kia Sở Phong ngươi mau về nhà một chuyến, xuất thủ diệt sát yêu ma kia. Đúng rồi, dưới tay ta có mấy cái thực lực không tệ thuộc sơn đệ tử, liền để bọn hắn với ngươi cùng một chỗ trở về. Diệp Băng Ngưng biết rõ Sở Phong thực lực không mạnh, cho nên chuẩn bị phái mấy cái thực lực không tệ thuộc sơn đệ tử cùng Sở Phong cùng một chỗ về chuyến Thanh Thành. Kỳ thật, thuộc sơn kiếm phái tự khai tông lập phái đến nay, hàng năm đều sẽ nhận được không ít loại này thỉnh cầu diệt sát yêu ma thư tín. Nhưng thuộc sơn kiếm phái nhân thủ có hạn, không có khả năng thỏa mãn mỗi một cái viết thư người yêu cầu. Nhưng nếu như là thuộc sơn đệ tử trong nhà xảy ra chuyện, kia bỏ mặc thuộc sơn kiếm phái nhân thủ nhiều giật gấu vá vai, đều sẽ phái người đi cái kia đệ tử trong nhà đi một lần. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều gia tộc cũng muốn đem trong tộc đệ tử đưa tới thuộc sơn kiếm phái nguyên nhân. Băng Ngưng, ngươi tiếp quản hình phạt đường thời gian không dài, vẫn cần nhân thủ điều hành, liền không cần để ngươi thủ hạ người cùng ta trở về. Sở Phong trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói: "Nếu như lấy Sở Phong thực lực, cũng không thu thập được xâm nhập Thanh Thành yêu ma, vậy đi lại nhiều thuộc sơn đệ tử cũng không có tác dụng gì." "Thật không cần sao?" "Thật." Sở Phong kiên trì nói. "Vậy được rồi. Sở Phong, nếu như ngươi đánh không lại những cái kia yêu ma, không cần vậy mạnh, trực tiếp truyền âm cho ta, ta phái mấy cái đắc lực đệ tử đi qua." Diệp Băng Ngưng không yên lòng, nói bổ sung: "Không có vấn đề. Đúng rồi, ta muốn ly khai thuộc sơn kiếm phái, có phải hay không trước muốn thông chi một cái trưởng giáo?" Trưởng giáo nơi đó ta đi nói là được, ngươi dự định cái gì thời điểm đi? Sở Phong nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, ngày mai. Vậy thì tốt, ngày mai sáng sớm ta liền đến tòa yêu tháp, thay ngươi trông coi tòa yêu tháp. Sở Phong vừa đi, tự nhiên phải có người thay thế thay hắn trông coi tòa yêu tháp. Mà Diệp Băng Ngưng trước đó trông coi qua tòa yêu tháp, lại thêm gần nhất hình phạt đường cũng không có chuyện gì, cho nên nàng dự định giúp Sở Phong trông coi tòa yêu tháp. Vậy liền làm phiền ngươi. Trong vấn đề này, Sở Phong liền không có khách khí. Tuy nói tòa yêu tháp bây giờ hết thể như thường, tựa hồ không cần người trông coi, nhưng chưa chừng lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Sau đó, Diệp Băng Ngưng trước đem Sở Phong đưa về tòa yêu tháp, sau đó liền đi Tam Thanh Điện tìm Thái Thanh chân nhân, nghĩ đến nói là Sở Phong xuống núi một chuyện cùng trông coi tòa yêu tháp sự tình. Sở Phong trở lại tòa yêu tháp về sau, liền bắt đầu thu dọn quần áo cùng một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Sau khi thu thập xong, hắn liền đem Tử Kim Hồng Hồ Lô theo hệ thống phòng chứa đồ bên trong lấy ra. Tử Kim Hồng Hồ Lô ngược lại cùng đồng dạng hồ lô không kém nhiều, ngoại trừ hơn sáng tỏ điểm, không có gì chỗ đặc biệt. Điều này cũng làm cho Sở Phong yên tâm lớn mật mà đưa nó treo ở bên hông. Đương nhiên, Sở Phong cũng là đem tự mình sản xuất đố khang rượu toàn bộ chứa vào Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong. Đừng nhìn Tử Kim Hồng Hồ Lô chỉ có đồng dạng hồ lô lớn nhỏ, nhưng trong đó tuyệt đối có khắc càn khôn, Sở Phong đủ để chứa mấy vạc nước đố khang rượu, cũng không có đem Tử Kim Hồng Hồ Lô đổ đầy. Bởi vì có tâm sự, Sở Phong liền không có tu luyện, ngồi tại tòa yêu tháp cửa ra vào ngẩn người. Nửa ngày về sau, Sở Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đứng lên nhìn qua tòa yêu tháp phía sau núi, tự lẩm bẩm, phía sau núi bên trong có ẩn thế cường giả, Thái Thanh chân nhân sư thúc, Độc Cô Bất Bại, không bằng đi xem một chút người này đến cùng hình dạng thế nào, thực lực như thế nào. Không do dự, Sở Phong thân hình lóe lên, bắt đầu chạy về phía tòa yêu tháp phía sau núi. Đến tòa yêu tháp phía sau núi về sau, Sở Phong bắt đầu tìm kiếm Độc Cô Bất Bại sẽ ẩn cư địa phương. Đáng tiếc hắn tìm rất nhiều bí mật địa phương, cũng không phát hiện Độc Cô Bất Bại thân ảnh. Kỳ quái, hẳn là kia Độc Cô Bất Bại đã ly khai phía sau núi. Bằng không, ta kèm chút cũng đào sâu ba thước, làm sao còn tìm không thấy hắn. Sở Phong ngồi tại vách đá một khối trên tảng đá, không đến dấu vết nhíu nhíu mày. Ngay tại Sở Phong trầm tư suy nghĩ lúc, hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về vách núi phía dưới vách đá. A, đã phía sau núi mặt đất tìm không thấy, kia Độc Cô Bất Bại có phải hay không là ẩn cư tại trên vách đá dựng đứng? Hoặc là nói hắn tại vách đá núi đục một cái hố, sau đó ở đi vào. Nghĩ đến cái này, Sở Phong cảm giác hai mắt tỏa sáng, không do dự nữa, lật tay một cái, lấy ra Phục Hy kiếm, sau đó ngự kiếm phi hành, bắt đầu ở phía sau núi trên vách đá tìm kiếm Độc Cô Bất Bại tung tích. Quả nhiên, ngay tại Sở Phong tìm kiếm được gốc cây nam vách đá lúc, phát hiện một mảnh dây leo. Tại dây leo phía dưới, có một cái hai trượng khoảng chừng sơn động. Cái này sơn động, phát phát thảo thảo, xem xét cũng không phải là tự nhiên, mà là ngày kia nhân công mở. Nếu như ta không có đoán sai, cái này sơn động hẳn là Độc Cô Bất Bại ẩn cư chỗ. Sở Phong thầm nghĩ. Sau một khắc, hắn thu hồi Phục Hy kiếm, rơi vào sơn động cửa động. Cửa động phía trên, mọc đầy cỏ xỉ rêu, đồng thời tích một tầng rất dày cho bụi. Xem hang động này cỏ xỉ rêu cùng cho bụi, cái này địa phương chí ít có trên trăm năm đã không ai ra vào. Cái này Độc Cô Bất Bại ngược lại là chịu được nhàm chán. Sở Phong lắc đầu cười một tiếng. Sau đó hướng về sơn động chỗ sâu xuất phát. Mặc dù trong động đen như mực, không có một tia sáng, nhưng đối với Sở Phong loại này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới nói, nơi này tựa như ban ngày, căn bản sẽ không ảnh hưởng tự mình tiến lên bộ pháp. Nửa ngày về sau, một cái ngồi xếp bằng bóng người xuất hiện tại Sở Phong trong tầm mắt. Độc Cô Bất Bại. Sở Phong vô ý thức thốt ra. Thoại âm rơi xuống, cái kia ngồi xếp bằng bóng người thờ ơ. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong thấy thế, hơi sửng sốt. hắn nhớ kỹ trước đó Thái Thanh Chân Nhân nói qua, Độc Cô Bất Bại tại 900 năm trước cũng đã là hóa thần sơ kỳ cường giả, hiện tại có khả năng đột phá đến hóa thần trung kỳ, thậm chí hóa thần hậu kỳ. Đối với loại này cường giả tới nói, sẽ rất cảnh giác cảnh vật chung quanh. Hiện tại tự mình đột nhiên xuất hiện ở đây, làm sao cái này Độc Cô Bất Bại một điểm phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ lại, Sở Phong trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán. Bước nhanh tiến lên, Sở Phong đi vào bóng người trước người, phát hiện đó cũng không phải một người, mà là một bộ xương khô. Sở Phong sẽ xuất hiện ngộ phán, hoàn toàn là bởi vì cái này xương khô phê một bộ trường bào. Ở bộ này xương khô trước người, còn có mấy đi nhỏ bé chữ nghĩa. Ta chính là Độc Cô Bất Bại, tu luyện hơn 2.000 năm. Nửa ngày về sau, Sở Phong đem những văn tự này toàn bộ xem hết. Những văn tự này đại khái ý tứ, chính là Độc Cô Bất Bại trước đem tự mình cuộc đời giới thiệu một cái. Đằng sau trọng điểm để chính một cái tử vong nguyên nhân, ngoại trừ vây ở hóa thần trung kỳ, không thể vào một bước đột phá bên ngoài, cũng cùng 900 năm trước tòa yêu tháp trận kia yêu ma bạo động có quan hệ. Chương 35, Thánh nhân báo ngộng, tiền đồ vô cùng vô tận. Kỳ thật, tại 900 năm trước trận kia yêu ma bạo động bên trong, Độc Cô Bất Bại ngay từ đầu căn bản là không có có thể thành công trấn áp yêu ma, ngược lại bị yêu ma giết đến liên tục bại lui. Cuối cùng ngay tại hắn bị yêu ma sắp chém giết lúc, một đạo tiếng giống giận dữ theo tòa yêu tháp tầng thứ 10 vang lên. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, tất cả yêu ma bị chấn thương, sau đó hóa thành từng sợi tinh thuần thần bí chi khí tiến vào tòa yêu tháp tầng thứ 10 bên trong. Độc Cô Bất Bại biết rõ tòa yêu tháp tầng thứ 10 phong ấn chính là Thiên Yêu Hoàng nửa người trên, hắn tưởng rằng Thiên Yêu Hoàng tỉnh, vội vàng tiến vào tầng thứ 10 điều tra, lại phát hiện Thiên Yêu Hoàng vẫn tại trong ngủ mê. Điều tra không có kết quả phía dưới, hắn liền đem tiếng giống giận dữ nguyên nhân quy kết làm yêu ma bạo động, chọc giận trong ngủ mê Thiên Yêu Hoàng, sau đó những cái kia yêu ma liền bị Thiên Yêu Hoàng cho nghiền sát. Cái này nguyên nhân rất gượng ép, nhìn cũng rất không hợp lý. Dù sao, Thiên Yêu Hoàng bản thân liền là yêu ma, hắn không có lý do đối cái khác yêu ma xuất thủ. Huống hồ cái khác yêu ma là dự định đem Thiên Yêu Hoàng đem thả ra, Thiên Yêu Hoàng lại càng không có lý do đi chấn sát bạo động yêu ma, nhưng Độc Cô Bất Bại tìm không thấy tốt hơn nguyên nhân, chỉ có thể đổ cho cái khác yêu ma chọc giận Thiên Yêu Hoàng. Mà hắn cũng bởi vì đạo này tiếng giống giận dữ chấn thương tự mình ngũ tạng lục phủ, chỉ có thể ở phương này trong sơn động dưỡng thương. Tại dưỡng thương trong lúc đó, Độc Cô Bất Bại không ngừng hồi ức trước đây một màn, càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Hắn có một loại suy đoán, đó chính là Thiên Yêu Hoàng cũng sớm đã theo trong phong ấn tỉnh lại, thậm chí đã khôi phục đủ để phá vỡ phong ấn thực lực. Về phần tại sao không có ly khai tòa yêu tháp, đó là bởi vì chính Thiên Yêu Hoàng không muốn ly khai. Lý do này nhìn phi thường hoang đường, nhưng Độc Cô Bất Bại cảm thấy khả năng này cực cao. Hắn cảm thấy Thiên Yêu Hoàng không ly khai tòa yêu tháp là tại mưu đồ bí mật cái gì đồ vật. Ngay tại Độc Cô Bất Bại muốn tiến về tòa yêu tháp tầng thứ 10 tìm tòi hư thực lúc, mới phát hiện tự mình đại nạn đã đến, ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi, cuối cùng chết ở đây địa. Thiên Yêu Hoàng tại mưu đồ bí mật cái gì đồ vật sao? Cái này không nên đi. Tòa yêu tháp bên trong lại không có cái gì bà bối. Mặc dù lần trước Sở Phong cũng cảm giác được một tia kỳ quái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, về sau dứt khoát liền không đi nghĩ nó. Độc Cô Bất Bại di ngôn bên trong, ngoại trừ giảng thuật tự mình cuộc đời, tử vong nguyên nhân, còn để lại hai môn 10 điểm cường đại kiếm thuật. Vạn kiếm quy tông, kiếm ý quy nguyên trảm. Cái này hai môn kiếm thuật, Sở Phong cũng là có chỗ nghe thấy. Là Thái Thanh Chân Nhân ngay tại tu luyện hai môn kiếm thuật, cái này hai môn kiếm thuật tu luyện khó khăn, liền xem như Thái Thanh Chân Nhân cũng chỉ là nắm giữ ra lông. Đạt được cái này hai môn kiếm thuật, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Sau đó thời gian, Sở Phong tại trong sơn động tu luyện cái này hai môn kiếm thuật. Hai canh giờ qua đi, Sở Phong cũng đã đem Thái Thanh Chân Nhân cũng chỉ nắm giữ ra lông Vạn Kiếm Quy Tông cùng Kiếm Ý Quy Nguyên Trảm tu luyện đến cảnh giới đại thành. Cái này hai môn kiếm thuật tu luyện độ khó cũng liền đồng dạng đi, trưởng giáo chỉ học đến ra lông. Có phải là hắn hay không ngộ tính kém nhiều? Sở Phong ở trong lòng nói thầm. Kỳ thật không phải Thái Thanh Chân Nhân ngộ tính chênh lệch, mà là Sở Phong ngộ tính quá tốt rồi. Sở Phong người mang hỗn độn kiếm thể, đối kiếm, kiếm điện, kiếm thuật lý giải viễn siêu người thường mấy chục lần. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại liền xem như đem trong thiên hạ khó khăn nhất tu luyện kiếm thuật đặt ở Sở Phong trước mặt, Sở Phong tối đa cũng chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể học được. Sau đó, Sở Phong đem Độc Cô Bất Bại di ngôn lao đi. Sau đó đem Độc Cô Bất Bại thi cốt tìm cái không tệ địa phương chôn. Hắn làm như thế, nhưng thật ra là muốn cho Thục Sơn kiếm phái lưu lại Độc Cô Bất Bại còn sống giả tượng. Dù sao, có như thế một tôn lão tổ tông còn sống, có thể để trấn Thục Sơn kiếm phái sĩ khí. Như bọn hắn biết được Độc Cô Bất Bại đã tử vong, sợ rằng sẽ trong nháy mắt cảm giác lo lắng không đủ. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, là Thục Sơn kiếm phái tuyệt đại đa số người còn đang trong giấc mộng lúc, Sở Phong đã dậy thật sớm, đem toàn bộ tòa yêu tháp cũng quét dọn một lần. Thuận tiện kiểm tra một cái tòa yêu tháp trận pháp. Mà đúng lúc này, một đạo ngự kiếm phi hành bóng người, cũng là từ nơi xa mà tới. Không phải người khác, chính là Diệp Băng Ngưng. "Sở Phong, ta đến thay ngươi trông coi tòa yêu tháp." Diệp Băng Ngưng mỉm cười, nói: "Vậy sau này một đoạn thời gian, cần phải vất vả ngươi." Sở Phong cười nói: "Có rượu là được." Diệp Băng ngưng dương lên sau lưng bầu rượu, hướng về phía Sở Phong hoạt bát cười một tiếng. Sau đó lấy ra hai cái chén rượu, trong đó một cái đưa cho Sở Phong. "Sở Phong, trước khi chia tay chúng ta tới một chén." Thoại âm rơi xuống, Diệp Băng ngưng liền chuẩn bị mở ra bầu rượu. "Nếm thử ta, cái này thế nhưng là ta sản xuất rượu ngon." Không đợi Diệp Băng ngưng trả lời, Sở Phong mở ra tử kim hồng hồ lô, đổ ra đố khác rượu. "A, như thế nồng thuần mùi rượu vị. Đây tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm rượu ngon." Diệp Băng ngưng kinh ngạc nói. Nàng còn không có nhấm nháp, chỉ ngửi một cái, liền đánh giá ra Sở Phong xuất ra chính là rượu ngon. Làm. Đỗ Khang rượu vào bụng, Diệp Băng ngưng cảm giác toàn thân thoải mái, trên thân mỗi cái lỗ chân lông cũng thoải mái mở ra đến lớn nhất. Ngay sau đó, Diệp Băng ngưng cảm giác cảnh giới của mình vậy mà tăng lên 1/5. Phải biết, đến kim đan cảnh giới đại viên mãn, Diệp Băng ngưng tốc độ tu luyện đã trở nên rất chậm, muốn để cho mình thực lực tăng lên 1/5, ít nhất phải muốn tốt mấy chục năm cố gắng. Sở Phong, ngươi đây là rượu gì? Không chỉ có dễ uống, còn có tăng thực lực lên hiệu quả. Diệp Băng ngưng nhãn thần nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Phong tử kim hồng hồ lô. Nếu không phải Sở Phong là nàng người quen biết, nói không chừng Diệp Băng ngưng sớm đã đem tử kim hồng hồ lô cho đoạt tới. Vẹn vẹn một chén rượu, liền để thực lực của mình tăng lên 1/5, nếu là có thể đem trong hồ lô tất cả rượu cũng uống hết, Diệp Băng ngưng cảm thấy mình nhất định có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Ta chỉ nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nói cho những người khác. Yên tâm, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Diệp Băng ngưng dò xét cái đầu, tiến đến Sở Phong trước người, bảo đảm nói: "Ta rượu này tên là Đỗ Khang rượu, chính là trước mấy thời gian, tiểu trung thánh thủ Đỗ Khang báo mộng cho ta, đem cái này Đỗ Khang rượu sản xuất chi pháp truyền thụ cho ta." Sở Phong tự nhiên không có khả năng đem cái này Đỗ Khang rượu chân chính tồn tại nói cho Diệp Băng ngưng, cho nên hắn tùy tiện viện một cái lý do. Diệp Băng ngưng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm Sở Phong, kích động nói: "Thánh nhân báo mộng? Trên đời này thật có thánh nhân báo mộng?" Diệp Băng ngưng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, từng tại cổ tịch trên gặp qua thánh nhân báo mộng sự tích, trước đây nàng còn khịt mũi coi thường, bây giờ xem ra, ngược lại là tự mình mắt thấy hẹp. Thánh nhân báo mộng. Sở Phong sững sờ, chợt trong đầu nhớ lại trước kia cùng tiểu trưởng lão trò chuyện lúc, tiểu trưởng lão từng đề cập qua, nghe đồn tại cái này phương thiên địa ở giữa có thánh nhân ý chí. Thánh nhân ý chí sẽ thông qua báo mộng phương thức, đem tự mình một thân bản lĩnh truyền thụ cho người hữu duyên. Mặc dù thuyết pháp này chưa hề từng chiếm được chứng thực, nhưng vẫn như cũng nhường rất nhiều người tin tưởng, thánh nhân báo mộng là thật. Sở Phong, ngươi có thể được thánh nhân báo ngộng, nhất định tiền đồ vô cùng vô tận. Tương lai nhưng là muốn bảo bọc ta điểm. Diệp Băng ngưng nhìn qua Sở Phong, trong mắt lộ ra sùng bái ánh mắt. Nếu là có Thục Sơn đệ tử nhìn thấy lúc này Diệp Băng ngưng lộ ra tiểu nữ nhân bộ dáng, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, đây là cao cao tại thượng hình phạt đường trưởng lão sao? Có việc nói sự tình. Đừng cho ta rót thuốc mê. Sở Phong liếc mắt. Hắn thế nhưng là nhìn thấy Diệp Băng ngưng đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Chương 36, Thục Sơn kiếm phái bên ngoài, có yêu ma giám thị. Nghe được Sở Phong, Diệp Băng ngưng sững sờ, sau đó cười xấu hổ cười. Cuối cùng, nàng chỉ Sở Phong tử kim hồng hồ lô, thử do xét nói: "Sở Phong, ngươi kia trong bầu rượu Đỗ Khang rượu có thể hay không điểm ta điểm? Ta cảm giác lại uống mấy ngụm có thể đột phá đến nguyên anh cảnh." Mặc dù Diệp Băng ngưng rất muốn đạt được Đỗ Khang rượu, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không có khả năng cưỡng đoạt. "Ai, ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đây, liền chút chuyện nhỏ này. Đưa ngươi bầu rượu lấy ra, ta cho ngươi đổ đầy." Sở Phong phong khoáng nói. Thiên chân vạn sắc. Cho. Diệp Băng ngưng hưng phấn đem bầu rượu đưa cho Sở Phong. Không bao lâu, Sở Phong liền đem Diệp Băng ngưng bầu rượu đổ đầy, đưa trở về. Bầu rượu tới tay, Diệp Băng ngưng liền có chút không kịp chờ đợi mở ra bầu rượu, uống một hơi cạn sạch. Theo Đỗ Khang rượu vào bụng, Diệp Băng ngưng khí tức dần dần kéo lên. Nửa ngày về sau, theo một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, Diệp Băng ngưng khí tức bỗng nhiên đột phá kim đan đại viên mãn, vọt tới nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh. Ta đạt đến nguyên anh cảnh. Diệp Băng ngưng khó có thể tin hoan hô nói. Tuy nói trước đó sớm đã dự liệu được cái này hũ Đỗ Khang rượu vào bụng, tự mình nhất định sẽ đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhưng khi nàng chân chính đột phá đến nguyên anh cảnh lúc, loại này kích động tâm tình vui sướng, thật sự là kìm nén không được. Hâm mộ a. Cái này Diệp Băng ngưng uống mấy ngụm Đỗ Khang rượu đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Có thể ta uống mấy trăm, hơn ngàn miệng Đỗ Khang rượu, cộng thêm tiểu thần đạo pháp chuyển hóa, đều chỉ có thể để cao ném một cái ném thực lực. Sở Phong nhìn xem nhảy cẫng hoan hô Diệp Băng ngưng, một mặt hâm mộ nói. Kỳ thật Sở Phong hoàn toàn không cần hâm mộ Diệp Băng ngưng, bởi vì cảnh giới càng cao, cần đột phá uống Đỗ Khang rượu thì càng nhiều. "Băng ngưng, ngươi ngưng tụ là mấy sắc nguyên anh?" Sở Phong hỏi. "Lục sắc nguyên anh." Diệp Băng ngưng hưng phấn nói. "Có thể ngưng tụ 6 cái nguyên anh, biểu thị Diệp Băng ngưng thiên phú cùng thái thanh chân nhân đều là có 102 toàn bộ Thục Sơn kiếm phái." "Đương nhiên, nếu như là cùng Sở Phong ngưng tụ 10 màu nguyên anh so lời nói, vậy liền không đáng giá nhắc tới." "A, kỳ quái." "Sở Phong, ta vừa mới uống một chén Đỗ Khang rượu, thực lực liền có rất lớn tăng lên, ngươi cũng uống một chén Đỗ Khang rượu, thực lực làm sao còn dừng lại tại luyện khí trung kỳ đâu? Diệp Băng Ngưng có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Sở Phong.
A, khả năng này là ta hấp thu không tốt a.
Sở Phong mỉm cười, bình tĩnh giải thích nói. Hắn đã sớm biết rõ Diệp Băng Ngưng sẽ như vậy hỏi, cho nên đã sớm tìm kỹ lý do thoái thác. Đương nhiên, chuyện này cũng làm cho Sở Phong minh bạch, về sau tự mình chỉ sợ không thể giả bộ ra chỉ có luyện khí trung kỳ thực lực.
Tốt a.
Đối với Sở Phong lý do thoái thác, Diệp Băng Ngưng vẫn tin tưởng. Bởi vì nàng cảm thấy Sở Phong không có lý do lừa gạt mình.
Băng Ngưng, ta hy vọng Đỗ Khang Diệu sự tình, ngươi đừng nói cho những người khác.
Sở Phong đống nhiên nói.
Vì cái gì?
Diệp Băng Ngưng không rõ ràng cho lắm. Nàng cảm thấy nếu như Thục Sơn kiếm phái có Sở Phong Đỗ Khang Diệu tương trợ, tương lai thực lực, nhất định sẽ để cao đến tầng thứ cao hơn.
Nếu như ta có được Đỗ Khang Diệu tin tức truyền ra ngoài.
Ngươi nghĩ yêu ma ba đại thế lực, sẽ bỏ qua ta, mặc cho Thục Sơn kiếm phái mạnh lên sao? Còn có thể bảo chứng cái khác chính đạo môn phái không đúng Đỗ Khang Diệu đồng ý đồ xấu sao?
Sở Phong phát ra hai liền hỏi.
Quả nhiên.
Lời này vừa nói ra, Diệp Băng Ngưng trầm mặc.
Hiển nhiên, nàng cũng ý thức được nếu như Sở Phong có được có thể nhanh chóng tăng thực lực lên Đỗ Khang Diệu tin tức truyền đi, nhất định sẽ làm cho thiên hạ chấn kinh.
Đến thời điểm, Thục Sơn kiếm phái sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích, mà hắn Sở Phong sợ rằng sẽ trở thành rất bị nhằm vào người.
Không chỉ có yêu ma sẽ nhớ biện pháp đối phó Sở Phong, liền xem như chính đạo môn phái chỉ sợ cũng phải đối Sở Phong có khác ý nghĩ.
Chính đạo môn phái nhìn như bền chắc như thép, nhưng kỳ thật đều có các tâm tư nhỏ.
Sở Phong, ngươi nói có đạo lý.
Đỗ Khang Diệu sự tình, ta sẽ không nói với bất luận cái gì.
Diệp Băng Ngưng nghĩ minh bạch về sau, vô bộ ngực bảo đảm nói.
Vậy là tốt rồi.
Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta xuống núi tiến về Thanh Thành.
Đối với Diệp Băng Ngưng nhân phẩm, Sở Phong vẫn tin tưởng, bằng không, cũng sẽ không đem Đỗ Khang Diệu phân cho Diệp Băng Ngưng.
Trên đường chú ý an toàn.
Sở Phong phất tay cùng Diệp Băng Ngưng chia tay.
Bởi vì Sở Phong không muốn bại lộ tự mình sẽ ngự kiếm phi hành, hắn liền thuần dựa vào hai chân, đi tới Thục Sơn chân núi.
Đi lần này, chính là một cái nửa canh giờ.
Không được, chờ ta trở về thời điểm, nhất định phải điều chỉnh thực lực của mình.
Bằng không, cái này đi đường quá phí thời gian.
Sở Phong ở trong lòng thầm nói.
Sở trưởng lão.
Gặp qua Sở trưởng lão.
Phụ trách trông coi Thục Sơn lối vào nhóm đệ tử, tại nhìn thấy Sở Phong sau khi xuất hiện, lập tức cung kính chào hỏi.
Ta xuống núi một chuyến, về quê nhà Thanh Thành.
Sở Phong nói.
Kia thỉnh Sở trưởng lão ở chỗ này đăng ký một cái.
Thục Sơn kiếm phái như thế lớn môn phái, quy củ đương nhiên sẽ không ít.
Thục Sơn đệ tử, không có chuyện khẩn cấp, tông môn điều khiển, là không được tùy ý xuống núi.
Mà trưởng lão thì không đồng dạng, chỉ cần làm đăng ký, liền có thể tùy ý xuống núi.
Các ngươi có hay không đại đường vương triều địa đồ?
Sở Phong đăng ký xong, lúc này mới nhớ tới, tự mình căn bản cũng không có đại đường vương triều địa đồ, không biết rõ sau khi xuống núi nên dọc theo con đường nào trở về Thanh Thành.
Sở trưởng lão, ta có.
Sở trưởng lão, ta kỹ lương hơn.
Sở trưởng lão, vẫn là dùng ta.
Trông coi Thục Sơn lối vào nhóm đệ tử, nhiệt tình nói.
Sở Phong từ đó chọn lựa một cái tương đối kỹ càng địa đồ, hướng cái kia mập mạp đệ tử nói tiếng cảm ơn, kia béo đệ tử lập tức ưỡn ngực, dùng khoe khoang ánh mắt nhìn xem đệ tử khác.
Đối với cái này, Sở Phong lắc đầu cười một tiếng, sau đó một bên xuống núi, một bên xem xét cái này đại đường vương triều địa đồ.
Không bao lâu, hắn ngay tại địa đồ góc tây bắc tìm được Đông quận, tại Đông quận dựa vào bắc địa phương, tìm được Thanh Thành.
Về phần Sở ra vị trí,
Sở Phong chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng.
Lại nói đã nhiều năm như vậy, Sở ra mặc dù vẫn tại Thanh Thành, nhưng chưa chừng đã đem đến Thanh Thành cái khác địa phương.
Vẫn là trước chạy về Thanh Thành, sau đó lại nghe ngóng Sở ra ở nơi nào.
Sở Phong trong lòng có quyết sách, thu hồi địa đồ.
Tìm cái không ai địa phương, đem tự mình triển lộ ra thực lực điều chỉnh đến Kim Đan hậu kỳ, sau đó lấy ra Phục Hy kiếm, ngự kiếm hướng về Thanh Thành mà đi.
Ngay tại Sở Phong vừa mới ngự kiếm ly khai Thục Sơn kiếm phái phạm vi về sau, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa một cái thấp bé tùng lâm.
Những yêu ma này là gan cũng không nhỏ,
lại dám giám thị Thục Sơn kiếm phái.
Không sai.
Sở Phong tại cái kia thấp bé tùng lâm bên trong, cảm nhận được hai sợi như có như không yêu khí.
Những này yêu khí cực yếu, cơ hồ rất khó bị tu sĩ phát giác.
Sở Phong đoán chừng, liền xem như Thái Thanh chân nhân đích thân đến, cũng không nhất định có thể phát hiện những này yêu khí.
Khó trách yêu ma có thể chiếm cứ 7 điểm thiên hạ. Chống chân là giám thị Thục Sơn kiếm phái yêu ma liền không đơn giản.
Liền để ta xem một chút, là cái gì chủng loại yêu ma, sẽ có như vậy cường đại ẩn nấp bản lĩnh.
Sở Phong thay đổi phương hướng, ngự kiếm bay về phía thấp bé tùng lâm.
Sở Phong thân là Thục Sơn kiếm phái thủ tháp trưởng lão, tại không bại lộ tự mình tình huống dưới, tự nhiên nguyện ý là Thục Sơn kiếm phái làm một chút cống hiến.
Lại nói thấp bé tùng lâm bên trong hai đầu yêu ma chỉ có Kim Đan đại viên mãn thực lực, Sở Phong diệt sát bọn hắn, bất quá là động động thủ chỉ sự tình.
Chương 37, hiếm thấy chủng tộc ám ảnh tích dịch.
Ngay tại Sở Phong ngự kiếm tiến về thấp bé tùng lâm bên trong, rõ ràng không có cái gì tu sĩ hoặc là yêu ma, lại không biết vì sao, trên mặt đất có hai đạo cái bóng,
đồng thời cái này hai đạo cái bóng sau lưng cũng đều có một cái thật dài cái đuôi. Ngay tại sau một khắc, An Tĩnh thấp bé Tùng Lâm chợt nhớ tới một đạo thanh âm trầm thấp. Đại ca, kia Thục Sơn kiếm phái tu sĩ ngay tại hướng chúng ta bên này tới, có phải hay không phát hiện nhóm chúng ta? Rất quái lạ, liền có một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Đánh rắm. Nhóm chúng ta ẩn nấp năng lực chi cường đại, liền xem như hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả cũng không phát hiện được, huống chi là một cái nho nhỏ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Ừm. Đại ca, nói cũng đúng, vậy ngươi nói kia tu sĩ tại sao muốn đến tự mình đến? Đoán chừng là nghĩ thuận tiện đi. Thanh âm khàn khàn suy đoán nói. Nghe vậy, thanh âm trầm thấp dạng. A. Đại ca, kia tu sĩ không thấy. Thanh âm trầm thấp khẽ di một tiếng, kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ làm sao lại có nhanh như vậy tốc độ di chuyển? Thanh âm khàn khàn còn chưa nói xong, liền lập tức kêu nhẹ, a, làm sao thật đúng là không thấy? Gặp quỷ. Phía trước căn bản cũng không có bất luận cái gì che chắn vật, hắn làm sao lại biến mất đâu? Cái này tu sĩ, đến cùng đi đâu bên trong đâu? Ngay tại hai cái này thanh âm chủ nhân tìm kiếm Sở Phong thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt, đống nhiên theo phía sau bọn họ vang lên. Các ngươi là đang tìm ta sao? Ừm. Là ai? Hai thanh âm cái chủ nhân kinh hãi, vội vàng lần nữa, đã nhìn thấy một mặt mỉm cười Sở Phong, đang nhìn xem bọn hắn. Ngươi có thể phát hiện nhóm chúng ta. Thanh âm trầm thấp kinh ngạc nói. Các ngươi ẩn nặc thuật như thế vụ về, vì sao không phát hiện được? Sở Phong khinh thường cười cười. Ừm. Vụ về. Ngươi có dũng khí vũ nhục nhóm chúng ta. Thanh âm khàn khàn cả giận nói. Nhị đệ, cùng một chỗ xuất thủ, đem cái này tu sĩ cho xé thành mảnh nhỏ. Tốt. Sau một khắc, liền có hai cái yêu ma xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Hai người kia yêu ma, da thịt là đất màu xám, mặt như nếp uốn, làm cho nhìn liền sẽ nổi da gà. Phía sau bọn họ, còn kéo lấy một cái thật dài cái đuôi, cái này cái đuôi bộ dạng, ngược lại là cùng thằn lằn cái đuôi không kém bao nhiêu. Nguyên lai là ám ảnh tích dịch, khó trách sẽ có như vậy ẩn nấp năng lực. Tại hai cái yêu ma hiện thân sát na, Sở Phong chính là nhận ra thân phận của bọn hắn. Ám ảnh tích dịch, tại yêu ma bên trong, có thể nói là một cái phi thường nhỏ chủng tộc, so sánh loại kia động một tí mấy ngàn, hơn vạn yêu ma đại tộc. Cái chủng tộc này bình thường chỉ có mấy chục người, nhưng cái này một chủng tộc cũng rất thụ yêu ma thế lực hoan nghênh, bởi vì cái này chủng tộc cần nấp năng lực rất mạnh, phi thường thích hợp điều tra địch tình, giám thị địch nhân. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hai đầu ám ảnh tích dịch lấy khoảng chừng giáp công chi thế vây quanh Sở Phong, rỗi ra móng vuốt sắc bén hung hăng chụp về phía Sở Phong đầu cùng lồng ngực. Tại bọn hắn xem ra, lấy Sở Phong trúc cơ hậu kỳ thực lực tuyệt đối không cách nào chống lại bọn hắn kim đan đại viên mãn thực lực. Đáng tiếc, bọn hắn hoàn toàn đoán sai Sở Phong thực lực. Trúc cơ hậu kỳ, bất quá là Sở Phong muốn cho bọn hắn nhìn thấy thực lực. Sở Phong thực lực chân chính, thế nhưng là đạt đến nguyên anh hậu kỳ, hắn cái này chiến đấu lực càng là có thể so với hóa thần hậu kỳ. Ông. Sở Phong đột nhiên rút ra phục hy kiếm, vạch ra một kiếm. Kiếm quang bay tránh, máu tươi ba thước. Bốn cánh tay thình lình rơi trên mặt đất. Cái này bốn cánh tay, tự nhiên là kia hai cái ám ảnh tích dịch cánh tay. Một hơi về sau, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. A. Đau quá. Ngươi không phải trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bên trái cái kia cường tráng một chút ám ảnh tích dịch trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chăm Sở Phong, thất thanh nói: "Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối không có năng lực tại trong khoảnh khắc đem bọn hắn cánh tay chém xuống. Không phải trúc cơ hậu kỳ. Đại ca, cái này tu sĩ thực lực đạt đến trình độ gì?" Một cái khác hơi gầy ám ảnh tích dịch kinh ngạc nói: "Hắn xuất kiếm hồn viên thiên thành, tốc độ nhanh chóng, liền xem như ta cũng không thấy rõ ràng, thực lực của hắn rất có thể vượt qua nguyên anh sơ kỳ, đạt đến nguyên anh trung kỳ." Cường tráng ám ảnh tích dịch phân tích nói. Cái gì? Nguyên anh trung kỳ? Thục Sơn kiếm phái cái gì thời điểm ra một vị còn trẻ như vậy nguyên anh trung kỳ tu sĩ? Hơi gầy ám ảnh tích dịch cả kinh nói. Thế lực phía sau bọn họ đối với Thục Sơn kiếm phái cực kỳ hiểu rõ, nhưng là trên tư liệu cũng không có ghi chép Thục Sơn kiếm phái có còn trẻ như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ. Nếu là bọn hắn biết rõ trước mắt Sở Phong là nguyên anh cảnh tu sĩ, kia bọn hắn phản ứng đầu tiên khẳng định không phải cùng hắn chiến đấu, mà là chạy trốn. Bởi vì kim đan đại viên mãn thực lực tại nguyên anh cảnh tu sĩ trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Các ngươi lệ thuộc vào yêu ma phương nào thế lực? Sở Phong cổ tay rung lên, đem kiếm chống đỡ tại cường tráng ám ảnh tích dịch trên bờ vai, hỏi: "Nhóm chúng ta?" "Nhóm chúng ta phía sau không có bất kỳ thế lực nào." Cường tráng ám ảnh tích dịch nhãn thần lấp loé nói. Sở Phong nghe vậy, mí mắt vén lên, tay run một cái. Giang giác một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, cường tráng ám ảnh tích dịch đầu bị Sở Phong bổ xuống. Hơi gầy ám ảnh tích dịch thấy thế, trong lòng run lên, vội vàng đáp: "Đại nhân, còn xin đại nhân tha nhỏ bé tính mệnh." Nhỏ bé nguyện ý nói ra thế lực sau lưng. Một. Sở Phong hơi hít mắt, hừ lạnh một tiếng. Phục hy kiếm bổ ngang, hơi gầy ám ảnh tích dịch đầu lâu rất xuống. Đối với cái này hai cái ám ảnh tích dịch thế lực sau lưng, Sở Phong cũng là có phán đoán của mình. Giống ám ảnh tích dịch như thế hiếm thấy chủng tộc, nhất định là bị yêu ma bên trong cường đại thế lực tuyển nhận. Mà yêu ma bên trong, mạnh nhất thế lực đơn giản là ba cái kia, Thiên Yêu Minh, Tà Ma Giáo, Quỷ Sát Tông. Mấy chục năm qua, cùng Thục Sơn kiếm phái có lớn xích mích là thuộc Thiên Yêu Minh, nếu như ta đoán được không tệ, cái này hai cái ám ảnh tích dịch, hẳn là lệ thuộc vào Thiên Yêu Minh dưới trướng. Bọn hắn giám thị Thục Sơn kiếm phái, xem ra đối Thục Sơn kiếm phái vẫn là tà tâm bất tử, còn đang suy nghĩ lấy xúi dục người trong Thục Sơn. Được rồi, chuyện thế này, cũng không phải ta có thể ngăn cản, vẫn là chạy tới Thanh Thành quan trọng. Sở Phong ngự kiếm phi hành, hướng bắc mà đi. Chỉ cần lòng người có tham lam, liền sẽ bị yêu ma xúi dục. Cái này sự tình, cản được nhất thời, cản không được một thế. Sau 3 canh giờ, mấy cái tựa như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại mảnh này thấp bé tùng lâm bên ngoài. Mấy cái này thân ảnh đều là yêu ma. Đứng tại rất phía trước rõ ràng là Thiên Yêu Minh Tử Yêu. Giám thị Thục Sơn kiếm phái hai cái ám ảnh tích dịch, hẳn là cách mỗi 2 canh giờ, liền sẽ đem tình báo truyền cho ta. Bây giờ đã qua 3 canh giờ, bọn hắn làm sao còn không có đem tình báo truyền cho ta? Không phải là xảy ra chuyện rồi? Thử Yêu không đến dấu vết nhíu mày. Nguyên lai, thật bị Sở Phong đoán trúng, cái này hai cái ám ảnh tích dịch thế lực sau lưng là Thiên Yêu Minh. Đại nhân, ngươi quá lo lắng. Ám ảnh tích dịch gần nấp năng lực cực mạnh, bọn hắn làm sao có thể xảy ra chuyện đây? Lâu như vậy không có truyền về tình báo, đoán chừng là bọn hắn quên thời gian. Có cái yêu ma mỉm cười. Ngược lại là có chút đạo lý. Không đúng. Cái này địa phương có mùi máu tươi. Thử Yêu cái mũi khẽ động, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, lúc này nhướng mày. Chương 38, Hoa Yêu nhất tộc, tìm kiếm huyền âm thể. Mùi máu tươi. Chẳng lẽ là kia hai cái ám ảnh tích dịch thèm ăn, nhịn không được đối Thục Sơn đệ tử hạ thủ. Có yêu ma suy đoán nói. Không đúng. Cỗ này mùi máu tươi bên trong xen lẫn một tia tanh hôi, không giống như là tu sĩ mùi máu tươi, giống như là yêu ma. Khả năng xảy ra chuyện. Thử Yêu sắc mặt trầm xuống, thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến vào thấp bé tùng lâm bên trong. Cái khác yêu ma không dám thất lễ, cũng là theo sát Thử Yêu bộ pháp, tiến vào thấp bé tùng lâm. Ba hơi sau, Thử Yêu liền tại tùng lâm chỗ bí mật, gặp được hai cô thi thể, hai cái ám ảnh tích dịch thi thể. Quả nhiên xảy ra chuyện. Thử Yêu sắc mặt đã là khó coi, lại có thịt đau. Ám ảnh tích dịch nhất tộc phi thường hiếm thấy, liền xem như lớn như vậy Thiên Yêu Minh, hết thể cũng chỉ có 7-8 cái ám ảnh tích dịch. Bây giờ một cái liền hao tổn hai cái, có thể nói là nhường Thiên Yêu Minh xuất huyết nhiều. Thật xảy ra chuyện. Sau đó chạy tới yêu ma, tại nhìn thấy ám ảnh tích dịch thi thể về sau, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đại nhân, ám ảnh tích dịch ẩn nấp năng lực cực mạnh, đồng dạng tu sĩ căn bản là không phát hiện được tung tích của bọn hắn. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, có phải hay không Thục Sơn kiếm phái Thái Thanh chân nhân xuống núi? Có một đầu chữ yêu suy đoán nói. Không nên, Thái Thanh chân nhân là Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, như không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không ly khai Thục Sơn kiếm phái. Thử Yêu phân tích một phen về sau, nói. Chính đạo mỗi một cái môn phái trưởng giáo, trưởng môn đều là chủ tâm cốt, như không phải đại sự, sẽ không dễ dàng rời núi. Vậy cái này hai cái ám ảnh tích dịch là thế nào chết? Liền nhóm chúng ta trên tay tư liệu mà nói, ngoại trừ Thái Thanh chân nhân, liền xem như Thục Sơn kiếm phái trưởng lao xuống núi, cũng hẳn là không phát hiện được ám ảnh tích dịch chỗ ẩn thân. Chứ Yêu cao mày nói, có lẽ là Thục Sơn vị kia xuống núi. Vị kia? Đại nhân ngươi nói Thục Sơn vị kia? Thục Sơn kiếm phái chẳng lẽ còn có mạnh hơn Thái Thanh chân nhân tu sĩ sao? Chứ Yêu không rõ ràng cho lắm. Ta từng nghe Phó Minh chủ đại nhân đề cập qua, tại Thục Sơn kiếm phái bên trong, mạnh nhất không phải Thái Thanh chân nhân, mà là Độc Cô Bất Bại. Độc Cô Bất Bại? Chư Yêu cùng cái khác yêu ma một mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua Độc Cô Bất Bại cái tên này. Cô Độc Bất Bại là Thái Thanh chân nhân sư thúc, chính là khóa trước Thục Sơn trưởng giáo sư đệ, người này tại 900 năm trước, thực lực liền đạt đến hóa thần sơ kỳ. Theo Phó Minh chủ đại nhân đoán chừng, nếu như Độc Cô Bất Bại hiện tại còn sống, vậy hắn thực lực khả năng đạt đến hóa thần trung kỳ, thậm chí là hóa thần hậu kỳ. Đây cũng là vì cái gì Thiên Yêu Minh không dám cường công Thục Sơn kiếm phái, cướp đoạt Thiên Yêu Hoàng đại nhân nửa người trên nguyên nhân một trong. Thử Yêu chậm rãi nói, đại nhân, như thế nói đến, cái này hai cái ám ảnh tích dịch là bị Độc Cô Bất Bại chém giết. Hẳn là Độc Cô Bất Bại làm. Đại nhân, kia nhóm chúng ta đi nhanh lên đi. Nếu là Độc Cô Bất Bại còn ở lại chỗ này phụ cận, kia nhóm chúng ta phải ngọn cụ tỏi. Chư Yêu cùng cái khác yêu ma cảm giác phía sau phát lạnh. Đừng nói Độc Cô Bất Bại là hóa thần trung kỳ, hậu kỳ thực lực, coi như chỉ có 900 năm hóa thần sơ kỳ thực lực, vậy cũng đủ để nghiền sát bọn hắn. Ha ha. Nếu như Độc Cô Bất Bại còn tại phụ cận, kia chúng ta mấy cái đã sớm quy thiên. Thử Yêu liếc mắt. Vâng vâng vâng. Đại nhân, kia nhóm chúng ta về sau làm sao bây giờ, còn muốn phái Minh bên trong yêu ma tiếp tục giám thị Thục Sơn kiếm phái sao? Chư Yêu hỏi. Giám thị cái giám? Bây giờ hai cái ám ảnh tích dịch bị Độc Cô Bất Bại giết chết, Thục Sơn kiếm phái khẳng định đã biết rõ nhóm chúng ta Thiên Yêu Minh đang giám thị bọn hắn. Về sau, bọn hắn khẳng định sẽ tăng cường đề phòng, nhóm chúng ta nếu là còn phái yêu ma đến giám thị bọn hắn, đó chính là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thử Yêu lần nữa hướng Chư Yêu liếc mắt. Chư Yêu sắc mặt xấu hổ, vội vàng xưng là. Ta còn lo lắng một việc, đó chính là Độc Cô Bất Bại biết rõ nhóm chúng ta Thiên Yêu Minh trước đó đang giám thị bọn hắn, có thể hay không nổi giận, càn quét nhóm chúng ta Thiên Yêu Minh yêu ma.
Đúng rồi, gần nhất nhưng có nhóm chúng ta Thiên Yêu Minh yêu ma, tại nhân gian làm loạn.
Thử Yêu hỏi.
Giống như có. Ta nhớ được trước mấy thời gian đầu nhập vào nhóm chúng ta Thiên Yêu Minh Hoa Yêu nhất tộc, ngay tại Thanh Thành làm loạn.
Giống như đang tìm kiếm cái gì huyền âm thể thiếu nữ.
Chứ Yêu hồi đáp.
Huyền âm thể, cùng Sở Phong Hỗn Độn kiếm thể, là nhân tộc trăm đại thánh thể một trong. Chỉ bất quá xếp hạng ở xa Sở Phong Hỗn Độn kiếm thể về sau, đứng hàng thứ 89 vị.
Trong truyền thuyết, người mang huyền âm thể nữ tử, có thể mượn nhờ thiên địa âm khí tiến hành tu luyện.
Ngươi giúp ta truyền một lời cho Hoa Yêu nhất tộc, gần nhất khiêm tốn một chút, nếu có thể, lập tức lui trở về Thiên Yêu Minh phụ cận.
Thử Yêu nhìn qua Chư Yêu phân phó nói,
nếu là đầu nhập vào Thiên Yêu Minh cái khác nhất tộc, đoán chừng Thử Yêu sẽ dùng mệnh lệnh, cưỡng ép nhường bộ tộc kia trở lại Thiên Yêu Minh đại bản doanh phụ cận. Nhưng Hoa Yêu nhất tộc tương đối đặc thù, chính là cỏ cây thành tinh, có một ít năng lực đặc thù, cho nên Thử Yêu mới không cần giọng ra lệnh, cưỡng ép nhường bọn hắn trở lại Thiên Yêu Minh.
Rõ.
Chư Yêu gật đầu.
Sau đó móc ra một khối ngọc giản, thi triển ấn pháp, không bao lâu, liền có một người dáng dấp tiểu mỹ nữ tử xuất hiện tại trong ngọc giản.
Heo đại nhân, tìm ta về sau sự tình gì sao?
Tiểu mỹ nữ tử trông thấy Chư Yêu, nũng nịu nói.
Cái này tiểu mỹ nữ tử tên là Hoa Mị, chính là Hoa Yêu nhất tộc tộc trưởng, ngàn năm cỏ cây thành tinh.
Chư Yêu nhìn đến Hoa Mị nũng nịu bộ dáng, trong lòng rung động dạng, vừa định cùng Hoa Mị tán tỉnh, lại bị Thử Yêu hung hăng trừng mắt liếc.
Cái kia Hoa Mị à, nếu như có thể nói, các ngươi liền lập tức trở lại Thiên Yêu Minh phụ cận.
Chư Yêu vội vàng nói.
Vì cái gì?
Hoa Mị sững sờ nói.
Gần nhất Thục Sơn kiếm phái có cường giả xuống núi, có thể sẽ đối nhóm chúng ta Thiên Yêu Minh yêu ma độc thủ.
Chư Yêu giải thích nói.
Khanh khách.
Thanh Thành ở xa Thục Sơn kiếm phái ở ngoài ngàn dặm, kia cái gì Thục Sơn cường giả hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đến Thanh Thành đến.
Lại nói nhóm chúng ta không sai biệt lắm muốn tìm tới người mang huyền âm thể nữ tử, cái này thời điểm trở về, kia nhóm chúng ta Hoa Yêu nhất tộc chẳng phải phí công nhọc sức.
Hoa Mị mặc dù vẫn như cũ kiểu mị nụ cười, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định.
Hiển nhiên sẽ không dẫn đầu Hoa Yêu nhất tộc tùy tiện trở về Thiên Yêu Minh.
Cái này,
vậy các ngươi xem chừng.
Đối với Hoa Yêu nhất tộc, Chư Yêu cũng không dám dùng cường ngạnh thái độ làm cho nàng nhóm trở về Thiên Yêu Minh, chỉ có thể bất đắc dĩ căn dặn một tiếng.
Theo đại nhân yên tâm, chờ nhóm chúng ta tìm tới huyền âm thể liền sẽ trở về Thiên Yêu Minh.
Được.
Chư Yêu cùng Hoa Mị nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền kết thúc liên hệ.
Đại nhân, ngươi cũng nghe đến, Hoa Mị không muốn trở về Thiên Yêu Minh.
Ta biết rõ, ngoại trừ Hoa Yêu nhất tộc bên ngoài, ngươi nhường cái khác tại nhân gian làm ác yêu ma, cũng thu liễm một cái.
Rõ.
Mà đổi thành một bên.
Đông quận, Thanh Thành.
Toàn nào đó bí mật phủ đệ.
Hoa Mị tại kết thúc cùng Chư Yêu liên hệ về sau, liền dùng ngọc thủ gối lên đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ, lộ ra vẻ suy tư.
Cỏ cây thành tinh Hoa Mị cùng đồng dạng yêu ma vẫn là có rất khác biệt lớn, đồng dạng yêu ma trên thân đều sẽ mang theo tự thân chủng tộc một chút đặc thù.
Giống trước đó ám ảnh tích dịch, hóa thành nhân hình về sau, sau lưng có thật dài cái đuôi, còn có trước đó hồ yêu, thanh thiên như ma đều muốn riêng phần mình chủng tộc đặc thù.
Mà cái này Hoa Mị thì là không phải vậy, theo ngoại hình đến xem, nàng cơ hồ cùng nhân loại không khác.
Tộc trưởng đại nhân, tin tức tốt.
Đúng lúc này, một người dáng dấp đáng yêu nữ tử từ bên ngoài chạy vào.
Nữ tử này tên là Hoa Đình, chính là Hoa Mị thủ hạ.
A, tin tức tốt gì?
Hoa Mị hỏi.
Nhóm chúng ta đạt được huyền âm thể tin tức.
Hoa Đình cười nói.
Ồ,
tại Thanh Thành cái nào trong gia tộc?
Hoa Mị lông mày nhướng lên, đứng dậy hỏi.
Tại Thanh Thành sở gia.
Hoa Đình đáp.
Chương 39, đội mưa không dấu vết, Thục Sơn cao nhân.
Thanh Thành sở gia.
Theo ta được biết, Thanh Thành có không ít sở gia, ngươi nói sở gia là cái nào sở gia?
Hoa Mị tiếp tục hỏi.
Còn có thể có nào cái sở gia, chính là Thanh Thành phó thành chủ, sở chiến cái kia sở gia.
Hoa Đình giải thích nói.
Nguyên lai là cái này sở gia a.
Cái này sở gia bên trong, là ai có mang kia huyền âm thể?
Hoa Mị đi vào Hoa Đình bên người, hiếu kỳ nói.
Là sở chiến tiểu nữ nhi, sở Linh Lung.
Hoa Đình xuất ra một bản danh sách, đưa cho Hoa Mị, chỉ vào cái cuối cùng danh tự nói.
Bản này danh sách trên ghi lại sở chiến gia tộc mỗi một cái thành viên danh tự.
Cái này sở gia thực lực như thế nào?
Hoa Mị tiếp tục hỏi.
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Cái này sở gia thực lực.
Ngoại trừ sở chiến là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có kia sở Linh Lung là luyện khí sơ kỳ bên ngoài, cái khác đều là người bình thường.
Mấy ngày trước đây, có bọn tỷ muội nhịn không được, còn đi cái này sở gia ăn mấy người.
Hoa Đình ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt.
Trúc cơ hậu kỳ.
Ngược lại là như giã cẩu đồng dạng tồn tại rất rưởi.
Hoa Mị trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.
Phải biết, nàng nhóm Hoa Yêu nhất tộc, thực lực kém nhất cũng có trúc cơ đại viên mãn, giống nàng Hoa Mị, cái này Hoa Yêu nhất tộc tộc trưởng, thực lực càng là đạt đến nguyên anh sơ kỳ.
Không khách khí chút nào nói, Hoa Mị động cái ngón tay, kia sở chiến liền ngọn cụ tỏi.
A,
cái này sở Linh Lung phía trên cái này sở Phong là ai? Vì cái gì những người khác danh tự đều là màu đen, mà tên của hắn là màu đỏ? Hoa Mị chỉ vào Sở Phong danh tự, hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này Sở Phong có chút đặc biệt, hắn là Sở Chiến tiểu nhi tử, căn cứ nhóm chúng ta điều tra đến tình báo, cái này Sở Phong tại 40 năm lên Thục Sơn kiếm phái. Hoa Đình giải thích nói.
Cái gì?
Lại là Thục Sơn kiếm phái? Hoa Mị nghe vậy, không đến dấu vết nhíu nhíu mày.
Tộc trưởng đại nhân, cái này lại là có ý gì?
Hoa Đình nghi ngờ nói.
Chuyện là như thế này.
Hoa Mị đem vừa mới Chư Yêu nói lời, cùng Hoa Đình lại nói một lần.
Nguyên lai là có Thục Sơn kiếm phái cường giả xuống núi.
Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đến Thanh Thành A.
Hoa Đình tự lẩm bẩm.
Thục Sơn cường giả xuống núi, hẳn là cùng cái khác chính đạo môn phái bàn bạc mấy năm sau, tất cả đệ tử xuống núi lịch lãm công việc, sẽ không tới cái này Thanh Thành.
Đúng rồi, cái này Sở Phong thực lực như thế nào?
Sở gia tao ngộ bị nhóm chúng ta Hoa Yêu nhất tộc ăn mấy người về sau, có hay không hướng kia Sở Phong cầu cứu?
Hoa Mỹ hỏi.
Ngạch! Cầu cứu việc này, nhóm chúng ta cũng không biết rõ.
Bất quá, dù cho kia Sở Phong tới, cũng không có tác dụng gì.
40 năm thời gian, cái này Sở Phong nhiều nhất là trúc cơ cảnh tu sĩ.
Hoa Đình trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.
Không đến tốt nhất, nếu như tới, vậy liền để chúng ta trong tay nhiều một cái vong hồn thôi.
Hoa Mỹ cũng là lơ đến nói.
7 ngày sau, Thanh Thành bên ngoài một giảm địa.
Tuy là hướng buổi trưa, nhưng rơi xuống bầu đô mưa to, bầu trời đen nghịt giống là muốn đổ sụp xuống tới.
Lên sớm chính là một mảnh vũng bùn, nửa bước khó đi.
Tại một cái lối nhỏ bên trên, có một già một trẻ hai người chống đỡ dù che mưa, tại vũng bùn con đường trên gian nan đi lại.
Ra ra, ta thật có thể bái nhập Thục Sơn kiếm phái sao?
Tướng mạo đáng yêu tiểu nữ Hải, có chút khẩn trương nhìn về phía trước người lão giả.
Tiểu nữ Hải tên là Phượng Khanh Trần, chính là Thanh Thành trước thành chủ tôn nữ, mà kia lão giả, chính là trước thành chủ Phượng Hồng.
Kỳ thật, lấy Phượng Hồng niên kỷ, hẳn là còn ở Thanh Thành thành chủ vị trí bên trên, nhưng thế nhưng sớm thời kỳ từng cùng yêu ma đấu một trận.
Mặc dù thành công chém giết yêu ma, nhưng cũng bị yêu ma đánh nát kim đan, hắn hôm nay, thân thể cực kém, đã liền người bình thường cũng so không lên.
Khanh Trần, vài thập niên trước, Gia Gia đã từng trợ giúp Thục Sơn kiếm phái tiểu trưởng lao thành công tìm kiếm được ngũ sắc linh thạch.
Lúc ấy, hắn đã cho ta một khối lệnh bài, chỉ cần ta hậu nhân cầm cái này lệnh bài, bỏ mặc thiên phú như thế nào, đều có thể bái nhập Thục Sơn kiếm phái.
Phượng Hồng giơ lên một khối lệnh bài, cười nói.
Thật!
Vậy liền quá tốt rồi.
Phượng Khanh Trần hưng phấn nói.
Thục Sơn kiếm phái chính là thiên hạ chính đạo đứng đầu, thu đồ cực kỳ nghiêm ngặt.
Phượng Khanh Trần trước đó còn tại lo lắng cho mình thiên phú không đủ, bây giờ biết rõ lệnh bài một chuyện về sau, tự nhiên là thở dài một hơi.
Cái kia, xin hỏi một cái, các ngươi biết rõ Thanh Thành Sở gia ở nơi nào sao?
Ngay tại Phượng Khanh Trần cùng Phượng Hồng chuẩn bị lần nữa lên đường lúc, một cái nam tử xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, bên hông treo tử kim hồ lô, gánh vác một thanh bảo kiếm.
Nam tử này không phải người khác, chính là Sở Phong.
Bởi vì hắn không biết rõ hiện tại Sở gia còn ở đó hay không lúc đầu vị trí, cho nên tìm trước mắt hai cái theo Thanh Thành ra người, hỏi thăm một phen.
Sở gia?
Đại ca ca, Thanh Thành có rất nhiều Sở gia, ngươi nói cái kia Sở gia là cái nào?
Phượng Khanh Trần chớp chớp mắt to đen nhánh, nhìn qua Sở Phong, nói:
"Cái này Sở gia tộc trưởng tên là Sở Chiến."
"Con tốt, Sở Phong không có đem hắn lao cha danh tự quên mất."
"Sở Chiến?
Phó thành chủ Sở Chiến?"
"Đại ca ca, nếu như ngươi tìm là Thanh Thành phó thành chủ, Sở Chiến.
Vậy ngươi sau khi vào thành, rẽ trái đi thẳng đến cùng là được."
Phượng Khanh Trần hồi đáp.
"Tốt, đa tạ."
Sở Phong hướng về phía Phượng Khanh Trần mỉm cười, sau đó nhanh chóng hướng Thanh Thành mà đi.
Sau 3 hơi thở, Sở Phong thân hình liền biến mất tại Phượng Khanh Trần trong tầm mắt.
"Cái này đại ca ca hiếu kỳ quá a.
Rõ ràng đi rất chậm, làm sao chớp mắt liền biến mất?"
Phượng Khanh Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói.
"Khanh Trần, nhóm chúng ta gặp gỡ cao nhân."
Nhìn qua Sở Phong rời đi phương hướng, Phượng Hồng ánh mắt lộ ra dị sắc.
"Cao nhân?
Cái gì cao nhân?"
Phượng Khanh Trần bị Phượng Hồng làm cho có chút mơ hồ.
"Khanh Trần, vừa rồi hỏi đường người kia bung dù sao?"
Phượng Hồng hỏi.
"Dù?
Không có đánh."
Phượng Khanh Trần sắc mặt đại biến.
Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là trí nhớ vô cùng tốt, nàng còn nhớ rõ Sở Phong hỏi đường lúc, hai tay buông xuống hai bên người, trong tay căn bản cũng không có bất luận cái gì che mưa đổ vật.
Càng đáng sợ chính là,
cái này đầy trời bầu đố mưa to tại cách Sở Phong thân thể ngoài một thước lúc, liền tự động biến mất.
Một màn này, thực tế quá quỷ dị.
Phải biết, liền xem như gia gia của nàng tại Kim Đan cảnh lúc, cũng không cách nào làm được đây hết thảy.
"Khanh Trần, ngươi nhìn lại kia hỏi đường người đi qua đường."
Phượng Hồng tiếp tục nói.
"Đường?"
Phượng Khanh Trần nghe vậy, túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vũng bùn con đường bên trong, không có bất luận cái gì dấu chân.
"Làm sao lại không có dấu chân?"
Phượng Khanh Trần che miệng, một mặt kinh hãi nói.
"Phải biết, đạo lộ như thế vũng bùn, chân đạp xuống dưới, tất nhiên sẽ lưu lại dấu chân thật sâu.
Có thể Sở Phong những nơi đi qua, không có bất luận cái gì vết tích.
Ra ra, nhóm chúng ta sẽ không phải gặp phải quỷ quái.
Vẫn là yêu ma rồi.
Ta nghe nói cái này 2 ngày tại Thanh Thành bên trong có yêu ma xuất hiện." Phượng Khanh Trần sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói: "Nàng ngày thường mặc dù không chút đi ra ngoài, nhưng cũng biết rõ gần nhất Thanh Thành không thái bình, có yêu ma xuất hiện. Thậm chí phó thành chủ Sở Chiến trong nhà đã có mấy người gặp nạn. Đây cũng là gia gia của nàng tại sao muốn bước lên mưa to đưa nàng mang ra Thanh Thành, tiến về Thục Sơn nguyên nhân." "Yêu ma?" "Như vừa rồi kia hỏi đường chính là yêu ma, nhóm chúng ta chỉ sợ sớm đã chết." Phượng Hồng lắc đầu cười khổ nói: "Bực này cùng loại đội mưa không giấu vết năng lực, liền xem như hắn thời đỉnh cao cũng làm không được. Nếu như vừa mới người kia muốn đối bọn hắn ra tay, tuyệt đối có thể chém giết bọn hắn hơn ngàn lần." "Ra ra, ngươi nói bực này cao nhân vào thành là làm gì?" Phượng Khanh Trần hiếu kỳ hỏi. "Người kia đã nghe ngóng Sở Chiến nhà vị trí, hẳn là Sở ra tìm đến trừ ma cao nhân. Xem người kia cách ăn mặc, hẳn là đến từ Thục Sơn kiếm phái, đồng thời thân phận không thấp." Phượng Hồng nghĩ nghĩ, nói: "Hắn nhớ kỹ Sở Phong người mặc bảo phục cùng trước đây tiểu trưởng lão mặc như đúc đồng dạng." "Trưởng lão? Người kia nhất định là Thục Sơn kiếm phái tôn quý trưởng lão. Không nghĩ tới, ta Phượng Hồng thế mà lại còn có cùng Thục Sơn kiếm phái trưởng lão gần cách tiếp xúc cơ hội, thật sự là tam sinh hữu hạnh nha." "Cái gì? Cao nhân kia là Thục Sơn kiếm phái?" Phượng Khanh Trần cả kinh nói. "Khanh Trần, nếu là ngươi tiến vào Thục Sơn kiếm phái về sau, có thể bái nhập cao nhân kia môn hạ liền tốt." Phượng Hồng trông đợi nói. "Nếu là Phượng Khanh Trần có thể bái nhập một cái trưởng lão môn hạ, xem như tại Thục Sơn kiếm phái trầm ổn gót chân, về sau tuyệt đối là chỗ tốt nhiều hơn." Mà lúc này, Thanh Thành, phó thành chủ Sở Chiến phủ đệ, một đám người mặt mày ủ rũ ngồi tại trong chính sảnh. Trên cùng ngồi lưng hùm vai gấu trung nhân, chính là phó thành chủ Sở Chiến, cũng chính là Sở Phong phụ thân. Đêm qua lại chết mấy người. Một lúc sau, Sở Chiến nhìn về phía quản gia, trầm giọng hỏi: "Chương 40, Hoa Đình tới cửa, muốn lấy Sở Linh Lung. Hồi lao ra, đêm qua lại chết 3 người, cũng bị yêu ma gặm nuốt đến chỉ còn lại lông tóc." Quản gia sắc mặt nghiêm nghị nói: "Lại chết 3 cái à?" Sở Chiến cắn chặt môi, sắc mặt càng thêm khó coi. Trong chính sảnh những người khác nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn không biết rõ, tối nay chết có phải hay không là trong bọn họ mấy người. "Lao ra, ngươi không phải viết thư cho Phong Nhi sao? Phong Nhi hồi âm sao?" Ngay tại trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, ngồi tại Sở Chiến trái phía dưới một cái trung niên mỹ phụ mở miệng hỏi. Trung niên mỹ phụ này tên là Đường Ngọc, chính là Sở Chiến thê tử, cũng chính là Sở Phong mẫu thân. Khác làm quan cũng có tam thê tứ thiếp, nhưng cái này Sở Chiến cũng chỉ có một chính thê, không có tiểu thiếp. Bởi vì cái này Đường Ngọc xuất thân phi phàm, chính là đại đường vương triều Cựu Vương gia nữ nhi, tuy nói là con thứ, không được coi trọng, nhưng tốt xấu là con chúa, cho nên Sở Chiến không dám có tái giá nữ nhân ý niệm. Phong Nhi còn không có hồi âm. Như hôm nay phía dưới yêu ma quay phá, đoán chừng Phong Nhi là đi cái khác địa phương trừ ma, không có trông thấy thư tín. Sở Chiến lắc đầu thở dài. Ngày xưa chỉ cần hắn gửi thư cho Sở Phong, không ra 5 ngày, Sở Phong liền sẽ hồi âm cho bọn hắn. Bây giờ đã 7 ngày trôi qua, Sở Chiến còn chưa thu được Sở Phong hồi âm, vậy nói rõ Sở Phong căn bản cũng không có nhìn thấy thư tín. Cái này nhưng thật ra là Sở Phong sơ sót. Lúc ấy thu được thư tín về sau, hắn không muốn lấy hồi âm, liền trực tiếp quay về tòa yêu tháp thu dọn đồ vật. "Lao ra, Phong Nhi con đường này là đi không thông, thành chủ bên kia có dư thừa nhân thủ sao?" Đường Ngọc lần nữa hỏi. "Thành chủ bên kia yêu ma xâm lấn tình huống nghiêm trọng hơn, theo ta được biết, phủ thành chủ đêm qua chết 13 người, bao quát thành chủ cũng là bị yêu ma chặt đứt một tay." Sở Chiến cười khổ nói. "Cái gì? Thành chủ cũng bị yêu ma chặt đứt một tay?" Đường Ngọc cùng trong đại sảnh những người khác cả kinh nói. "Phải biết, Thanh Thành thành chủ thế nhưng là kim đan trung kỳ thực lực, có thể đem hắn một tay chặt đứt, yêu ma kia đến kịch liệt tới trình độ nào? Tại bọn hắn trong mắt, kim đan trung kỳ Thanh Thành thành chủ chính là tuyệt đỉnh cao thủ, là Thanh Thành thủ hộ thần, bây giờ liền thủ hộ thần đều bị yêu ma chặt đứt một tay, bọn hắn cảm giác trời sập một nửa." "Lao ra, ngươi cùng thành chủ hướng Đông quận quận trưởng cầu cứu có một hồi, quận trưởng làm sao còn không phái người đến?" Đường Ngọc cau mày nói. "Phu nhân a, Thanh Thành chỉ là Đông quận một cái thành nhỏ thôi. Quận trưởng không thể là vì một cái thành nhỏ tồn vong mà phái tu sĩ đến đây, hắn sẽ để cho tu sĩ tại cái khác trọng yếu quận thành chống cự yêu ma." Sở Chiến bất đắc dĩ cười khổ nói. "Tại Đông quận bên trong, có 10 cái quận thành, Thanh Thành không sai biệt lắm là hạng chót tồn tại. Tại quận trưởng trong mắt, bực này quận thành sinh tử tồn vong, không có chút ý nghĩa nào, đương nhiên sẽ không phái người đến đây chống cự yêu ma. Đương nhiên, không phái người đến ngoại trừ Thanh Thành là thành nhỏ, không trọng yếu bên ngoài, cũng cùng Đường Ngọc chỉ là Cựu Vương gia thứ nữ có quan hệ. Như Đường Ngọc là Cựu Vương gia đích nữ, kia Đông quận quận trưởng, vô luận như thế nào, đều sẽ phái người đến đem Đường Ngọc một nhà nhận được quận thủ phủ đệ." Lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức rơi vào một mảnh trầm mặc, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên. Đột nhiên có một người xuất hiện tại trong chính sảnh. Người này không phải Sở Phong, mà là kia Hoa Yêu nhất tộc Hoa Đình. "A, ngươi là ai? Làm sao không trải qua thông báo, liền tự tiện xông vào phó phủ thành chủ?" Quản gia còn tưởng rằng tới là trong phủ hạ nhân, lại không nghĩ rằng tới cái người xa lạ, lập tức lớn tiếng quát lớn. mau tới người, đưa nàng mang cho ta xuống dưới. Quản gia hướng về phía bên ngoài phòng phân phó nói. Đáng tiếc. Qua một hồi lâu, bên ngoài phòng đều là không người trả lời.
Ừm.
Đám này hạ nhân chuyện gì xảy ra? Không ngừng ra lệnh sao? Quản gia nhướng mày. Ngươi đang tìm bọn hắn sao? Hoa Đình mỉm cười, tay run một cái, liền có hai viên nhỏ máu đầu người, bị quăng nhập trong điện.
A.
Trong sảnh nữ nhân phát hiện sợ hãi tiếng thét chói tai. Đây là A Phúc, A Tài đầu. Quản gia nhìn thấy kia hai viên đầu người về sau, giật nảy mình. Phải biết, tại tòa phủ đệ này bên trong, A Phúc, A Tài là trừ Sở Chiến, Sở Linh Lung bên ngoài, thân thủ tốt nhất hai người.
Ngươi là ai?
Tại sao muốn giết phủ đệ ta người? Sở Chiến đứng dậy, đông nhiên một bàn tay quay tại trên mặt bàn, căm tức nhìn Hoa Đình. Nếu như không phải nhìn không thấu Hoa Đình tu vi, lấy Sở Chiến tính tình, sớm một đao chặt Hoa Đình.
Ta giết người, không cần lý do.
Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta tới là tìm nàng. Hoa Đình đột nhiên nhìn về phía trong sảnh một người dáng dấp đáng yêu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này chính là Sở Chiến tiểu nữ nhi, Sở Linh Lung. Sở Linh Lung có chút sợ người lạ, tại nhìn thấy Hoa Đình đột nhiên nhìn về phía mình lúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể về sau rụt rụt.
Linh Lung.
Ngươi tìm Linh Lung làm gì? Sở Chiến đi vào Sở Linh Lung bên người, một tay lấy Sở Linh Lung bảo hộ ở sau lưng, mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Hoa Đình.
Nàng, đối với chúng ta tới nói hữu dụng.
Ngươi cút cho ta đi một bên. Hoa Đình trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Thân thể lắc một cái, một cỗ cường đại khí tức từ trên người nàng bộc phát ra. Sau một khắc, cánh tay của nàng liền biến thành một cái mọc đầy gai ngược dây leo.
A, yêu ma.
Người trong thính nhìn thấy một màn quỷ dị này, sắc mặt đại biến.
Yêu ma.
Sở Chiến nhìn thấy một màn này, sầm mặt lại. Ngày xưa yêu ma đều là nửa đêm ra tay, hôm nay lại quang minh chính đại đến đây, đồng thời trước mắt cái này yêu ma thực lực không thấp, tối thiểu nhất đạt đến kim đan đại viên mãn. Kim đan đại viên mãn yêu ma, kia thế nhưng là thực lực so Thanh Thành thành chủ còn muốn lợi hại hơn. Thực lực của mình chỉ có chút cơ hậu kỳ, làm như thế nào ngăn lại trước mắt đầu này kim đan đại viên mãn yêu ma.
Giờ phút này,
Sở Chiến trong lòng là tuyệt vọng, mà sau lưng hắn Sở Linh Lung, cũng là một mặt cho tàn chi sắc. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo kiếm quang theo bên ngoài phòng bay vụt mà đến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hoa Đình cái kia biến thành dây leo cánh tay, đột nhiên bị chém xuống tới, màu xanh lá tiên huyết chảy đầy đất.
Ai?
Là ai? Cút ra đây cho ta. Hoa Đình chịu đựng cánh tay đứt gãy toàn tâm kịch liệt đau nhức, hướng về phía bên ngoài phòng quát.
Yên tĩnh.
Không người trả lời.
Tốt.
Rất tốt. Đã ngươi không ra, vậy ta liền đến tìm ngươi. Hoa Đình sắc mặt âm trầm như nước, thân hình lóe lên, phóng tới bên ngoài phòng. Các loại Hoa Đình ly khai về sau, trong chính sảnh tất cả mọi người thở dài một hơi.
Cha, ngươi nói vừa mới xuất thủ là ai?
Sở Linh Lung nhìn qua Sở Chiến hiếu kỳ nói.
Không biết rõ, hẳn là một cái cao nhân.
Sở Chiến cũng là không hiểu ra sao. Nhưng vào lúc này, một cái tên bỗng nhiên tại đầu óc hắn hiện lên.
Sở Phong.
Đương nhiên. Bởi vì chưa lấy được Sở Phong hồi âm, cho nên Sở Chiến cũng không xác định xuất thủ đến cùng là ai. Mà đổi thành một bên. Hoa Đình tại theo chính sảnh sau khi ra ngoài, liền một đường hướng ra phía ngoài mà đi. Không bao lâu, nàng ngay tại hành lang phần cuối trông thấy một người, nhân yêu kia ở giữa treo một cái tử kim sắc hồ lô, trên tay cầm lấy một thanh bảo kiếm. Vừa mới chính là ngươi ra tay. Hoa Đình mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào trước người người.
Chương 41, đám người quỳ xuống đất, bái tạ cao nhân.
Hành lang phần cuối người kia ngẩng đầu, nhãn thần sơ lực lạnh. Hắn chính là Sở Phong. Sở Phong không nghĩ tới, vừa mới về nhà chính là gặp Hoa yêu đối phó hắn người nhà. Tuy nói Sở Phong ly khai hơn 40 năm, cùng người nhà không chút đã gặp mặt, tình cảm cũng nói không lên tốt bao nhiêu. Nhưng Sở Phong cũng sẽ không để Hoa yêu tùy tiện tổn thương hắn người nhà. Cho nên, hắn vừa rồi tại Hoa yêu hiện hình, chuẩn bị đối với hắn phụ thân lúc, không chút do dự xuất thủ chặt đứt Hoa yêu cánh tay. Về phần Sở Phong vì cái gì không đi vào chém giết Hoa yêu, là bởi vì Sở Phong không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Dù sao, trong chính sảnh nhiều người phức tạp, vạn nhất thực lực chân thật của mình bại lộ, vậy thì phiền toái. Bây giờ Sở Phong còn không có nhất kỵ tuyệt trần thực lực, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Ngươi đối ta người nhà xuất thủ, ta tự nhiên muốn đối ngươi xuất thủ. Đối mặt Hoa yêu chất vấn, Sở Phong nhàn nhạt hồi đáp.
Người nhà.
Hoa yêu nghe vậy, ngẩn người. Nếu như nàng nhớ không lầm, Sở Chiến, Sở Linh Lung người nhà cũng tại vừa mới trong chính sảnh, ngoại trừ.
Sở Phong.
Ừm. Ngươi là Sở Chiến tiểu nhi tử, Sở Phong.
Hoa yêu suy đoán nói.
Không tệ. Bởi vì chung quanh không ai nhìn trộm, lại thêm đợi chút nữa cái này Hoa yêu chính là một cái chết yêu, cho nên Sở Phong không có che lấp lấp, hào phóng thừa nhận. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi sẽ theo Thục Sơn kiếm phái chạy đến chịu chết. Hoa Đình hư lạnh một tiếng, nhìn qua Sở Phong trong hai con ngươi, lộ ra vẻ khinh miệt. Nàng phát hiện trước mắt Sở Phong chỉ có chút cơ hậu kỳ thực lực thế này, ở trước mắt nàng, chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, động động thủ chỉ liền có thể nghiền chết. Về phần vừa rồi tại sao mình lại thụ thương, nàng đem nguyên nhân quy kết làm tự mình chủ quan. Tu sĩ huyết nục, so với người bình thường hơn bổ, liền để ta nuốt sống ngươi. Hoa Đình thể nội linh khí lưu chuyển, một cái bước xa, cười gần phóng tới Sở Phong. Ngay tại nàng vọt tới Sở Phong trước người một chữ lúc, còn lại cánh tay kia lắc một cái, lập tức hóa thành một cái mọc đầy gai ngược dây leo. Sắc bén dây leo gọi thẳng Sở Phong khuôn mặt. Sở Phong thấy thế, mặt không đổi sắc, vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ. Một trượng, sáu thước, ba thước, một thước. Ngay tại sắc bén dây leo cách Sở Phong khuôn mặt chỉ có một thước thời điểm, Sở Phong động. Cổ tay rung lên, Phục Hy kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, răng rác một tiếng. Hoa Đình một cái khác đầu biến thành dây leo cánh tay, đột nhiên bị chém đứt. Cái này sao có thể? Hoa Đình chịu đựng kịch liệt đau nhức, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, một mặt cả kinh nói. Phải biết, theo nàng phát động tiến công bắt đầu, liền một mực phòng bị Sở Phong, có thể nàng căn bản là không có xem rõ ràng Sở Phong là như thế nào phát động công kích, tự mình một cánh tay khác coi như xong. Không đúng. Cái này Sở Phong tuyệt đối không phải chút cơ hậu kỳ thực lực. Bằng không, ta sẽ không thấy không rõ hắn là như thế nào rút kiếm. Chạy. Hiện tại đến tranh thủ thời gian chạy, đến đem cái này Sở Phong tin tức mang cho tộc trưởng. Lúc này Hoa Đình nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, đã sớm không có trước đó dữ tợn, ngược lại mang theo một tia sợ hãi. Cái này nam nhân, không đơn giản. Nhưng lại tại Hoa Đình chuẩn bị chạy trốn lúc, một đạo thanh âm ú lãnh, theo phía trước phía sau nàng vang lên. Đã tới, liền đem mệnh lưu lại đi. Kiếm quang lại lóe lên, Hoa Đình cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, ngay sau đó đã nhìn thấy tự mình đang từ từ lên cao. Cái này, đây là có chuyện gì? Ba hơi qua đi, Hoa Đình chính là nhìn thấy thân thể của mình, cùng nhãn thần hơi có vẻ băng lãnh Sở Phong. Cái này, đầu của ta bị chém đứt. Hoa Đình sắc mặt đại biến. Thật nhanh thân pháp, thật nhanh kiếm, thật mạnh nam nhân. Đây là Hoa Đình sau cùng ý nghĩ. Không bao lâu, ý thức biến mất, Hoa Đình vẫn lạc. Mà Sở Phong tại diệt sát xong Hoa Đình về sau, thu kiếm, thân hình lóe lên, trốn đi. Hắn quyết định một lát nữa trở ra, nếu là hiện tại ra, chỉ sợ sẽ làm cho Sở gia người liên tưởng đến lúc mình giết Hoa Đình. Mà đổi thành một bên. Trong chính sảnh, Sở Chiến, Sở Linh Lung bọn người là tại cái này địa phương nơm nớp lo sợ đợi nửa ngày thời gian, bên ngoài vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Cha, ngươi nói yêu ma kia có phải hay không đi rồi? Hoặc là nói là đuổi theo kia xuất thủ người? Sở Linh Lung nhìn qua Sở Chiến, suy đoán nói. Cái này, khó mà nói. Sở Chiến cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Linh Lung, phu nhân, các ngươi tại nơi này chờ, ta đi ra xem một chút. Sở Chiến cảm thấy lao đợi tại chính sảnh cũng không phải biện pháp. Quyết định ra ngoài nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao lâu như vậy còn không có bất luận cái gì động tĩnh? Lao ra xem chừng. Đường Ngọc lo lắng nói. Cha, ta và ngươi cùng đi ra. Sở Linh Lung nói. Linh Lung ngoan, đợi ở đây. Sở Chiến tại biết rõ yêu ma mục tiêu là Sở Linh Lung về sau. Làm sao có thể nhường Sở Linh Lung đi theo tự mình, không chút lưu tình từ chối nói. Linh Lung, ngoan. Ngươi cùng mẫu thân cùng một chỗ đợi ở đây. Tốt ta. Sở Linh Lung không tình nguyện vệnh vệnh lên miệng. Sở Chiến cầm lấy tự mình hắc đao, sau đó cẩn thận nghiêm túc hướng bên ngoài mà đi. Đoạn đường này, hắn cũng hóp lưng lại như mèo, tại hành lang bên trong tiến lên. Ngay tại hắn đi đến hành lang phần cuối lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Kia là yêu ma thi thể. Sở Chiến tại hành lang phần cuối nhìn thấy Hoa Đình thi thể. Lúc này Hoa Đình, cánh tay bị chém, đầu bị chém, đã chết đến mức không thể chết thêm. Linh Lung, phu nhân, các ngươi mau ra đây. Sở Chiến hướng về phía chính sảnh phương hướng, la lớn. Cốc cốc cốc. Không bao lâu, Đường Ngọc lôi kéo Sở Linh Lung đi ra, cùng nhau ra còn có trong chính sảnh những người khác. Cha, chuyện gì phát sinh? Lao ra, thế nào? Đường Ngọc cùng Sở Linh Lung có chút khẩn trương đi vào hành lang. Các ngươi xem bên kia. Theo Sở Chiến chỉ, Đường Ngọc cùng Sở Linh Lung nhìn lại, chính là gặp được chết Hoa Đình. Cái này, yêu ma chết rồi. Đường Ngọc, Sở Linh Lung đều là một mặt kinh ngạc nói. Lao ra, đây là có chuyện gì? Đường Ngọc không hiểu ra sao. Ta ra lúc, cái này yêu ma liền đã dạng này. Nghĩ đến là bị cái nào đi ngang qua cao nhân, cho chém giết. Sở Chiến mặc dù không biết rõ vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lớn gan suy đoán là có cao nhân đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy cái này yêu ma quay phá, liền xuất thủ cứu rút. Cao nhân. Đúng. Nhất định là cao nhân đi ngang qua, chém giết yêu ma. Chỉ là đáng tiếc, cao nhân không có để lại, nhóm chúng ta không thể làm mặt cảm tạ hắn. Đường Ngọc nhìn qua ngoài cửa, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Cao nhân sao? Có phải hay không là ca ca? Đúng lúc này, Sở Phong danh tự xuất hiện tại Sở Linh Lung náo hải. Chẳng biết tại sao, nàng có dũng khí ảo giác, vừa mới chém giết yêu ma chính là nàng cái kia chưa từng gặp mặt ca ca, Sở Phong. Nhanh! Nhóm chúng ta tranh thủ thời gian quỳ xuống, hướng vị kia cao nhân đạo tạ. Sở Chiến phủ phù một cái té quỵ dưới đất. Đường Ngọc, Sở Linh Lung cùng quản gia mấy người cũng là vội vàng quỳ xuống. Sở gia toàn tộc, đa tạ cao nhân cứu giúp. Sở Chiến một mặt cung kính dập đầu ba cái. đa tạ cao nhân xuất thủ. Đường Ngọc, Sở Linh Lung mấy người cũng là thần sắc cung kính, dập đầu quỳ lạy. Núp trong bóng tối Sở Phong, nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Như Sở Chiến bọn người biết rõ cao nhân chính là mình về sau, không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Đương nhiên, Sở Phong là sẽ không bại lộ tự mình. Đợi chút nữa trước cùng bọn hắn nhận nhau, sau đó lại điều tra yêu ma một chuyện. Sở Phong thầm nghĩ. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 42, Hạo Nhân Phủ, tặng cho Linh Lung. Sở Chiến, Đường Ngọc, Sở Linh Lung bọn người trọn vẹn trên mặt đất quỳ lệ nửa ngày mới chậm rãi đứng dậy. Phu nhân, Linh Lung, nhóm chúng ta mặc dù không biết rõ là cao nhân phương nào xuất thủ chém giết yêu ma, nhưng nhóm chúng ta vẫn là phải tại lúc này hành lang bên cạnh, lập một cái bi văn đến cảm tạ cao nhân. Sở Chiến chậm rãi nói. Không tệ. Đến thời điểm, ta để cho người ta đi tìm thanh thành tốt nhất thợ điêu khắc một tôn lộng lây bi văn đặt ở dễ thấy địa phương. Đường Ngọc nghĩ, nói bổ sung. Sở Chiến gật gật đầu, tiếp xuống nhường hạ nhân đem hoa đỉnh thi thể xử lý. Dù sao yêu ma thi thể đặt ở cái này, hù đến người sẽ không tốt, coi như không dọa được người, hù đến hoa hoa cỏ cỏ cũng là không tốt. Sau nửa ngày, cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân theo ngoài cửa vang lên. Rất nhanh, Sở Phong thân ảnh ra ngoài tại hành lang bên trong. Vị này công tử, người tìm ai? Quản gia đi vào Sở Phong trước mặt, nghi ngờ nói. Bây giờ Sở Chiến phủ đệ quản gia là mấy năm trước khai ra, hắn chưa từng gặp qua Sở Phong, tự nhiên không biết rõ người trước mắt là Sở Phong. Mà Sở Linh Lung cũng là hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Mặc dù nàng không biết Sở Phong, nhưng nàng từ nơi sâu xa cảm thấy mình cùng người trước mắt hẳn là có một loại nào đó quan hệ. Sở Chiến cùng Đường Ngọc trông thấy Sở Phong, cũng là sững sờ. Rất nhanh, Sở Phong cùng bọn hắn trong ấn tượng cái nào đó thân ảnh dần dần trùng hợp. Ngươi là? Phong Nhi. Sở Chiến thử dò xét nói. Một bên Đường Ngọc đã khẩn trương lại mong đợi nhìn qua Sở Phong. Sở Phong. Sở Phong mỉm cười, tự giới thiệu mình. A, thật sự là Phong Nhi. Đường Ngọc vui vẻ đi vào Sở Phong trước mặt, không ngừng đánh giá Sở Phong. Phong Nhi, ngươi ăn cơm sao? Phong Nhi, ngươi có mệt hay không? Phong Nhi. Đường Ngọc vòng quanh Sở Phong, không ngừng hỏi. Một bên khác Sở Chiến, tại biết rõ người trước mắt là Sở Phong về sau, trên mặt tự nhiên là lộ ra vẻ kích động. Nhưng hắn lại có chút co quắp bất an, không biết rõ nên cùng Sở Phong nói cái gì, dù sao hơn 40 năm không gặp. Nguyên lai là Phong thiếu gia trở về. Lao nô thật sự là mắt mù. Lao nô hiện tại liền cho Phong thiếu gia thu dọn một gian sáng ngời nhất gian phòng, sau đó lại nhường hạ nhân chuẩn bị một bàn rượu ngon nhất tịch, cho Phong thiếu gia bày tiệc mời khách. Quản gia vội vàng mang theo hạ nhân, chạy chậm đến xuống dưới chuẩn bị. Phong Nhi, những năm này trôi qua thế nào? Sở Chiến rốt cuộc tìm được một cái chủ đề, hỏi. Còn không tệ, bỏ mặc là Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, trưởng lão, đệ tử cũng phi thường hữu hảo. Sở Phong cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chẳng biết tại sao, tại Sở Phong trước mặt, Sở Chiến có chút cuốn bách, có lẽ đây chính là tình thương của cha như núi, không hiểu được biểu đạt. Phong Nhi, đây là ngươi muội muội, Sở Linh Lung. Đường Ngọc Sở lấy Sở Linh Lung đầu, hướng Sở Phong giới thiệu nói. Linh Lung, nhanh hô ca ca. Sở Linh Lung nghe vậy, có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Sở Phong, sau đó giòn tiếng nói, ca ca. Hô xong về sau, hướng về phía Sở Phong lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Tiểu Linh Lung ngoan. Sở Phong sờ lên Sở Linh Lung đầu, cười nói. Mặc dù nàng cùng Sở Linh Lung lần đầu gặp mặt, tình cảm nói không lên tốt bao nhiêu, nhưng dù sao loại huyết mạch tương liên kia cảm giác rất kỳ diệu. Nếu như ta là cái này Tiểu Linh Lung huynh trưởng, kia đến đưa chút lễ gặp mặt. Sau một khắc, Sở Phong từ trong ngực móc ra một cái phủ. Cái này phủ, tên là Hạo Nhiên phủ, là Sở Phong xuất phát trước tại tòa yêu tháp đánh dấu. Hạo Nhiên phủ có một cỗ Hạo Nhiên chính khí, cỗ này Hạo Nhiên chính khí có thể xóa bỏ nguyên anh cảnh trở xuống tất cả yêu ma. Đương nhiên, xóa bỏ yêu ma cũng là có điều kiện. Vậy chính là có yêu ma tới gần Hạo Nhiên phủ một trượng bên trong. Đồng thời, Hạo Nhiên phủ cũng không có khả năng vô hạn lần xóa bỏ yêu ma, theo xóa bỏ số lần tăng nhiều, Hạo Nhiên phủ uy lực sẽ càng ngày gặp yếu, cuối cùng lại biến thành một cái bình thường phủ. Tiểu Linh Lung, cái này Hạo Nhiên phủ tặng cho ngươi, nó có thể bảo hộ ngươi bình an. Sở Phong đem Hạo Nhiên phủ đưa cho Sở Linh Lung. Đa tạ ca ca. Sở Linh Lung lần thứ nhất thu được Sở Phong lễ vật, vui vẻ đến không ngậm miệng được. Phong thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, mau tới ăn đi. Cái này thời điểm, quản gia đi vào hành lang, nói. Phong Nhi, đoạn đường này ngươi nhất định mệt muốn chết rồi, nhóm chúng ta vừa ăn vừa nói. Sở Chiến nói. Tốt. Không bao lâu. Sở Chiến, Đường Ngọc, Sở Linh Lung, Sở Phong vây quanh ở một tấm trên mặt bàn ăn cơm. Trong lúc này, Sở Chiến bọn người một mực tại hỏi thăm Sở Phong những năm này là thế nào tới. Sở Phong từng cái đáp lại, đương nhiên, có rất nhiều sự tình, Sở Phong đều là sơ lược. Phong Nhi, ngươi tại ngắn ngủi hơn 40 năm bên trong, đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thật sự là lợi hại. Sở Chiến cho Sở Phong kẹp cái đùi gà, tán dương. Phải biết, hắn trước đây đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra hơn 100 năm. Một bên Đường Ngọc, Sở Linh Lung cũng là có chút sùng bái nhìn qua Sở Phong. Tại bọn hắn xem ra, Sở Phong có thể tại hơn 40 năm bên trong, tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, kia ổn thỏa chính là thiên tài a. Sở Phong thấy thế, lắc đầu cười một tiếng. Mình đã đem bày ra thực lực điều chỉnh cực kỳ thấp, lại không nghĩ rằng còn có thể gây nên Sở ra người như vậy chấn kinh. Nếu để cho bọn hắn biết rõ lúc này tự mình, thực lực đã đi tới nguyên anh hậu kỳ, không thông báo sẽ không chấn kinh đến cái cằm cũng chắc khớp. Sở Chiến bọn hắn tại hiểu rõ Sở Phong tình huống đồng thời, Sở Phong cũng ở đây hiểu Sở Chiến bọn hắn những năm này tình huống. Những năm này, Sở gia tại Sở Chiến dẫn đầu dưới, phát triển không ngừng. Đoạn trước thời gian, Sở Chiến cũng theo Thanh Thành thủ tướng, thăng nhiệm đến Thanh Thành phó thành chủ vị trí. Nhưng lại tại hắn nghĩ đại triển quyền cước thời điểm, lại có yêu ma đột kích, làm cho toàn bộ Thanh Thành lòng người bàng hoàng, Sở gia cũng không ít người bị nạn, cái này khiến hắn cái này mới nhậm chức phó thành chủ rất thất vọng, có đến vài lần cũng mượn rượu tiêu sầu. Yên tâm, hết thảy bất an đều sẽ đi qua. Sở Phong mỉm cười, an ủi Sở Chiến. Hắn đã đi tới Thanh Thành, kia tự nhiên sẽ chém giết tất cả yêu ma. Vừa rồi cái kia hoa yêu nói đến là tìm Tiểu Linh Lung, ta cái này muội muội trên thân đến cùng có cái gì bí mật? Sở Phong quét mắt ngay tại ăn cánh gà Sở Linh Lung, trong lòng hiếu kỳ nói. Nhìn thường thường không có gì lạ, không có gì đặc biệt nha. Đã chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường không ra cái gì, vậy chỉ dùng trí tôn tiên đồng nhìn trộm một hai. Sở Phong thừa dịp Sở Chiến bọn người không chú ý, âm thầm thôi động trí tôn tiên đồng. Kim quang lưu chuyển, thần bí ký hiệu xuất hiện tại Sở Phong song đồng phía trên. Một cỗ uy nghiêm mà thần thánh khí tức tản ra. Tại Sở Phong tận lực khống chế dưới, cỗ này khí tức không để cho Sở Chiến bọn người phát giác. Có chút nghiêng đầu, Sở Phong nhìn về phía Sở Linh Lung. Ừm. Đây là âm khí. Sở Phong tại Sở Linh Lung thể nội kinh ngạc nhìn thấy một cỗ thiên địa âm khí. Thiên địa âm khí chính là thiên địa chi lực, hẳn là tản mát tại trong thiên địa, không nên hội tụ trên cơ thể người bên trong. Trừ phi, người kia là huyền âm thể. Huyền âm thể, nhân tộc trăm đại thánh thể một trong, đứng hàng thứ 89 vị. Người mang huyền âm thể người, có thể mượn trợ thiên địa âm khí tiến hành tu luyện. Mặc dù Sở Linh Lung còn không có thành công kích phát tự mình huyền âm thể, nhưng đã có thiên địa âm khí, bắt đầu dần dần hội tụ tại Sở Linh Lung thể nội. Huyền âm thể có thể cấy ghép, những cái kia yêu ma tìm Tiểu Linh Lung, xem ra là muốn đem Tiểu Linh Lung huyền âm thể cấy ghép đến trên người mình. Chỉ khi nào Tiểu Linh Lung bị yêu ma rời đi huyền âm thể, loại kia đợi Tiểu Linh Lung hạ tràng, nhất định là chết. Nghĩ đến cái này, Sở Phong nhãn thần lạnh lùng. Mặc dù hắn cùng Sở Linh Lung là lần đầu tiên gặp mặt, nói không lên thâm hậu cỡ nào tình cảm, nhưng Sở Linh Lung dù sao cũng là tự mình muội muội, muốn động tự mình muội muội liền phải hỏi một chút hắn Sở Phong có đáp ứng hay không. Không hề nghi ngờ, đáp án hiển nhiên là phủ định. Cái này hai ngày trước tiên ở nơi này dàn xếp lại, hiểu rõ Thanh Thành tình trạng, sau đó lại đi rào sắt những cái kia ẩn nấp ở trong thành yêu ma, thể loại hấp thủ sau màn. Chương 43, có yêu đêm tối thăm dò, hạo nhiên diệt địch. Mà lúc này Thanh Thành toa nào đó bí mật phủ đệ đại sảnh, Hoa Mị ngồi tại chủ vị, cau mày. Hoa Ảnh, Hoa Đình đi kia Sở phủ bao lâu? Hoa Mị nhìn qua phía dưới một cái dáng vóc cao gầy nữ tử, hỏi. Ta tính toán. Có chừng một canh giờ. Tên là Hoa Ảnh cao gầy nữ tử nghĩ nghĩ, hồi đáp. Cũng một canh giờ, cái này Hoa Đình làm sao còn không có đem Sở Linh Lung mang về. Hẳn là xảy ra chuyện rồi. Hoa Mị đứng lên, trầm giọng nói. Tộc trưởng, Sở phủ bên trong, mạnh nhất chính là kia Sở Chiến, thực lực đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Có thể Hoa Đình thực lực đạt đến kim đan đại viên mãn, liền xem như 100 cái Sở Chiến cũng không gây thương tổn được Hoa Đình mảy may, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Ảnh lắc đầu, không thèm để ý nói. Không có trở về, có lẽ là bởi vì Hoa Đình có chuyện gì chậm trễ, hoặc là nói, nàng ngay tại nhấm nháp Sở phủ bên trong ngon thịt người. Nói đến thịt người, Hoa Ảnh không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Hoa Mị nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư. Sau nửa ngày, chậm rãi nói ra, Hoa Ảnh, nếu như tiếp qua một canh giờ, Hoa Đình còn không có theo Sở phủ trở về, ngươi liền đi một chuyến Sở phủ, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt. Hoa Ảnh gật đầu. Đúng rồi, Hoa Ảnh, ngươi ngày hôm qua xâm nhập Bạch Trọng phủ đệ, có tìm được kia huyền âm thảo sao? Hoa Mị nhìn qua Hoa Ảnh hỏi. Bạch Trọng không phải người khác, chính là bây giờ Thanh Thành thành chủ. Mà kia huyền âm thảo, chính là thiên tài địa bảo một trong, thế gian hiếm thấy, trong truyền thuyết, ăn một gốc huyền âm thảo liền có thể gia tăng 50 năm công lực. So với gia tăng 50 năm công lực, cái này huyền âm thảo càng lớn dược hiệu, là có thể kích hoạt huyền âm thể. Ngày hôm qua ta liên sát Bạch Trọng phủ đệ 13 người, cộng thêm bẻ gãy Bạch Trọng một tay về sau, Bạch Trọng thành thật khai báo, tại phủ thành chủ trong bảo khố có một gốc huyền âm thảo. Ngay tại ta muốn tiếp tục hỏi thăm bảo khố vị trí cùng bảo khố chìa khóa ở nơi nào lúc, kia Bạch Trọng liền chết ngất, sau đó ta liền trở lại. Hoa Ảnh nói, nếu nói như vậy, vậy ta ngày mai tự mình đi một chuyến Bạch Trọng phủ đệ, đem huyền âm thảo tự mình mang về. Người bên này lời nói, các loại một canh giờ qua đi, nếu là Hoa Đình còn chưa có trở lại, ngươi liền đi Sở phủ đi một chuyến. Hoa Mị phân phó nói. Ừm. Một canh giờ sau, đã là đêm khuya. Hoa Đình làm sao còn chưa có trở lại. Không phải là tại sở phủ ăn thịt người ăn hải, quên đem sở linh lung mang về. Hoa Ảnh nhìn qua đen nghịt bầu trời, tự lẩm bẩm. Được rồi, ta còn là đi một chuyến sở phủ, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Thân hình lóe lên, Hoa Ảnh hướng về sở phủ mà đi. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, Hoa Ảnh liền đến sở phủ. Khi nàng nhìn thấy sở phủ đứng ở cửa hai cái thị vệ lúc, hơi sững sờ. A, chuyện gì xảy ra? Sở phủ làm sao còn có người còn sống? Hoa Ảnh kinh ngạc nói. Theo nàng biết, Hoa Đình tính cách tàn nhẫn, xuất thủ từ trước đến nay không lưu người sống, nhưng hôm nay sở phủ vẫn còn có người tại đứng gác, thật sự là kỳ quái. Đi vào trước nhìn xem. Hoa Ảnh đi vào sở phủ cửa sau, lặng lẽ tiến vào sở phủ, sau đó bắt cái hạ nhân, tiến hành ép hỏi. Không bao lâu, nàng liền biết rõ Hoa Đình bị thần bí cao nhân chém giết một chuyện. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ thanh thành, thế mà lại xuất hiện thần bí cao nhân. Hoa Đình là kim đan đại viên mãn thực lực, có thể đưa nàng chém giết thần bí cao nhân, thực lực tuyệt đối tại nguyên anh cảnh. Hoa Ảnh tại biết rõ thần bí cao nhân tin tức về sau, có chút do dự. Nàng không biết mình là nên đi, hay là nên ở lại. Nếu là lưu lại, nói không chừng thần bí cao nhân liền tại phụ cận. Như cứ đi như thế, nàng lại có chút không cam tâm. Sở Linh Lung thế nhưng là tộc trưởng Hoa Mị điểm danh muốn người. Nếu là có thể đem Sở Linh Lung mang về, thế nhưng là một cái công lớn. Nói không chừng Hoa Mị một cao hứng phía dưới, liền để tự mình trở thành Hoa yêu nhất tộc phó tộc trưởng. Mà lên làm phó tộc trưởng về sau, đạt được tài nguyên tự nhiên muốn so hiện tại hơn rất nhiều. Nửa ngày về sau, tại đi cùng Lưu xoắn suýt dưới, Hoa Ảnh lựa chọn lưu lại, nàng chuẩn bị tại không kinh động những người khác tình huống dưới, đem Sở Linh Lung mang đi. Hoa Ảnh lật tay một cái, từ trong ngực lấy ra sở phủ địa đồ. Đang tra dò xét một lát sau, nàng liền đã xác định Sở Linh Lung gian phòng tại phía tây. Mượn bóng đêm che lấp, Hoa Ảnh chỉ dùng 10 hơi thời gian, liền đến Sở Linh Lung ngoài cửa. Rồi xuất thủ chỉ, xuyên phá giấy cửa sổ, Hoa Ảnh liền nhìn thấy ngủ say Sở Linh Lung. Tiểu nha đầu thật tại cái này, vừa vặn đưa nàng mang đi. Hoa Ảnh lặng lẽ mở cửa phòng, sau đó hóp lưng lại như mèo, chậm rãi tới gần Sở Linh Lung. Vì an toàn, nàng tận khả năng không sử dụng linh khí, phòng ngừa tự mình phát ra rất lớn tiếng vang. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng nữa. Hoa Ảnh cách Sở Linh Lung càng ngày càng gần. Đồng thời, trên mặt nàng vẻ hưng phấn cũng là càng ngày càng thịnh. Chỉ cần đem trước mắt Sở Linh Lung mang về, nàng Hoa Ảnh tuyệt đối là một cái công lớn. Nhưng lại tại Hoa Ảnh vừa mới bước vào Sở Linh Lung phụ cận 1 trượng phạm vi lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo phù đống nhiên theo Sở Linh Lung trong quần áo dâng lên, chính là Hạo Nhiên Phủ. Hạo Nhiên Phủ phát ra một đạo kim quang, bắn về phía Hoa Ảnh. Phốc phốc. Hoa Ảnh phải cẳng tay bị kim quang chiếu xạ đến, đống nhiên hóa thành bụi bặm, tiêu tán trong không khí. Cái này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Hoa Ảnh nhìn qua biến mất phải cẳng tay, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói. Cũng không đợi nàng kịp phản ứng, kia vết thương cái kia còn tiếp tục lan tràn. Không bao lâu, nàng toàn bộ cánh tay phải cũng tiêu tán trong không khí. Yêu thuật. Đây tuyệt đối là yêu thuật. Hoa Ảnh sắc mặt trắng bệnh, doa đến một cái lảo đảo, trực tiếp ngã nhào trên đất. Trước mắt đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy phù. Chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Hiện tại Hoa Ảnh trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy, tranh thủ thời gian ly khai Sở Linh Lung gian phòng. Có thể Hoa Ảnh vừa mới quay người, kia Hạo Nhiên phù lần nữa bắn ra một đạo kim quang. Cái này một đạo kim quang, trực tiếp đánh vào Hoa Ảnh trên đầu, Hoa Ảnh liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Toàn bộ đầu liền hóa thành bụi mù, biến mất trong không khí. Rất nhanh, Hoa Ảnh thân thể cũng thay đổi thành bụi mù, tiêu tán trong không khí. Phảng phất Sở Linh Lung trong phòng, chưa hề xuất hiện qua Hoa Ảnh thân ảnh. Ừm. Vừa mới thanh âm gì? Đúng lúc này, Sở Linh Lung mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, quét mắt chung quanh, cũng không có phát đương nhiệm có gì khác thường. A, ca ca ta cho ta Hạo Nhiên phù làm sao theo trong quần áo chạy ra? Sở Linh Lung vừa định nằm ngủ, liền trông thấy Hạo Nhiên phù tại trước người mình. Không phải là ta đá chăn mền thời điểm bị ta đá ra. Sở Linh Lung còn nhỏ, không rõ ràng cho lắm, đem Hạo Nhiên phù thu hồi trong quần áo về sau, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, vừa mới là Sở Phong tặng Hạo Nhiên phù cứu mình một mạng. Đương nhiên, coi như không có Hạo Nhiên phù, kia Hoa Ảnh cũng không có khả năng đem Sở Linh Lung mang đi. Bởi vì, tại Hoa Ảnh xuất hiện tại Sở phủ trước tiên, Sở Phong liền đã phát giác. Lúc này Sở Phong đang ngồi ở cách đó không xa nóc phòng. Khi nhìn thấy Hoa Ảnh bị Hạo Nhiên phù tiêu diệt, Sở Linh Lung bình yên nằm xuống về sau, hắn khỏe miệng có chút dơ lên, lộ ra một tia ấm lòng nụ cười. Đã yêu ma đã trừ, vậy ta cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn cùng Sở gia người đi phủ thành chủ một chuyến đây. Sở Phong tự lẩm bẩm. Nguyên lai, hôm nay cơm tối lúc, Sở Chiến cùng Sở Phong nhắc lên thành chủ Bạch Trọng bị yêu ma chặt đứt một cánh tay, cho nên Sở Chiến chuẩn bị ngày mai mang theo Sở Phong bọn người đi thăm viếng một cái, trò chuyện tỏ tâm ý, đồng thời cũng đem Sở Phong giới thiệu cho Bạch Trọng nhận biết. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 44, Tuyết Sơn phái trưởng môn gặp qua Thục Sơn trưởng lão. Hôm sau, Thanh Thành, mưa to rốt cục đình chỉ, trong không khí có thêm một tia tươi mát chi khí. Chói chang đẩy ra mây mù, vẩy vào trên thân người dị thường ấm áp.
Ca ca,
rời giường rồi. Sở phủ gian nào đó phòng ở trước, Sở Linh Lung điểm lấy mũi chân, gõ cửa hô.
Ta ở chỗ này.
Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, sau lưng Sở Linh Lung vang lên. Sở Linh Lung lắc nữa, liền nhìn thấy mặt mỉm cười Sở Phong.
Ca ca, ta còn tưởng rằng tự mình lên được so người sớm đây.
Sở Linh Lung vò đầu lung tung nói.
Hôm nay ngủ không được, cho nên ta lên được so ngày thường sớm một chút.
Sở Phong giải thích nói. Cha mẹ đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chờ ăn xong điểm tâm về sau, nhóm chúng ta liền xuất phát tiến về phủ thành chủ.
Tốt.
Sau nửa canh giờ, Sở phủ cửa ra vào, một cỗ chở Sở Chiến, Đường Ngọc, Sở Linh Lung, còn có Sở Phong xe ngựa trên đường đi phủ thành chủ.
Phong Nhi, ngươi còn không biết Thanh Thành thành chủ đi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu.
Sở Chiến nói.
Tốt.
Sở Phong gật đầu. Tại đến Thanh Thành trước đó, hắn từng thăm dò được, cái này Thanh Thành thành chủ giống như có chút địa vị. Thanh Thành thành chủ tên là Bạch Trọng, là kim đan trung kỳ thực lực, đã từng là Tuyết Sơn phái đệ tử, về sau bởi vì cái người nguyên nhân xuống núi, ly khai Tuyết Sơn phái. Cuối cùng bị Đông quận quận trưởng mời chào, đảm nhiệm Thanh Thành thành chủ chức vị.
Sở Chiến trầm giai nói.
Tuyết Sơn phái.
Sở Phong nghe vậy, lộ ra hồi ức chi sắc.
Cái này Tuyết Sơn phái, hắn tại Thục Sơn kiếm phái cũng là chợt có nghe thấy.
Tuyết Sơn phái là một cái nhỏ bé chính đạo môn phái, môn hạ đệ tử chỉ có vài trăm người, hắn tông môn đứng ở đại đường Vương Triều phía bắc một chỗ trên núi tuyết, trưởng môn nhân tên là Bạch Tự Tại, trong truyền thuyết là nguyên anh cảnh tu sĩ.
Lần trước Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ tỷ thí lúc, Sở Phong từng tại bầu trời hình ảnh bên trong xa xa nghiêng mắt nhìn qua một cái kia Bạch Tự Tại, là cái trầm mặc ít nói lao đầu dâu bạc.
Bạch Tự Tại,
Bạch Trọng, hai người sẽ không phải có quan hệ gì.
Sở Phong trong lòng suy đoán nói.
Xe ngựa trên đạo lộ sóc này sau gần nửa canh giờ, rốt cục đứng tại một tòa rộng rãi trước phủ đệ.
Lao ra, phủ thành chủ đến.
Sa Phu sốc lên màn tre, nói.
Tốt.
Nhóm chúng ta xuống xe.
Sở Chiến cầm lấy một hộp tốt nhất nhân sâm, xuống xe.
Đường Ngọc, Sở Linh Lung, Sở Phong theo sát phía sau.
Tại phủ thành chủ quản gia dẫn đầu dưới, Sở Chiến bọn người được đưa tới phủ thành chủ phòng trước.
Dọc theo con đường này, Sở Phong quan sát được phủ thành chủ trên mặt của mỗi một người cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Hiển nhiên, yêu ma hỏa loạn Thanh Thành nhường bọn hắn như giẫm trên băng mỏng.
Hệ thống, tại Bạch Trọng phủ đệ đánh dấu.
Sở Phong thầm nghĩ.
Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng Huyền Âm Thảo một gốc.
Hệ thống thanh âm thanh thúy tại Sở Phong não hải vang lên.
Huyền Âm Thảo, thiên tài địa bảo một trong, thế gian hiếm thấy, một gốc Huyền Âm Thảo có thể gia tăng 50 năm công lực, còn có thể dùng cho thức tỉnh Huyền Âm thể.
Là Sở Phong trông thấy Huyền Âm Thảo giới thiệu lúc, lông mày nhướng lên, lộ ra dị động chi sắc.
Cái này Huyền Âm Thảo nếu như là tự mình phục dụng, nghĩ đến có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn.
Nếu như là cho Sở Linh Lung dùng, có thể thành công kích hoạt nàng Huyền Âm thể.
Cái này Huyền Âm Thảo trước đặt vào, đến thời điểm nếu là tìm không thấy cái khác Huyền Âm Thảo cho Tiểu Linh Lung thức tỉnh Huyền Âm thể, vậy ta đây gốc Huyền Âm Thảo liền cho nàng.
Sở Phong cảm thấy đã có yêu ma dám đánh Sở Linh Lung Huyền Âm thể chủ ý, kia trên tay bọn họ hẳn là có Huyền Âm Thảo, coi như không có Huyền Âm Thảo, kia bọn hắn cũng tuyệt đối biết rõ ở đâu cái địa phương có Huyền Âm Thảo.
Sở Phong dự định cướp đoạt yêu ma trong tay gốc kia Huyền Âm Thảo đến thức tỉnh Sở Linh Lung Huyền Âm thể.
Sở phó thành chủ tới, thật sự là không có từ xa tiếp đón.
Ngay tại Sở Chiến cùng Sở Phong bọn người ở tại phòng trước uống trà lúc, có một người cất bước tiến vào phòng trước.
Sở Phong đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một cái dáng vóc cao lớn trung niên nhân.
Trung niên nhân sắc mặt trắng bệnh, cánh tay phải tận gốc chỗ bị thật dày băng gạc quấn quanh, nếu như nhìn kỹ, băng gạc trên còn mang theo một vệt máu, hiển nhiên, đây là một cái tay cụt, hẳn là bị yêu ma bẻ gãy cánh tay kia.
Bạch thanh chủ, đây là một điểm tâm ý, sớm ngày khôi phục.
Sở Chiến đem kia hộp tốt nhất nhân sâm phóng tới Bạch Trọng trong tay, ân cần nói.
Làm người không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế.
Sở Chiến có thể dẫn đầu Sở ra đi đến một bước này, tuyệt không đơn giản.
Sở phó thành chủ tốn kém.
Bạch Trọng mỉm cười.
Đúng lúc này, Bạch Trọng khỏe mắt quét nhìn liếc về phòng trước bên trong những người khác.
Đường Ngọc, Sở Linh Lung hắn tự nhiên nhận biết, mà Sở Phong hắn không biết.
Sở phó thành chủ, vị này là.
Bạch Trọng nhìn qua Sở Phong, nghi ngờ nói.
Đây là Sở Phong, ta tiểu nhi tử.
Sau đó, Sở Chiến đem Sở Phong giới thiệu một phen.
Khi hắn nâng lên Sở Phong là thuộc sơn đệ từ lúc, Bạch Trọng trên mặt lập tức lộ ra vẻ tán thưởng.
Phải biết, đầu năm nay bái nhập chính đạo môn phái cũng không dễ dàng, huống chi là chính đạo đứng đầu thuộc sơn kiếm phái.
Mà Sở Phong tại nhìn thấy Bạch Trọng thời điểm, đột nhiên có nhìn thấy Tuyết Sơn phái trưởng môn, Bạch Tự Tại cảm giác.
Hai người dáng dấp cực kỳ tương tự, tựa như là một cái khuôn đúc ra.
Hẳn là cái này Bạch Trọng cùng Bạch Tự Tại là phụ tử.
Sở Phong thầm nghĩ.
Bạch thanh chủ, bây giờ yêu ma hỏa loạn Thanh Thành, nhóm chúng ta đến cùng nên làm cái gì?
Hôm nay, Sở Chiến ngoại trừ là tới thăm Bạch Trọng, còn có chính là cùng Bạch Trọng bàn bạc như thế nào đối phó trong thành yêu ma.
Yêu ma hỏa loạn Thanh Thành, nếu là cất đặt bỏ mặc,
chỉ sợ không lâu nơi này liền sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Quận trưởng bên kia là không sẽ phái người đến, hiện tại chỉ có thể nhìn Tuyết Sơn phái có thể hay không phái người tới. Bạch Trọng trầm ngâm nói. Tuyết Sơn phái? Sở Chiến sững sờ, sau đó hỏi, hẳn là Bạch thành chủ hướng Tuyết Sơn phái cầu cứu rồi.
Đúng thế.
Tại yêu ma họa loạn ngày đó, ta liền viết thư, sai người đưa đi Tuyết Sơn phái.
Kia Tuyết Sơn phái hồi âm sao?
Sở Chiến hỏi lại.
Cái này?
Còn không có.
Bạch Trọng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thất lạc.
Mà đúng lúc này, Bạch Trọng quản gia theo ngoài cửa tiến đến.
Thành chủ đại nhân, ngoài cửa tới một người, hắn nói hắn đến từ Tuyết Sơn phái.
Quản gia cung kính nói.
Ừm.
Tuyết Sơn phái.
Bạch Trọng nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, sau đó nói ra, mau mau đem hắn mời tiến đến.
Rõ.
Quản gia vội vàng đáp.
Sau đó xuống dưới thỉnh kia Tuyết Sơn phái người.
Sở phó thành chủ, Tuyết Sơn phái người đến.
Bạch Trọng có chút kích động nói.
Xem ra Bạch thành chủ tại Tuyết Sơn phái nhân duyên, vẫn là rất không tệ.
Sở Chiến cười nói.
Mặc dù Tuyết Sơn phái chỉ một người, có chút ít, nhưng dù sao cũng so không đến người tốt.
Không bao lâu.
Liền có hai người xuất hiện phía trước trong sảnh.
Phía trước người kia là quản gia, mà phía sau người kia là một cái râu tóc bạc trắng lão đầu.
Hả?
Là Sở Phong trông thấy cái này ông lão tóc bạc lúc, hơi sững sờ.
Cái này không phải liền là hắn trước đây nhìn thấy Tuyết Sơn phái trưởng môn, Bạch Tự tại sao?
Hắn làm sao lại tự mình đến Bạch Trọng phủ đệ?
Hẳn là hai người thật sự là phụ tử.
Mà sững sờ ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, còn có Bạch Trọng, khi hắn trông thấy Tuyết Sơn phái người tới đúng là Bạch Tự tại lúc, cũng là sững sờ.
Cha, tại sao là ngươi?
Bạch Trọng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Bạch thanh chủ, đây là cha ngươi.
Sở Chiến nghe được Bạch Trọng đối ông lão tóc bạc xưng hô về sau, kinh ngạc nói.
Hắn không nghĩ tới Tuyết Sơn phái người tới, vậy mà lại là Bạch Trọng phụ thân.
Khu khu.
Sở phó thanh chủ, đây là cha ta, tên là Bạch Tự Tại, Tuyết Sơn phái trưởng môn.
Bạch Trọng ho nhẹ một tiếng, giới thiệu nói.
Cái gì?
Tuyết Sơn phái trưởng môn.
Sở Chiến nghe vậy, trừng lớn hai mắt, cả kinh nói.
Hắn nguyên lai tưởng rằng tới nhiều nhất là Tuyết Sơn phái trưởng lão, hộ pháp cái gì, lại không nghĩ rằng là Tuyết Sơn phái trưởng môn.
Theo hắn biết, Tuyết Sơn phái trưởng môn, thế nhưng là nguyên anh cảnh cường giả.
Tại hạ Sở Chiến, bái kiến Tuyết Sơn trưởng môn.
Sở Chiến ôm quyền cung kính nói.
Đường Ngọc bái kiến Tuyết Sơn phái trưởng môn nhân.
Đường Ngọc cũng là cuống quýt bái kiến.
Tại nàng nhãn thần gia hiệu dưới, Sở Linh Lung cũng là ôm quyền, không lưng nói, Sở Linh Lung bái kiến Bạch trưởng môn.
Ngay tại Đường Ngọc nhãn thần gia hiệu Sở Phong bái kiến Bạch Tự Tại lúc, Bạch Tự Tại bỗng nhiên đi vào Sở Phong trước người.
Hắn nhìn qua Sở Phong mặc về sau, có chút ôm quyền, sau đó cung kính nói, Tuyết Sơn phái trưởng môn, Bạch Tự Tại gặp qua Thục Sơn trưởng lão.
Thể loại hát thủ sau màn.
Chương 45, Tuyết Sơn trưởng môn, thu đồ Sở Linh Lung.
Cái gì?
Thục Sơn trưởng lão?
Trong tiền sảnh, bỏ mặc là Sở Chiến, vẫn là Đường Ngọc cùng Sở Linh Lung, đều là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Sở Phong.
Con trai mình lại là Thục Sơn trưởng lão,
ca ca lại là Thục Sơn trưởng lão.
Ngạch.
Sở phó thành chủ, nhà ngươi Sở Phong là Thục Sơn trưởng lão.
Ngoại trừ Sở Chiến bọn người bên ngoài, Bạch Trọng cũng là bất khả tư nghị nói.
Cái này, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra.
Sở Chiến cũng là không hiểu ra sao.
Con trai mình làm sao đột nhiên liền trở thành Thục Sơn trưởng lão rồi?
Các ngươi không biết rõ chuyện gì xảy ra sao?
Hắn mặc bộ quần áo này, tại Thục Sơn kiếm phái chỉ có trưởng lão khả năng mặc.
Bạch Tự Tại chỉ vào Sở Phong trên người bảo phục, giải thích nói.
A,
Phong Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Sở Chiến nhìn qua Sở Phong, một mặt khẩn trương nói.
Hắn lo lắng, Sở Phong bộ quần áo này là theo Thục Sơn cái nào trưởng lão bên kia trộm.
Bởi vì, hắn thấy, trúc cơ hậu kỳ thực lực, làm sao cũng không thể lên làm Thục Sơn kiếm phái trưởng lão.
Sở Phong nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ.
Hắn vốn là muốn điệu thấp, lại không nghĩ rằng Bạch Tự Tại vậy mà nhận ra Thục Sơn trưởng lão bảo phục.
Ai?
Lần sau vẫn là đem tự mình Thục Sơn đệ tử bảo phục thay đổi.
Chuyện là như thế này.
Sở Phong đem tiểu trưởng lão qua đời, tự mình trở thành mới Thục Sơn kiếm phái thủ tháp trưởng lão sự tình nói một lần.
Nguyên lai là chuyện như vậy.
Sở Chiến, Đường Ngọc bọn người nghe xong Sở Phong sau khi giải thích, bừng tỉnh đại ngộ.
Đồng thời đáy lòng cũng sinh ra một tia cảm giác tự hào.
Sở Linh Lung nhìn về phía Sở Phong trong mắt, cũng là tràn đầy vẻ sùng bái.
Ca ca là chính đạo đứng đầu, Thục Sơn kiếm phái trưởng lão, cái này đủ để cho nàng cùng tuổi đồng bạn nói khoác cả đời.
Sở trưởng lão, vừa mới xin thứ cho Bạch Trọng mắt vụ về.
Bạch Trọng cũng là hướng về phía Sở Phong bái, ôn quyền cung kính nói.
Mặc dù Sở Phong thực lực không mạnh, nhưng hắn thế nhưng là Thục Sơn trưởng lão một trong, bỏ mặc là thân phận vẫn là địa vị tuyệt đối không phải mình có thể sánh được.
Khu khu.
Bạch thành chủ khách khí, ta cái này Thục Sơn trưởng lão, bất quá là hư danh thôi.
Sở Phong vội ho một tiếng, lắc đầu cười nói.
Hắn cũng không muốn cao điệu như vậy, trở thành đám người chú ý tiêu điểm.
Ngược lại là Bạch thành chủ ngươi, lại là Tuyết Sơn phái, Bạch trưởng môn nhi tử.
Không biết rõ Bạch thành chủ vì sao muốn ly khai Tuyết Sơn phái.
Sở Phong rất thông minh, hắn không đến dấu vết đem mọi người lực chú ý dẫn trở lại Bạch Trọng trên thân. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Sở Chiến, Đường Ngọc, Sở Linh Lung bọn người lập tức đem hiếu kỳ ánh mắt nhắm ngay Bạch Trọng. Chuyện là như thế này. Sau đó nửa ngày thời gian, Bạch Trọng giải thích hắn ly khai Tuyết Sơn phái nguyên nhân. Không có phi thường cầu huyết kịch bản, chỉ là Bạch Trọng nghị trinh chứng minh năng lực, mới ly khai Tuyết Sơn phái. Còn chính chứng minh. Thật sự là ha ha. Bạch Tự Tại hướng Bạch Trọng trợn trắng mắt, khẽ nói. Bất quá tại nhìn thấy Bạch Trọng tay cút lúc, trong mắt rõ ràng hiện lộ ra vẻ không đành lòng. Bạch Trọng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Xuống núi nhiều năm như vậy, chính mình cũng lẫn vào rất không tệ, nhưng không nghĩ tới, chân chính gặp phải phiền phức, vẫn là phải xin giúp đỡ Tuyết Sơn phái. Bạch Trường Môn, đừng nóng giận, phụ tử không có cách đem thủ. Nhóm chúng ta vẫn là thương thảo làm sao đối phó xuất hiện tại Thanh Thành yêu ma. Sở Chiến liền vội vàng cười làm hòa sự lão. Hai người các ngươi trước nói với ta nói, gần đây phát sinh sự tình. Ta lại đến tìm đúng sách. Bạch Tự Tại nói. Vậy ta trước nói, sau đó Sở Phó Thành Chủ lại nói. Bạch Thành Chủ mời. Sau đó, Bạch Trọng đem gần nhất phát sinh sự tình đều nói một lần, đặc biệt là trọng điểm để một cái đêm trước có yêu ma bẻ gãy cánh tay hắn, ép hỏi Huyền Âm Thảo tung tích một chuyện. Huyền Âm Thảo. Cái này Huyền Âm Thảo ngược lại là không tệ thiên tài địa bảo, ngoại trừ có thể gia tăng công lực bên ngoài, còn có thể kích hoạt nhân tộc trăm đại thánh thể một trong Huyền Âm thể. Bạch Tự Tại trầm ngâm nói. Sở Chiến, ngươi đem gần nhất phủ đệ phát sinh sự tình nói với ta một lần. Bạch Tự Tại nhìn về phía Sở Chiến. Bạch Trường Môn, chuyện là như thế này. Sở Chiến đem sở phủ gần nhất phát sinh sự tình như nói thật một lần. Nhất là đêm qua lại yêu ma đến sở phủ, đòi hỏi Sở Linh Lung, sau đó bị thần bí cao nhân phản sát sự tình nói rõ chi tiết một lần. Ừm. Yêu ma là tìm đến Sở Linh Lung. Còn ra hiện thần bí cao nhân. Bạch Tự Tại ánh mắt rơi vào Sở Linh Lung trên thân. Sở Chiến, hẳn là ngươi nữ nhi Sở Linh Lung có cái gì chỗ đặc thù. Cái này, ta cũng không biết rõ, còn xin Bạch trưởng môn hỗ trợ quan sát một hai. Sở Chiến nói. Yêu ma đánh lấy Huyền Âm Thảo chủ ý, lại có ý đồ với Sở Linh Lung. Chẳng lẽ Sở Linh Lung người mang chính là Huyền Âm thể? Lời này vừa nói ra, liên liên chính Bạch Tự Tại cũng kinh ngạc. Phải biết, Huyền Âm thể thế nhưng là nhân tộc trăm đại thánh thể một trong, người mang Huyền Âm thể người, nếu như trưởng thành, tương lai tất nhiên là một phương bá chủ. Bạch trưởng môn, ý của ngươi là Linh Lung khả năng có mang Huyền Âm thể? Sở Chiến nuốt một ngụm nước bọt, cả kinh nói. Không phải rất có thể, là vô cùng có khả năng. Bạch Tự Tại cười nói. Linh Lung tiểu thư, tiếp xuống, còn xin để cho ta dò xét một phen. Bạch Tự Tại hướng về phía Sở Linh Lung mỉm cười, trong giọng nói, vậy mà mang theo vẻ tôn kính. Được. Bị Đường Đường Tuyết Sơn phái trưởng môn như thế đối đãi, Sở Linh Lung có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu. Bởi vì Bạch Tự Tại không giống như Sở Phong, có được trí tôn tiên đồng, cho nên hắn dò xét Huyền Âm thể tốc độ cực chậm. Tại qua đằng đắng sau nửa canh giờ, hắn mới xác định Sở Linh Lung người mang Huyền Âm thể. Mà khi dò xét kết quả sau khi ra ngoài, Sở Chiến, Đường Ngọc khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Linh Lung, ngươi là tương lai cường giả. Sở Chiến ôm Sở Linh Lung kích động nói. Lao ra, đã Linh Lung người mang Huyền Âm thể, kia tìm thời gian nhất định phải đem Linh Lung đưa đến chính đạo môn phái tu luyện, không thể làm trễ nải nàng. Đường Ngọc xoa xoa kích động nước mắt, cười nói. Vâng vâng vâng, nhất định phải đem Linh Lung đưa đến chính đạo môn phái tu luyện. Sở Chiến liền vội vàng gật đầu. Sau một khắc, Sở Chiến ánh mắt rất tự nhiên liền xuống trên người Sở Phong. Hắn thấy, Sở Phong chỗ Thục Sơn kiếm phái là chính đạo đứng đầu, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Sở Phong tự nhiên biết rõ Sở Chiến ý tứ. Có thể hắn cũng rất nhanh nhíu mày. Không phải hắn không nguyện ý nhường Sở Linh Lung tiến vào Thục Sơn kiếm phái. Mà là hắn thấy, Thục Sơn kiếm phái không phải Sở Linh Lung lựa chọn tốt nhất. Trước nói Thục Sơn kiếm phái địa lý vị trí, Thục Sơn tương đối nóng bức, so sánh cái khác địa phương, thiên địa âm khí ít đi rất nhiều, không quá thích hợp Huyền Âm thể ở đây trưởng kỳ tu luyện. Điểm thứ hai, Thục Sơn kiếm phái rất nhiều công pháp, kiếm thuật đều là phi thường cương mãnh, không quá thích hợp người mang Huyền Âm thể Sở Linh Lung tu luyện, Sở Linh Lung thích hợp tu luyện loại kia âm nhu công pháp. Tiểu Sở trưởng lão, không cần khó xử, thế nhưng là Hào Phong nói ra, Thục Sơn kiếm phái kỳ thật không thích hợp người mang Huyền Âm thể Linh Lung tiểu thư tiến về. Bạch Tự Tại sờ lên râu trắng, cười nói, "Ừm. Đây là vì cái gì?" Sở Chiến, Đường Ngọc, thậm chí liền Sở Linh Lung đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Là như vậy." Sau đó, Bạch Tự Tại đem Sở Phong vừa rồi sầu lo hai điểm đều nói ra. "Phong Nhi, Bạch trưởng môn nói là sự thật sao?" Sở Chiến còn có chút chưa từ bỏ ý định. "Là thật." Sở Phong gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sở Chiến ba người thấy thế, trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Dù sao, tại trong lòng bọn họ, Thục Sơn kiếm phái là đệ nhất lựa chọn. "Sở Chiến, ngươi nếu là không chê, có thể đem Linh Lung tiểu thư đưa vào Tuyết Sơn phái, Tuyết Sơn phái ở vào rét lạnh nơi, nơi đó thiên địa âm khí sung túc, phi thường thích hợp Linh Lung tiểu thư tu luyện. Còn có, nhóm chúng ta Tuyết Sơn phái công pháp các loại đều là lệ tâm đu, cảm giác chính là vì Linh Lung tiểu thư chế tạo riêng. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể thu Linh Lung tiểu thư làm đồ đệ." Đồng thời, ta có thể bảo chứng, Tuyết Sơn phái sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng Linh Lung tiểu thư, sẽ để cho nàng trở thành Tuyết Sơn phái trưởng môn đời kế tiếp. Bạch Tự Tại một mặt chân thành nói. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 46, Hoa Yêu giấu mưu kế, Sở Phong đến điểm phá. Cái gì? Bạch Tự Tại lời này vừa nói ra, Sở Chiến, Tần Ngọc trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tại biết rõ Sở Linh Lung người mang huyền âm thể về sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khiến Bạch Tự Tại chú ý. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Bạch Tự Tại cái này Tuyết Sơn phái trưởng môn, không chỉ có tự mình muốn thu Sở Linh Lung làm đồ đệ, đồng thời còn muốn đem Sở Linh Lung xem như Tuyết Sơn phái hạ nhân trưởng môn bồi dưỡng, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Ngoại trừ Sở Chiến, Tần Ngọc chấn kinh bên ngoài, Bạch Trọng cũng là một mặt chấn kinh. Biết con không khác ngoài cha, câu nói này đảo lại nói, cũng là chính xác, biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Bạch Trọng thế nhưng là rất rõ ràng hắn cái này lao cha thu đồ tầm mắt, kia là phi thường cao, cái này cũng dẫn đến Bạch Trọng cả đời này chỉ lấy qua hai người. Hai người này trước kia niên đại cơ hồ hàng đè ép trừ Thục Sơn kiếm phái, Côn Luân phái bên ngoài tất cả chính đạo đệ tử trẻ tuổi. So với Sở Chiến, Tần Ngọc, Bạch Trọng ba người chấn kinh, Sở Phong thì là lạnh nhạt rất nhiều. Hắn thấy, Sở Linh Lung người mang nhân tộc trăm đại thánh thể một trong huyền âm thể, đáng giá bất kỳ thế lực nào dốc lòng bồi dưỡng, cho nên, hắn đối với Bạch Tự Tại sẽ đem Sở Linh Lung xem như Tuyết Sơn phái đời kế tiếp trưởng môn bồi dưỡng, cảm thấy rất bình thường. Nếu là đổi tự mình là Tuyết Sơn phái trưởng môn, cũng sẽ làm như thế. Linh Lung, ngươi nguyện ý gia nhập Tuyết Sơn phái, bái cái này Bạch trưởng môn vi sư sao? Đang nghe xong Bạch Tự Tại về sau, Sở Chiến tự nhiên muốn cho Sở Linh Lung bái nhập Tuyết Sơn phái, nhưng hắn vẫn là phải trưng cầu một chút Sở Linh Lung ý kiến. Kaka, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Linh Lung hiểu được con ít, nàng vô ý thức nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong sững sờ, sau đó vuốt vuốt Sở Linh Lung đầu, cười nói, "Tiểu Linh Lung, tại tất cả chính đạo môn phái bên trong, Tuyết Sơn phái là thích hợp nhất người gia nhập môn phái." Đối với tất cả chính đạo môn phái, Sở Phong cũng có một cái đại khái hiểu rõ, tại những này môn phái bên trong, Tuyết Sơn phái bỏ mặc là địa lý vị trí, vẫn là công pháp đều là thích hợp nhất Sở Linh Lung tiến hành tu luyện. "Vậy ta nghe ca ca, gia nhập Tuyết Sơn phái, bái Bạch trưởng môn vi sư." Đang nghe Sở Phong về sau, Sở Linh Lung không chút do dự nói, "Tốt tốt tốt." Bạch Tự Tại thỏa mãn cười ha ha, đồng thời hướng về phía Sở Phong ném vẻ cảm kích. Nếu không phải Sở Phong, Bạch Tự Tại tin tưởng mình sẽ không dễ dàng như vậy liền đem Sở Linh Lung thu làm môn hạ. "Tiểu Sở trưởng lão, ngươi yên tâm, ngươi muội muội bái nhập môn hạ của ta về sau, ta tuyệt sẽ không nhường nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì." Bạch Tự Tại hướng về phía Sở Phong ôm quyền, cam kết. Sở Phong thế nhưng là Thục Sơn kiếm phái trưởng lão, mặc dù nói thực lực không mạnh, nhưng ở Thục Sơn kiếm phái hẳn là không nhỏ quyền nói chuyện. Về sau nếu để cho hắn biết mình muội muội tại Tuyết Sơn phái bị ủy khuất, chỉ sợ Bạch Tự Tại cái này Tuyết Sơn phái trưởng môn liền sẽ lọt vào Thục Sơn kiếm phái chỉ trích. Về sau phiền phức Bạch trưởng môn. Bất quá, việc cấp bách hẳn là nhường Tiểu Linh Lung thức tỉnh huyền âm thể. Sở Phong trầm ngâm nói. "Tiểu Sở trưởng lão không nói ta còn quên. Bạch Trọng, nhanh lên đưa ngươi chân tảng gốc kia huyền âm thảo lấy ra." Bạch Tự Tại nhìn về phía Bạch Trọng, phân phó nói. "Được rồi, cha." Bạch Trọng gật đầu nói. Huyền âm thảo mặc dù chân quý, nhưng so với nhường Tuyết Sơn phái thêm một cái thánh thể đệ tử, căn bản cũng không chấn nhấc lên. Mặc dù hắn đã ly khai Tuyết Sơn phái nhiều năm rồi, nhưng trong nội tâm vẫn là rất lo lắng Tuyết Sơn phái. Mà liền Bạch Trọng vừa mới nghĩ xoay người đi lấy huyền âm thảo lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Phình một tiếng, phòng trước bên ngoài tất cả hạ nhân bị cùng nhau chặt đứt thân thể, nện vào phòng trước bên trong. "Ừm, đây là có chuyện gì?" Bạch Trọng thấy thế, sắc mặt đại biến. "Không phải là yêu ma đột kích?" Sở Chiến suy đoán nói. "Hừ, ta ngược lại muốn xem là phương nào yêu ma lại dám lớn mật như thế." Bạch Tự Tại mắt hơi trầm xuống, chăm chú nhìn phòng trước bên ngoài. Rất nhanh, tại khói bụi tán đi về sau, một đạo kiều mị bóng người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Không phải người khác, chính là kia Hoa Yêu nhất tộc tộc trưởng Hoa Mị. "Ừm, không phải yêu ma." Bạch Trọng cùng Sở Chiến nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thậm chí Bạch Tự Tại trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có nghĩ qua xuất hiện sẽ là một đầu khuôn mặt dữ tợn yêu ma, hay là cái gì toàn thân tiên huyết, có 7 cái đầu, 8 đầu cánh tay quái dị yêu ma, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là một cái tiểu mỹ nữ tử, cái này căn bản là nhân loại mà. Duy chỉ có Sở Phong hơi hít mắt, nhìn chằm chằm Hoa Mị. Trước mắt cái này tiểu mỹ nữ tử, nhìn như là nhân loại, nhưng thật ra là yêu ma, Hoa Yêu. Hoa Yêu cùng nhân loại tướng mạo không khác, đồng thời yêu khí cực kỳ nhạt, dưới cảnh giới ngang hàng, nhân loại tu sĩ cơ hồ không phát hiện được Hoa Yêu yêu khí. Trước mắt Hoa Mị, thực lực là nguyên anh sơ kỳ, mà kia Bạch Tự Tại cũng là nguyên anh sơ kỳ thực lực, không phát hiện được yêu khí cũng thuộc về như thường. "Vị cô nương này, ngươi tìm ai?" Bạch Trọng nhìn qua Hoa Mị, nghi ngờ nói. "Cô nương, ngươi tranh thủ thời gian tiến đến, bên ngoài tới yêu ma." Sở Chiến hướng về phía Hoa Mị vội vàng ngắt nói. "Bên ngoài có yêu ma? Thật sự là ha ha. Bọn hắn chẳng lẽ không biết rõ những này hạ nhân chính là ta giết? Có thể là bởi vì nhóm chúng ta Hoa Yêu tướng mạo cùng nhân loại không khác, Hoa Mị trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phòng trước bên trong người. Là Hoa Mị trông thấy Bạch Tự Tại lúc hơi sững sờ.
A, thật sự là không nghĩ tới, cái này lao đạo là nguyên anh cảnh cường giả. May mắn ta vừa rồi chỉ là giết hạ nhân, không có mở miệng nói chuyện, bằng không, liền muốn cùng cái này lao đạo chiến đấu một hồi. Đã bọn hắn không có coi ta là làm yêu ma, vậy ta liền đem kế liền mà tính, tới gần nơi này lao đạo, trước đem cái này lao đạo đánh giết, sau đó ép hỏi Bạch Trọng, đạt được Huyền Âm Thảo.
A, có yêu ma. Hoa Mị cố ý giả trang ra một bộ sắc mặt đại kinh bộ dạng, sau đó chạy chậm đến hướng đi phòng trước. Tại chạy chậm quá trình bên trong, Hoa Mị kinh ngạc phát hiện phía trước trong sảnh còn có Sở Linh Lung thân ảnh.
Hả? Sở Linh Lung làm sao tại cái này? Nàng không phải hẳn là trong tay Hoa Đình sao? Hẳn là Hoa Đình xảy ra chuyện rồi.
Không đúng. Đêm qua Hoa Ảnh có đi Sở phủ tìm kiếm Hoa Đình, Hoa Ảnh cũng không có cùng nói Hoa Đình xảy ra chuyện a.
Không đúng, Hoa Ảnh giống như cũng là một đêm không có trở về. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Một thời gian, Hoa Mị kia là đầy bụng nghi hoặc. Nhưng nàng biết rõ, bây giờ không phải là nghi hoặc thời điểm, chỉ cần đem kia Nguyên Anh cảnh lão đạo giết chết, kia nàng liền có thể mang đi Huyền Âm Thảo cùng Sở Linh Lung. Hoa Mị cách Bạch Tự Tại bọn người càng ngày càng gần. Nhưng Bạch Tự Tại bọn người căn bản cũng không có phát giác nguy hiểm đến. Bạch Tự Tại bọn người hai mắt chăm chú nhìn phòng trước bên ngoài, đề phòng yêu ma. Bọn hắn chỉ sợ nằm ngậm cũng nghĩ không ra, trước mắt Hoa Mị chính là yêu ma. Theo Hoa Mị tới gần, Sở Phong khỏe miệng nụ cười càng lúc càng thịnh.
Thú vị. Cái này Hoa yêu đoán chừng ngay từ đầu là muốn dùng vênh váo hung hăng tư thái, bước Bạch Trọng giao ra Huyền Âm Thảo, nhưng ở trông thấy phòng trước có Nguyên Anh cảnh Bạch Tự Tại về sau, đổi chủ ý, nàng dự định trước tập sát Bạch Tự Tại.
Thật sự là đáng tiếc, tính toán đánh không tệ, nhưng vẫn là lọt sơ hở.
Vị cô nương này, trên tay ngươi vì cái gì có dính tiên huyết?
Hẳn là vừa mới những này hạ nhân là ngươi giết.
Sở Phong chỉ Hoa Mị trên bàn tay vết máu, nghi ngờ nói.
Thể loại hắc thủ sau màn.
Chương 47, Huyền Băng Trường Gia, Hoa Yêu Thành Băng Điều.
Sở Phong lời này vừa nói ra, Bạch Trọng bọn người lập tức đem ánh mắt nhắm ngay Hoa Mị thủ trưởng.
Sau một khắc, bọn hắn quả nhiên tại Hoa Mị trên bàn tay gặp được không ít vết máu. Những này vết máu không giống như là bị vô ý nhiễm đến, bởi vì có chút vết máu vị trí cực kỳ vắng vẻ, nếu như không phải gần cách tiếp xúc hạ nhân thân thể, căn bản cũng không khả năng chạm đến.
Cô nương, ngươi đến cùng là ai?
Đến phủ đệ ta có chuyện gì?
Còn có, ngươi chưa thông báo, làm sao có thể đi đến sâu như vậy vị trí?
Bạch Trọng một mặt cảnh giới nhìn qua Hoa Mị.
Là yêu ma phái ngươi tới sao?
Vẫn là ngươi chính là yêu ma.
Cái này thời điểm, Bạch Tự Tại cũng là trầm giọng hỏi.
Tay trái của hắn đã lặng lẽ tìm thấy trên chuôi kiếm. Chỉ cần Hoa Mị dám can đảm tới gần bọn hắn, Bạch Tự Tại liền sẽ không chút do dự rút kiếm.
Hoa Mị nhìn thấy Bạch Trọng, Bạch Từ đều là một mặt đề phòng nhìn qua tự mình lúc, trong lòng một buồn bực.
Nàng hung tợn trừng Sở Phong một cái, nếu không phải người này chuyện xấu, nàng bây giờ chỉ sợ đã đi tới Bạch Tự Tại bên người, thành công chém giết cái sau.
Hừ. Cái này hỏng ta chuyện tốt tiểu vương bắt đản, đợi chút nữa xem ta như thế nào thu dọn hắn.
Đã bị các ngươi phát hiện, vậy ta liền không che giấu, tự giới thiệu dưới, ta chính là Thiên Yêu Minh dưới trướng, Hoa Yêu nhất tộc tộc trưởng, Hoa Mị.
Các ngươi thức thời một chút, ta có thể lưu các ngươi toàn thời.
Hoa Mị nhìn qua phòng trước bên trong đám người, mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười của nàng bên trong mang theo vài phần lệnh ý. Đã phòng trước bên trong người đối với mình lên cảnh giác, kia Hoa Mị cũng liền không cần thiết che che lấp lấp.
Quả nhiên là yêu ma.
Đợi đến Hoa Mị chân chính thừa nhận thân phận của mình lúc, Bạch Trọng bọn người cả kinh nói.
Bởi vì Hoa Mị cùng bọn hắn trong tưởng tượng yêu ma, thật sự là chênh lệch rất lớn.
Bọn hắn trong tưởng tượng yêu ma, đều là tướng mạo quái dị, khuôn mặt dữ tợn kia một loại.
Nguyên lai là Hoa Yêu, khó trách ta không phát hiện được ngươi yêu khí.
Nghe được Hoa Mị về sau, Bạch Tự Tại lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Bởi vì Hoa Yêu là cỏ cây thành tinh, cho nên trên người các nàng yêu khí cực yếu, nếu như không có đặc thù bảo vật, cùng đẳng cấp khác tu sĩ, căn bản là không phát hiện được Hoa Yêu trên người yêu khí.
Hừ, nho nhỏ Hoa Yêu, thật sự là rõ ràng, lại dám nói như thế nói bừa, nhìn ta không đem đầu của ngươi cho chặt đi xuống.
Bạch Tự Tại hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên rút ra tự mình lợi kiếm.
Bước chân trước dò xét, cả người tựa như mũi tên đồng dạng bắn về phía Hoa Mị.
Khi hắn đi vào Hoa Mị trước người một chưởng lúc, cổ tay xoay chuyển, lợi kiếm hoành phi, chiếu vào Hoa Mị phần cổ chính là hung hăng một kiếm.
Kiếm phong lăng lệ, những nơi đi qua, không khí chấn động, có cuồng phong quét sạch toàn bộ phòng trước, viện lạc.
Không hổ là nguyên anh cảnh, tùy tiện sử xuất kiếm chiêu, liền có như thế uy lực cường đại.
Phòng trước bên trong, Sở Chiến, Đường Ngọc bọn người nhìn thấy một màn này, tán thán nói:
"Đương nhiên, những người này, không bao gồm Sở Phong, hắn tùy tiện sử xuất một kiếm, đều muốn so Bạch Tự Tại chiêu này cường đại nhiều gấp 10."
Sở Phong sở dĩ không có xuất thủ, ngoại trừ không muốn bại lộ thực lực của mình bên ngoài, đồng thời cũng nghĩ quan sát phía dưới Tuyết Sơn phái chiêu thức, cùng Hoa Yêu đặc điểm. Lần này xuống núi, Sở Phong ngoại trừ muốn giải quyết sở ra nguy cơ bên ngoài, còn muốn nhiều tăng trưởng một chút kiến thức. Dù sao luôn đợi tại Thục Sơn kiếm phái, có điểm giống là tại nhắm mắt làm liều.
mà đổi thành một bên. Hoa Mị nhìn thấy khí thế hùng hổ mà đến Bạch Tự Tại, hơi nhếch khóe môi lên lên, nổi lên một tia vẻ khinh miệt. Sau một khắc, nàng thân thể lắc một cái, nguyên anh cảnh sơ kỳ thực lực bỗng nhiên bộc phát ra. Tạch tạch tạch. Hoa Mị dưới chân mặt đất tiếp nhận không được ở kia cường đại linh khí uy áp, bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Một hóa. Hoa Mị nâng lên hai tay, khẽ quát một tiếng. Nguyên bản hai cái trắng tinh như ngọc cánh tay, đột nhiên biến hóa nhan sắc. Tại trong khoảnh khắc, biến thành như lão mục màu đen, đồng thời còn hiện ra hàn mang, tựa như binh khí. Mà cái này thời điểm, Bạch Tự Tại cũng là cầm lợi kiếm, giết tới Hoa Mị trước người. Hoa Mị nâng lên một hóa cánh tay phải, đón lấy Bạch Tự Tại lợi kiếm. Thương. Cả hai va nhau, phát ra một đạo thanh thúy kim minh thanh. Bạch Tự Tại cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, miệng hổ run rẩy, kém chút cởi ra lợi kiếm, thân hình càng là lui lại ba bước. Lực lượng thật mạnh. Mặc dù Bạch Tự Tại trước đó đối Hoa Mị thực lực có một cái đại khái phán đoán, nhưng khi hắn chân chính cùng Hoa Mị lúc giao thủ, mới phát hiện đối phương là thật mạnh. Trái lại Hoa Mị cùng Bạch Tự Tại đối một kiếm về sau, thân hình đứng ở tại chỗ, mảy may không động. Hai người lần đầu giao thủ, lập tức phân cao thấp. Hiển nhiên là Hoa Mị càng hơn một bậc. Đối với cái này, Sở Phong cũng không cảm giác ngoài ý muốn, dưới cảnh giới ngang hàng, yêu ma là muốn so tu sĩ lợi hại ba điểm. Đừng nhìn Hoa Yêu nhìn như tiểu mị yếu đuối, có thể nàng dù sao cũng là yêu ma, có thể tại cái thứ nhất đối mặt liền áp chế Bạch Tự Tại, hoàn toàn ở hợp tình lý. Phòng trước bên trong sở chiến bọn người nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn hắn ẩn ẩn có một cố dự cảm bất tường. Hoa Yêu lại đến. Bạch Tự Tại quát chói hai một tiếng, thân hình vọt tới trước, lần nữa giết tới Hoa Mị trước mặt. Ha ha, đã ngươi thành tâm tỉnh giáo, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Hoa Mị nhìn xéo qua đánh tới Bạch Tự Tại, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Nàng đã thật lâu không có chân chính xuất thủ qua, bây giờ vừa vặn lấy trước mắt Bạch Tự Tại luyện tay một chút. Trong lúc nhất thời, các loại kim minh thanh nổi lên bốn phía. Bạch Tự Tại thân ảnh cùng Hoa Mị thân ảnh đan vào một chỗ. Rất nhanh, phòng trước viện lạc liền trở nên một mảnh hỗn độn, mặt đất vỡ vụn, bức tường bong ra từng mảng, bùn đất bay tán loạn. Cứ như vậy đánh nhau sau nửa ngày, phòng trước viện lạc ngoại trừ một gốc cây nhỏ bên ngoài, căn bản cũng không có một khối hoàn hảo đồ vật. Không được, lại đánh như vậy xuống dưới, ta thất bại. Bạch Tự Tại thân hình lui lại một bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tại vừa mới cùng Hoa Mị giao thủ bên trong, Bạch Tự Tại phát hiện tự mình cơ hồ đều là bị Hoa Mị đè lên đánh, nếu không phải là mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có đến vài lần cũng kem chút bị Hoa Mị bẻ gãy cổ. Hít sâu một hơi, Bạch Tự Tại âm thầm điều động thể nội linh khí, đem linh khí dần dần hội tụ tại không có cầm kiếm tay trái. Các loại linh khí hội tụ xong xuôi về sau, hắn một cái lao xuống lần nữa đi vào Hoa Mị trước mặt, tay phải ra sức ném một cái, đem lợi kiếm trong tay ném hướng Hoa Mị. Thối lao đạo, liền bội kiếm cũng ném ra, là chuẩn bị nhận thua sao? Hoa Mị thân hình có chút ngửa ra sau, cười nhạo nói: "Nhận thua? Thật sự là ha ha, tại lao phu trong từ điển, không có nhận thua hai chữ." Bạch Tự Tại hừ lạnh một tiếng, hắn thừa dịp Hoa Mị tránh né tự mình lợi kiếm thời khắc, cách không hướng Hoa Mị đánh ra một trường. Huyền băng trưởng. Oeng. Vô số đạo băng xương trong không khí ngưng kết. Trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, coi như phía trước trong sảnh bạch trọng, sở chiến mấy người cũng là cảm giác được một cỗ băng lãnh hảo ý. Lại là Huyền băng trưởng, đây là Tuyết Sơn phái tuyệt kỹ một trong. Bạch Trọng hưng phấn nói. Sở Chiến, Đường Ngọc hai người cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hoa Yêu, ngươi lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, ta xem ngươi như thế nào né tránh ta cái này Huyền băng trưởng. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Bạch Tự Tại tính toán kỹ. Hắn đoán chắc Hoa Mị lại bởi vì tránh né tự mình lợi kiếm, mà xuất hiện lực lượng chân không kỳ. Bạch Tự Tại cũng hoàn mỹ bắt được thời cơ này, đối Hoa Mị đúng lúc sử xuất Huyền băng trưởng. Mà lúc này, Hoa Mị đã bị Huyền băng trưởng đông lạnh thành một tòa băng điêu. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 48, thời khắc sinh tử, Sở Phong xuất thủ. Băng trụ. Cha, ngươi Huyền băng trưởng, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Bạch Trọng hướng về phía Bạch Tự Tại giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Bạch trưởng môn quả nhiên lợi hại. Cũng nói dưới cảnh giới ngang hàng, yêu ma so tu sĩ lợi hại ba điểm, bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy mà. Mặc dù không biết rõ cái khác tu sĩ, yêu ma như thế nào, nhưng dưới cảnh giới ngang hàng, Bạch trưởng môn là toàn thắng yêu ma. Sở Chiến hướng về phía Bạch Tự Tại cũng là lộ ra sùng bái ánh mắt. Dù sao, bỏ mặc ở nơi nào, cường giả đều sẽ nhận tôn trọng. Đường Ngọc cùng Sở Linh Lung hai người này trên mặt, cũng là lộ ra kính sắc. Chỉ có Sở Phong hơi hít mắt, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cái này Hoa Yêu, ngược lại là giàu hoạt. Sở Phong ánh mắt rơi vào phòng trước trong sân chỉ có một gốc cây nhỏ bên trên. Nho nhỏ Hoa Yêu, dám xem thường ta. Đây chính là kết quả của ngươi. Bạch Tự Tại đi vào bị băng phong Hoa Mị trước, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Mọi người thường nói nguyên anh cảnh yêu ma khó đối phó, bây giờ xem ra, lời này tuyệt đối có khuyết đại thành phần. Bằng không, tự mình giao thủ con thứ nhất nguyên anh cảnh yêu ma làm sao lại bị tự mình tùy tiện hàng phục. Hoa Yêu, đưa ngươi trên hoàng thuyền. Bạch Tự Tại bỗng nhiên một trưởng vỗ tại bị băng phong Hoa Mị trên thân, phình một tiếng, Hoa Mị lập tức biến thành một đống vụ băng, tán loạn trên mặt đất. Làm xong đây hết thể về sau, Bạch Tự Tại nhặt lên bội kiếm của mình, sau đó hướng về phòng trước đi đến. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Bạch trưởng môn xem chừng sau lưng. Sở Chiến trừng lớn hai mắt, chỉ vào Bạch Tự Tại sau lưng, lớn tiếng la lên. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tự Tại sững sờ. Vừa mới Hoa Yêu không phải bị tự mình giải quyết nha, còn có cái gì nguy hiểm? Trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng Bạch Tự Tại vẫn là quay đầu nhìn lại, lần này đầu, Bạch Tự Tại con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, tại sao có thể như vậy? Bạch Tự Tại trông thấy viện lạc duy nhất một gốc hoàn hảo cây nhỏ, tại hướng về tự mình bay vụt mà tới. Mà theo cây nhỏ tới gần, cái này cây nhỏ vậy mà biến thành hoa mị bộ dáng. Hoa Yêu vừa mới rõ ràng bị ta giết chết, đây là ai? Bạch Tự Tại không hiểu ra sao. Bị ngươi giết chết? Thật sự là trò cười. Cái này thời điểm, từ cây nhỏ biến thành hoa mị đột nhiên mở miệng miệt cười nói. Hoa mục truy kích. Hoa mị đột nhiên nâng tay phải lên, siêu siêu siêu, bốn cái bén nhọn hắc mục, tựa như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Hắc mục những nơi đi qua, không khí ông ông tác hưởng, một chiêu này thế công tuyệt đối còn tại Bạch Tự Tại vừa mới sử xuất huyền băng trưởng phía trên. Không được. Đến tranh thủ thời gian tránh. Nhìn thấy bay vụt tới bốn cái hắc mục, Bạch Tự Tại trong lòng run lên. Liên vội vàng xoay người, muốn hướng về một bên tránh đi. Chỉ là đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Phanh phanh phanh. Có ba cây hắc mục xuyên thủng Bạch Tự Tại hai chân, tiên huyết lập tức phun ra. A. Bạch Tự Tại cảm thụ hai chân truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, kêu thảm một tiếng, chân mềm nhũn, lập tức quỳ nằm rạp trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong. Vẹn vẹn một hơi về sau, Hoa Mị liền đuổi tới Bạch Tự Tại bên người, đồng nhiên một cước, giẫm tại Bạch Tự Tại trên đầu. A. Cái này. Trong viện đảo ngược quá nhanh, nhường mạch trọng, Sở Chiến bọn người trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Vừa mới rõ ràng là Bạch Tự Tại diệt sát Hoa Mị, làm sao thoáng qua liền có một khỏa cây nhỏ biến thành hoa mị, sau đó đem Bạch Tự Tại giẫm tại dưới chân. Mà sau khi khiếp sợ, Bạch Trọng, Sở Chiến bọn người chính là trong lòng trầm xuống, trên mặt lộ ra lo lắng, vẻ sợ hãi. Liên Nguyên Anh sơ kỳ Bạch Tự Tại cũng ngã xuống hoa mị dưới chân. Mấy người bọn hắn kim đan trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoa Mị. Hoa Yêu, ngươi vừa mới không phải bị ta Huyền Băng trưởng băng phong, sau đó đánh nát sao? Bạch Tự Tại nhìn chăm chú Hoa Mị, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhóm chúng ta Hoa Yêu nhất tộc rất am hiểu sử dụng thế thân thuật. Ngươi vừa mới băng phong bất quá là ta thế thân thôi. Hoa Mị nhìn xuống Bạch Tự Tại, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Nguyên lai là thế thân thuật, ngược lại là ta chủ quan. Bạch Tự Tại trên mặt lộ ra vẻ áo não. Nếu như vừa mới hắn cẩn thận một chút, hiện tại cũng không về phần dạng này. Bây giờ hai chân bị kích thương, sức chiến đấu giảm phân nửa, căn bản là không phải là đối thủ của Hoa Yêu, chờ đợi tự mình hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Đã ngươi đã minh bạch, vậy ta cũng nên tiễn ngươi lên đường. Hoa Mị trên mặt lộ ra giữ tận sắc, sau đó đưa tay phải ra, đống nhiên chụp vào Bạch Tự Tại đầu. Hoa Mị tay thế nhưng là có thể so với kim thạch, một chảo này, tuyệt đối có thể vồ nát Bạch Tự Tại đầu. Cha! Bạch Trọng thấy thế, thống khổ quát tầm lên. Mà Sở Chiến, Đường Ngọc, Sở Linh Lung trên mặt thì lộ ra vẻ không đành lòng. Ai? Xem ra, vẫn là phải ta xuất thủ. Sở Phong nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lui về sau một bước, cổ tay khẽ đảo, liền xuất hiện một đạo to bằng ngón tay màu vàng kiếm khí. Đi! Sở Phong con ngón búng ra, nhỏ bé kiếm khí như mũi tên đồng dạng bắn ra, tốc độ nhanh chóng, không ai có thể thấy rõ. Hoa Mị tay phải cách Bạch Tự Tại đầu càng ngày càng gần. Ngay tại sắp chạm đến Bạch Tự Tại đầu lúc, chợt có kim quang hiện lên. Sau một khắc, phình một tiếng, Hoa Mị tay phải bị tại chỗ chặt đứt. A! Tay phải đứt gãy, Hoa Mị phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ừm! Đây là có chuyện gì? Bạch Trọng, Sở Chiến bọn người một mặt kinh ngạc. Cái này cái gì tình huống, vừa mới còn rất tốt, làm sao một cái trước mắt, Hoa Mị tay phải liền bị chém đứt rồi. Nguyên bản Bạch Tự Tại đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng ở nghe được Hoa Mị tiếng kêu thảm thiết về sau, nghiêng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Hoa Mị tay cụt. Hả? Này sao lại thế này? Bạch Tự Tại cũng là như lọt vào trong sương mù, không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Là ai? Là ai đã thương ta, đi ra cho ta? Hoa Mị sắc mặt dữ tợn nhìn qua chu vi. Hoa Mị cảm thấy là có người âm ở chung quanh đánh lén nàng. Có thể nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền có một đạo kim quang đánh tới, tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không phải là nàng có thể tránh né. Phanh, Hoa Mị cánh tay trái bị chém xuống tới. A. Hoa Mị phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Có cao nhân tại phụ cận, đến tranh thủ thời gian chạy. Có thể như thế lặng yên không tiếng động trốn ở chung quanh, đồng thời hào không một dấu vết xuất thủ, đối phương tuyệt đối là cao thủ. Hoa Mị không do dự nữa, thân hình lui nhanh liền muốn rời đi. Đáng tiếc, tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng ở trong mắt Sở Phong vẫn là chậm như ốc sên. Con ngón đúng ra, lần này, có hai đạo nhỏ bé màu vàng kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Một đạo kiếm khí đâm thẳng Hoa Mị cái cổ, còn có một đạo kiếm khí bắn về phía Hoa Mị trái tim. Mà đổi thành một bên, Hoa Mị cách cửa lớn càng ngày càng gần. Còn kém 3 thước, còn kém 2 thước, còn kém 1 thước. Hoa Mị trong mắt vui mừng càng ngày càng thịnh, nhưng lại tại nàng sắp vượt qua cửa lớn lúc, đột nhiên tim đau xót. Túi đầu xem xét, liền trông thấy tự mình ngực trái bị xỏ xuyên, trái tim đã bạo liệt. Không. Hoa Mị sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói. Có thể tiếng kêu gào của nàng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì cổ của nàng cũng bị xuyên thủng, không cách nào phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Cảm thụ được thể nội nhanh chóng biến mất sinh cơ, Hoa Mị náo hải, đột nhiên hiện ra tại Chư Yêu đối thoại một màn kia. Gần nhất có Thục Sơn kiếm phái cường giả xuống núi. Hẳn là giết ta chính là kia Thục Sơn cường giả. Mang theo một tia hối hận, Hoa Mị dần dần nhắm lại nặng nề hai mắt, tử vong. La Bạch tự tại cùng phòng trước đám người trông thấy Hoa Mị tử vong, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cha, ngươi biết là ai ra tay sao? Bạch Trọng đi vào Bạch tự tại trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 49, Linh Lung đến thần kiếm, Sở Phong có đột phá. Cái này, ta cũng không biết là ai ra tay. Nhưng xuất thủ người kia tuyệt đối là cao nhân. Thực lực chí ít đạt đến Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Bạch tự tại phân tích nói. Lấy hắn Nguyên Anh sơ kỳ thực lực, có thể xem thanh Nguyên Anh trung kỳ xuất thủ, về phần Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này khó mà nói. Bởi vì mỗi cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đều là một phương đại lão, ngày thường tùy tiện không xuất thủ. Cho nên Bạch tự tại chưa từng thấy qua Nguyên Anh hậu kỳ đại lão xuất thủ, căn cứ vào đây, hắn suy đoán cao nhân kia thực lực chí ít đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cái gì? Xuất thủ cao nhân, lại là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Bạch Trọng cùng Sở Chiến, Đường Ngọc đều là trừng lớn hai mắt. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đây tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả, là bọn hắn cần chiêm ngưỡng đồng dạng tồn tại. Nếu như một cái môn phái hoặc là thế lực có Nguyên Anh hậu kỳ cường giả tồn tại, tuyệt đối có thể hưng thịnh đủ hơn mấy trăm năm. Tựa như bây giờ Đại Đường Vương Triều, có thể tại yêu ma hoành hành cái niên đại này, vẫn như cũ hưng thịnh, cũng là bởi vì vương thất bên trong có Nguyên Anh hậu kỳ cường giả tọa trấn. Sở Chiến, trước ngươi nói qua, hôm qua tại Sở phủ xuất hiện qua một cái cao thủ thần bí, chém giết Hoa Yêu. Rõ. Ta đang nghĩ, hôm nay xuất thủ thần bí cao nhân cùng hôm qua tại ngươi phủ đệ xuất thủ có phải hay không là cùng một người? Bạch tự tại suy đoán nói. A, còn giống như thật có khả năng. Sở Chiến nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói. Lao ra, như thế nói đến, kia thần bí cao nhân lại cứu vớt nhóm chúng ta Sở ra một lần. Đường Ngọc trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Đúng vậy a. Sở Chiến bái tạ cao nhân, lại cứu Sở ra. Cao nhân có thể ra gặp mặt hay không? Sở Chiến nhìn về phía Chu Vi, ôm quyền cung kính nói. Tuyết Sơn phái trưởng môn, Bạch tự tại cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Đại ân không thể báo đáp, Bạch tự tại nguyện tại núi Tuyết lập cao nhân pho tượng, ngày đêm cung phụng, còn xin cao nhân ra gặp một lần. Cái này thời điểm, Đường Đường Tuyết Sơn phái trưởng môn, Bạch tự tại cũng là ôm quyền, một mặt cung kính nhìn qua Chu Vi. Bạch Trọng, Đường Ngọc còn có Sở Linh Lung thấy thế, cũng là vội vàng ôm quyền cảm tạ, mời cao nhân ra gặp nhau. Nửa ngày qua đi, yên tĩnh. Chu Vi một mảnh yên tĩnh. Căn bản là không người đáp lại Bạch tự tại bọn người. Sở Phong thấy thế, lắc đầu cười một tiếng. Bạch tự tại bọn người chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, bọn hắn trong miệng cao nhân chính là mình. Gặp nhau, đó là không có khả năng. Lập pho tượng, bị cung phụng, càng là cùng Sở Phong muốn điệu thấp phát dục lý niệm hoàn toàn trái ngược. Cha, kia thần bí cao nhân có phải hay không đi rồi? Lại hoặc là nói, hắn chỉ là tiện thể xuất thủ, căn bản là không có muốn lấy được bất luận cái gì hồi báo. Bạch Trọng gặp lâu như vậy cũng không ai đáp lại, nhịn không được nhỏ giọng nói. Bạch tự tại nghe vậy, nếu có suy tư, sau đó nói ra, hẳn là cao nhân tại Thanh Thành làm việc, tiện thể xuất thủ tiêu diệt Hoa Yêu. Thật sự là đáng tiếc, không có thể cùng bực này cao nhân gặp mặt một lần. Bạch tự tại trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Nếu là có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ gặp mặt một lần, cũng coi như có thể được cái mặt duyên, nói không chừng còn có thể thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện. Lấy Tuyết Sơn phái nội tình, Bạch tự tại muốn tiến thêm một bước, đã phi thường khó khăn, cái này thời điểm, liền cần cùng những cường giả khác giao lưu, nhưng bây giờ yêu ma tứ ngược nhân gian, những cường giả khác cũng tại cố thủ sơn môn, muốn cùng bọn hắn giao lưu, nói nghe thì dễ. Lại thêm có chút cường giả không ưa thích cùng người khác chia sẻ tu luyện tâm đắc, cái này khiến Bạch tự tại rất nhiều thời điểm cũng ăn bế một canh. Bạch Trọng, Sở Chiến bọn người nghe vậy, trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra vẻ tiếc hận. Tốt, đại yêu ma đã giải quyết. Kia Bạch Trọng ngươi nhanh lên đem huyền âm thảo lấy ra. Ta muốn để Linh Lung thức tỉnh huyền âm thể. Bạch tự tại phân phó nói. Ta lập tức đi ngay lấy. Bạch Trọng vội vàng xuống dưới. Mà các loại Bạch Trọng ly khai về sau, Sở Chiến mang tới một ly trà, đưa tới Sở Linh Lung trên tay. Linh Lung, nhanh lên dâng trà cho Bạch trưởng môn. Sở Chiến nhắc nhở. Ừm. Sở Linh Lung bưng lấy chén trà, đi vào Bạch tự tại trước người, cung kính nói, sư tôn, mời uống trà. Tốt tốt tốt. Bạch tự tại kích động nói liên tục 3 chữ tốt, tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Linh Lung, đã người bái ta làm thầy, vậy vi sư tự nhiên muốn đưa ngươi đồng dạng lễ gặp mặt. Bạch tự tại lật tay một cái, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một cái hộp ngọc tử. Hộp ngọc tử vừa xuất hiện, phòng trước bên trong nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mấy độ. Có như thế kinh người hiệu quả, hộp ngọc tử bên trong đồ vật nhất định không phải là phàm vật. Sau một khắc, Bạch Tự Tại chậm rãi mở ra hộp ngọc tử, tại hộp ngọc tử bên trong nằm một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm lóe ra hàn quang, một cỗ vô tận hàn ý tản ra. Linh Lung, đây là băng phách kiếm, chính là Tuyết Sơn phái Khai Sơn tổ sư bội kiếm, hôm nay ta liền đem chuôi này bảo kiếm tặng cho ngươi. Hy vọng tại tương lai, ngươi có thể dẫn đầu Tuyết Sơn phái trừ ma vệ đạo, bảo vệ nhân gian. Bạch Tự Tại cầm lấy băng phách kiếm, trên mặt lộ ra thần sắc không muốn. Chuôi này băng phách kiếm, xem như Tuyết Sơn phái một cái truyền thừa, chỉ có mới cũ trưởng môn giao thế thời điểm, mới có thể chuyển giao băng phách kiếm. Bây giờ Sở Linh Lung vừa mới bái nhập Bạch Tự Tại môn hạ, Bạch Tự Tại liền đem băng phách kiếm giao cho Sở Linh Lung, có thể thấy được Bạch Tự Tại đối Sở Linh Lung là cực kỳ coi trọng. Đa tạ sư tôn. Sở Linh Lung tiếp nhận băng phách kiếm, một mặt cung kính nói. Đối với người thường mà nói, băng phách kiếm rét lạnh để cho người ta sẽ cảm giác khó chịu, nhưng đối với người mang huyền âm thể Sở Linh Lung tới nói, điểm ấy rét lạnh căn bản cũng không tính là gì, thậm chí còn nhường nàng cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Sở Phong nhìn thấy một màn này, cũng là vì Sở Linh Lung cảm thấy vui vẻ. Không bao lâu, Bạch Trọng liền đem huyền âm thảo mang đến. Tại Bạch Tự Tại chỉ đạo dưới, Sở Linh Lung nuốt vào huyền âm thảo, thành công cảm thấy huyền âm thể. Làm cho người không nghĩ tới chính là, Sở Linh Lung đang thức tỉnh huyền âm thể về sau, thực lực liền vọt tới trúc cơ sơ kỳ. Đêm khuya, Sở phủ, hậu viện cái nào đó gian phòng. Sở Phong các loại sở ra tất cả mọi người ngủ về sau, vung tay lên, trong phòng bố trí một cái cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp. Sau đó cẩn thận nghiêm túc theo hệ thống phòng chứa đồ bên trong lấy ra huyền âm thảo. Nuốt cái này gốc huyền âm thảo về sau, không biết có thể hay không đột phá đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Sở Phong trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Sau một khắc, Sở Phong cầm lấy huyền âm thảo, đột nhiên đột nhập trong miệng. Huyền âm thảo vào bụng, một cỗ nhàn nhạt băng linh chi ý chuyển khắp toàn thân. Theo băng linh chi ý xuất hiện, một cỗ tinh thuần linh khí cũng là tuân hướng Sở Phong tứ chi trong mạch. Sở Phong mười màu nguyên anh cũng là tựa như một cái tham lam đứa bé, không ngừng hấp thu tinh thuần linh khí. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Phong đột nhiên mở hai mắt ra, gầm nhẹ một tiếng. Oanh! Một cỗ cường đại linh khí uy áp theo thể nội bộc phát ra. Đây là nguyên anh đại viên mãn linh khí uy áp. Lực lượng thật mạnh, so với trước đó, ta tối thiểu nhất cường đại gấp bội. Sở Phong cầm nắm đấm, cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt linh khí, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này Sở Phong, nếu bàn về chiến đấu chân chính lực, kia đủ để cùng hóa thần đại viên mãn yêu ma, tu sĩ một trận chiến. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Thực lực của ta còn chưa đủ mạnh. Còn muốn tiếp tục cố gắng, điệu thấp phát dục. Sở Phong thầm nghĩ. Mà lúc này, Thanh Thành, tòa nào đó bí mật phủ đệ, đại sảnh, mấy nữ tử tại trong sảnh lo lắng đi tới đi lui. Nếu là Sở Phong ở đây, liền có thể phát hiện mấy người kia đều là hoa yêu. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một cái bạch bảo mỹ phụ đi vào trong sảnh. Hoa trưởng lão, thăm dò được tin tức gì sao? Tộc trưởng tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Bạch bảo mỹ phụ vừa xuất hiện, mấy nữ tử chính là xúm lại đến bên người nàng, lo lắng hỏi. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 50, Sở Phong lại xuất thủ, hoa yêu nhất tộc diệt. Cái này bạch bào mỹ phụ, không phải những người khác, chính là hoa yêu nhất tộc trưởng lão, Hoa Ngọc. Nghe được, tộc trưởng tại bạch trọng phủ đệ ngộ hại. Hoa Ngọc một mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Tộc trưởng ngộ hại rồi. Cái này sao có thể? Mấy cái hoa yêu một mặt chấn kinh. Nàng nhóm tộc trưởng hoa mị thế nhưng là nguyên anh cảnh cường giả, mà kia bạch trọng bất quá là kim đan trung kỳ tu sĩ thôi. Coi như hoa mị đứng đấy nhường bạch trọng đánh. Bạch Trọng đánh tới kiệt lực chỉ sợ cũng không gây thương tổn được hoa mị mảy may. Tuyết Sơn phái trưởng môn Bạch Tự Tại tới Thanh Thành, nhưng giết chết tộc trưởng hẳn không phải là hắn. Cái này Bạch Tự Tại cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ thực lực, còn giết không được tộc trưởng. Nghe Bạch Trọng phủ đệ hạ nhân nói, chém giết tộc trưởng là một vị thần bí cao nhân. Hoa Ngọc giải thích nói, thần bí cao nhân, tộc trưởng thủ đoạn thông thiên, liền xem như nguyên anh trung kỳ tu sĩ muốn chém giết nàng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hẳn là cái này thần bí cao nhân là nguyên anh hậu kỳ cường giả. Lời nói ở đây, hoa yêu nhóm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều là một phương bá chủ, bực này bá chủ tại sao lại xuất hiện tại Thanh Thành cái này xa xôi địa khu? Nếu là bị bực này bá chủ tìm được nơi đây, loại kia đợi kết quả của các nàng tuyệt đối là một con đường chết. Hoa trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hoa yêu nhóm có chút hoang mang lo sợ. Các ngươi không nên gấp gáp, ta trước liên hệ một cái heo đại nhân. Hoa Ngọc lấy ra một khối ngọc giản, thi triển ấn pháp. Ba hơi về sau, ngọc giản hơi sáng lên. Chư yêu xuất hiện tại trong ngọc giản. A, Hoa Ngọc, người tìm ta có chuyện, không phải là lại muốn tìm ta vớt ve an ủi phía dưới? Chư yêu hướng Hoa Ngọc nháy mắt ra hiệu, khóe miệng lộ ra một tia cười dâm. Hiển nhiên, giữa bọn hắn có một loại nào đó vi diệu quan hệ. Hoa Mị chết. Hoa Ngọc trầm giọng nói. Cái gì? Hoa Mị chết rồi. Nghe được Hoa Ngọc về sau, Chư yêu khóe miệng nụ cười ngưng kết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chư yêu vội vàng hỏi. Hoa Mị thế nhưng là hoa yêu nhất tộc tộc trưởng. tại Thiên Yêu Minh địa vị không thấp, nàng đột nhiên chết, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Chuyện là như thế này. Sau đó nửa ngày thời gian, Hoa Ngọc đem tự mình biết đến sự tình, đều nói một lần. Thần bí cao nhân. Chứ yêu những mày. Sau một khắc, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, tự lẩm bẩm, sẽ không phải cái này thần bí cao nhân, chính là kia xuống núi thuộc sơn cường giả. Độc Cô Bất Bại. Nếu là Độc Cô Bất Bại xuất hiện tại Thanh Thành, kia Hoa Yêu nhất tộc nguy rồi. Hoa Ngọc, ngươi trong đêm mang theo Hoa Yêu nhất tộc ly khai Thanh Thành, trở lại Thiên Yêu Minh. Chư Yêu vội vàng nói. Rõ. Hoa Ngọc gật đầu, kết thúc cùng Chư Yêu liên hệ về sau, nàng liền chào hỏi cái khác Hoa Yêu thu dọn đồ vật, theo nàng ly khai Thanh Thành. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại ngoài phủ đệ. Ai? Ngươi là ai? Hoa Ngọc nhìn xem bên ngoài đạo kia bóng đen quỷ dị, một mặt để phòng nói. Nàng tòa phủ đệ này cực kỳ bí mật, người bình thường căn bản là tìm không thấy. Còn có, Hoa Yêu nhất tộc người toàn bộ ở chỗ này, như vậy đạo hắc ảnh kia cũng không phải Hoa Yêu nhất tộc người, là kẻ xông vào. Ta là ai? Các ngươi tộc trưởng, chính là bị ta chém giết. Bóng đen chậm rãi đi ra, không phải người khác, chính là Sở Phong. Cái gì? Tộc trưởng là ngươi giết chết? Ngươi chính là kia thần bí cao nhân? Hoa Ngọc nghe vậy, một mặt chấn kinh. Nàng trong tưởng tượng giết chết Hoa Mị thần bí cao nhân, hẳn là một cái tiên phong hiệp cốt lão giả, mà không phải như thế tuấn xoáy người trẻ tuổi. Hoa trưởng lão, vừa mới nghe ngươi nói giết chết tộc trưởng người thực lực đạt đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng cái này kẻ xông vào thực lực bất quá mới trúc cơ hậu kỳ thôi. Những này Hoa Yêu tại Sở Phong nói ra Hoa Mị chính là hắn giết về sau, đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng bây giờ, nàng nhóm chợt phát hiện Sở Phong thực lực chỉ có trúc cơ hậu kỳ, ngay lập tức từng cái không còn sợ hãi, thậm chí trên mặt cũng treo một tia vẻ khinh miệt. Hả? Tựa như là cái này kẻ xông vào bất quá trúc cơ hậu kỳ thực lực, cũng dám nói tộc trưởng là hắn giết chết. Thật sự là cuồng vọng. Hai người các ngươi, đi đem cái này kẻ xông vào giết. Hoa Ngọc chỉ vào hai cái Hoa Yêu phân phó nói. Rõ. Hai cái Hoa Yêu vội vàng đáp. Sau một khắc, nàng nhóm sắc mặt dữ tợn phóng tới Sở Phong. Chết đi cho ta. Thật sự là muốn chết. Sở Phong nhãn thần lắc một cái, tay run một cái, phục hy kiếm ra. Siêu siêu. Hai đạo kiếm quang hiện lên. Hai cái Hoa Yêu đầu lâu lập tức rơi tại chúng yêu trước mặt. A. Hoa Yêu nhóm nhìn thấy một màn này, nhịn không được rít gào lên âm thanh. Quỷ dị. Thật sự là quá quỷ dị. Hoa Yêu nhóm căn bản là không có trông thấy Sở Phong như thế nào xuất thủ, kia hai cái tiến công Hoa Yêu liền chết. Thật là đáng sợ kiếm thuật. Người này kiếm thuật nhanh chóng, thậm chí ngay cả ta cũng không có thấy rõ. Hoa Ngọc nhíu mày, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trước mắt cái này tuấn nam tử đẹp trai thực lực, tuyệt không phải trúc cơ hậu kỳ đơn giản như vậy. Khả năng đúng như hắn nói, tộc trưởng chính là hắn giết chết. Đã như vậy, vậy ta phải tranh thủ thời gian chạy. Ngay tại cái khác Hoa Yêu ngẩn người thời điểm, Hoa Ngọc thể nội linh khí cuồn cuộn, cả người hướng về sau lui nhanh. Muốn chạy? Sở Phong thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Cổ tay rung lên, Phục Hy kiếm bắn ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Phục Hy kiếm liền xuyên thủng Hoa Ngọc cái cổ, đưa nàng đầu lâu chém mất xuống tới. A! Hoa trưởng lão. Hoa Yêu nhóm nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết, Hoa Ngọc thực lực mạnh hơn các nàng rất nhiều, nhưng dù cho như thế, tại Sở Phong trong tay, vẫn như cũ chống đỡ không được một kiếm. Cao nhân, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta cái gì cũng có thể làm. Cao nhân, ta hai tay dính tiên huyết cực ít, cầu ngươi tha ta một mạng. Hoa Yêu nhóm hướng về phía Sở Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Sở Phong không hề bị lay động. Tay trái chấn động, mấy đạo màu vàng kiếm khí bắn ra. Tạch tạch tạch. Kiếm khí xuyên thủng Hoa Yêu nhóm cái cổ, cho nên Hoa Yêu đồng thời vẫn lạc. Nơi này hẳn là Hoa Yêu nhất tộc căn cứ, bây giờ Hoa Yêu đều đã đền tội, Thanh Thành xem như an ổn. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Hoa Yêu nhất tộc ưa thích lưu tĩnh, tùng lâm rậm rạp địa phương, cho nên Sở Phong vừa mới ngay tại Thanh Thành các nơi tìm kiếm phù hợp hai cái điều kiện này địa phương, còn tốt, Thanh Thành bên trong phù hợp hai cái điều kiện này địa phương không nhiều, Sở Phong vẹn vẹn mất một khắc đồng hồ thời gian đã tìm được cái này địa phương. Đã Hoa Yêu đã trừ, Thanh Thành còn có Bạch Tự tại trấn thủ, vậy ta cũng nên sẽ thuộc sơn kiếm phái. Sở Phong thầm nghĩ. Mặc dù tòa yêu tháp có Diệp Băng Ngưng trấn thủ, nhưng Diệp Băng Ngưng dù sao cũng là hình phạt đường trưởng lão, nếu để cho nàng trấn thủ tòa yêu tháp thời gian quá lâu, chỉ sợ hình phạt đường đệ tử sẽ có lời oán giận, cho nên Sở Phong vẫn là phải mau chóng chạy trở về. Hôm sau, giữa trưa, Sở phủ, chính sảnh. Cái gì? Phong Nhi, ngươi ăn cơm xong liền muốn quay về Thục Sơn kiếm phái. Trên bàn cơm, Đường Ngọc ngay tại cho Sở Phong xới cơm, là nàng nghe thấy Sở Phong nói, cơm nước xong xuôi liền muốn quay về Thục Sơn kiếm phái lúc, một mặt kinh ngạc. Đồng thời, trong mắt cũng là xẹt qua thần sắc không muốn. Nàng cùng Sở Phong thế nhưng là có hơn 40 năm không gặp, bây giờ bất quá đoàn tụ mấy ngày, Sở Phong lại muốn trở về, cái này khiến Đường Ngọc 10 điểm không bỏ. Thể loại hấp thủ sau màn. Chương 51, Phượng Hồng bên trong thi độc, mệnh vẫn cản thì giáo. Phu nhân, Thục Sơn kiếm phái chính là chính đạo đứng đầu, quy củ đương nhiên sẽ không ít, Phong Nhi mặc dù là thuộc Sơn Kiếm phái trưởng lão, nhưng vẫn như cũ muốn tuân thủ quy củ, bằng không sẽ xuống người nhược điểm. Sở Chiến đột nhiên uống xong một chén rượu, trầm giọng nói. Lời tuy như thế, nhưng Sở Chiến hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên cũng là có chút không bỏ. Cha mẹ, các ngươi yên tâm, chờ ta rảnh rỗi, trở lại thăm ngươi nhóm. Sở Phong mỉm cười, an ủi. Ca ca, ngươi về sau lúc rảnh rỗi cũng muốn đến Tuyết Sơn phái nhìn ta. Sở Linh Lung nói. Không có vấn đề. Tiểu Linh Lung, tại Tuyết Sơn phái muốn nghe Bạch trưởng môn, cố gắng tu luyện, tranh thủ về sau trở thành trừ ma vệ đạo cân quắc đại anh hùng. Sở Phong sờ lên Sở Linh Lung đầu, cười nói. Bạch trưởng môn nói còn có mấy năm chính là chính đạo môn phái đệ tử xuống núi lịch lãm ngày, đến thời điểm ta nhất định có thể chém giết yêu ma, bảo vệ nhân gian. Sở Linh Lung giơ lên trong tay nắm đấm. Đúng rồi, ca ca, mấy năm sau chính đạo môn phái đệ tử xuống núi lịch lãm lúc, ngươi sau đó núi sao? Sở Linh Lung hỏi. Cái này, có thể sẽ không xuống núi. Vì cái gì? Tòa yêu tháp cần phải có người trấn thủ, lần này, là ca ca một vị tốt bằng hữu giúp ta trấn thủ tòa yêu tháp, ta mới trở xuống núi. Sở Phong giải thích nói. Ca ca tốt bằng hữu? Là nam hay nữ? Sở Linh Lung tiến đến Sở Phong trước người, một mặt hiếu kỳ nói. Là. Tuổi con nhỏ, làm sao như thế bắt quái, đi đi đi. Sở Phong bĩu môi, trên mặt cố ý lộ ra ghét bỏ chi sắc. Cắt. Sở Linh Lung cắt âm thanh. Sau nửa canh giờ, cơm trưa kết thúc. Sở Phong cũng bước lên Thục Sơn kiếm phái đường. Tại trước khi đi, Sở Phong cho Sở Chiến, Đường Ngọc lưu lại không ít đan dược. Những này đan dược, đầy đủ nhường Sở Chiến đột phá đến kim đan cảnh, nhường Đường Ngọc kéo dài tuổi thọ, bảo trì thanh xuân dung nhan. Kỳ thật, Sở Phong vốn là định cho Sở Chiến lưu một bình đồ khang rượu, nhưng về sau ngẫm lại lại được rồi. Dù sao, Sở phủ nhiều người phức tạp, chưa chừng đồ khang rượu tin tức sẽ bị người có dụng tâm khác biết rõ. 7 ngày sau, Thục Sơn chân núi, Sở trưởng lão trở về. Chân núi phụ trách ra vào Thục Sơn đệ tử, nhìn thấy cách đó không xa Sở Phong, lập tức đứng dậy, một mặt cung kính. Cái này thủ tháp trưởng lão thân phận, rất khó để cho ta điệu thấp a. Xem ra ta phải mau chóng tìm thời gian đến Thái Thanh chân nhân kia, nhường hắn hủy bỏ ta kia thủ tháp trưởng lao thân phận. Vẫn là một cái điệu thấp Thục Sơn đệ tử tốt. Sở Phong trong lòng cảm thán một câu. Hướng về phía phụ trách ra vào Thục Sơn đệ tử khẽ gật đầu, đơn giản làm cái đăng ký, liền tiến vào Thục Sơn kiếm phái. Đi vào một cái góc không người, lấy ra phục hy kiếm, sau đó ngự kiếm phi hành tiến về tòa yêu tháp. Mà lúc này, tòa yêu tháp bên ngoài, ngoại trừ Diệp Băng Ngưng bên ngoài, còn có ba người. Bên trái người kia là Thái Thanh chân nhân, bên phải hai người kia lại là Thanh Thành trước thành chủ Phượng Hồng cùng hắn tôn nữ Phượng Khanh Trần. Lúc này Phượng Hồng sắc mặt trắng bệch, cánh tay trái bẻ gãy, đầy người tiên huyết, chỗ ngực càng là có một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng. Ra ra, ngươi không nên làm ta sợ. Phượng Khanh Trần hốc mắt đỏ bừng, nắm thật chặt Phượng Hồng tay, chịu khấp nói: Nguyên lai chuyện là như thế này. Hai ngày trước, Phượng Hồng mang theo Phượng Khanh Trần đi vào Thục Sơn kiếm phái, xuất ra tiểu trưởng lão lưu cho hắn lệnh bài, muốn nhường Phượng Khanh Trần trở thành Thục Sơn đệ tử. Nhưng bởi vì Thái Thanh chân nhân đang bế quan, cho nên Thục Sơn đệ tử trước đem Phượng Hồng, Phượng Khanh Trần dẫn tới tòa yêu tháp, chờ đợi Thái Thanh chân nhân sau khi xuất quan, lại bàn về việc này. Mà liên tại hôm nay, Phượng Hồng cảm giác thời tiết không tệ, liền xuống núi muốn là Phượng Khanh Trần mua chuỗi đường hồ lô. Nào biết, hắn vừa tới cách Thục Sơn kiếm phái bên ngoài 50 dặm thành trấn lúc, liền bị tà ma tập kích. Toàn bộ thành trấn rơi vào một mảnh biển lửa, nếu không phải cuối cùng tà ma tạm thời có việc ly khai, chỉ sợ cái kia thành trấn sống sót bách tính cũng không có cơ hội tới đến Thục Sơn kiếm phái cầu cứu. Mà các loại Thục Sơn kiếm phái người lúc chạy đến, liền phát hiện Phượng Hồng thành bộ dáng này, Thục Sơn đệ tử tại giàn xếp bách tính thời điểm, cũng liền vội vàng đem Phượng Hồng mang về Thục Sơn kiếm phái. Lúc này Thái Thanh chân nhân cũng trùng hợp xuất quan, sau khi xuất quan trước tiên liền đuổi tới tòa yêu tháp. Trường giáo, đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng đã cho Phượng Hồng ăn không ít cầm máu đan dược, nhưng hắn vết thương vẫn như cũng là hiện lên hư thối hình, đồng thời còn không cách nào kết vảy. Diệp Băng Ngưng chỉ Phượng Hồng vết thương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Để cho ta nhìn xem." Thái Thanh chân nhân đi vào Phượng Hồng bên người, túi người xem xét. Nửa ngày về sau, Thái Thanh chân nhân đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. "Phượng Hồng đây là bên trong thi độc." "Thi độc?" Diệp Băng Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Thi độc" hai chữ, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. "Thi độc phi thường hiếm thấy, chỉ tồn tại tử thi trên thân. Nếu như ta đoán được không tệ, tập kích Phượng Hồng cùng cái kia thành trấn không phải yêu ma, mà là tử thi." Thái Thanh chân nhân giải thích nói. "Cái gì?" Nghe được Thái Thanh chân nhân về sau, Diệp Băng Ngưng trừng lớn hai mắt, một mặt chấn kinh. Tử thi sẽ công kích nhân loại? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Trên giang hồ, có chút tà ma tu luyện âm độc bí pháp, đến thao túng nhân loại, yêu ma thi thể, đặt tới không thể cho ai biết mục đích. Theo ta được biết, tại yêu ma trong thế lực, có cái cản thi giáo liền ưa thích đào móc, thao túng đã chết đi tu sĩ thi thể, đến gây thai vạ nhân gian. Thái Thanh chân nhân hồi ức nói. Cản thi giáo? Diệp Băng Ngưng còn là lần đầu tiên nghe thấy cái này giáo phái. Thi độc đã xâm nhập Phượng Hồng tâm mạch, liền xem như ta cũng hết cách xoay chuyển. Thái Thanh chân nhân lắc đầu thở dài. Phượng Hồng, đã ngươi đã từng trợ giúp qua tiểu trưởng lao tìm được ngũ sắc linh thạch, ngươi có cái gì nguyện vọng, có thể nói với ta. Nếu như là ta có thể làm được, tất nhiên thỏa mãn ngươi. Thái Thanh chân nhân nhìn qua thoi thóp Phượng Hồng, nói. Thái Thanh trưởng giáo, lão hủ không có gì nguyện vọng, liền hy vọng Khanh Trần có thể bái nhập Thục Sơn kiếm phái. Nếu như khả năng, cho nàng tìm một cái lợi hại nhiều sư tôn. Phượng Hồng mỗi một câu nói, liền có màu đen máu tươi từ miệng mũi chỗ chảy ra. Hiển nhiên, Phượng Hồng chúng được thi độc đã cực sâu, cách tử vong chỉ sợ chỉ có cách xa một bước. Tốt. Đến thời điểm, Thục Sơn tất cả trưởng lão, mặc cho Phượng Khanh Trần chọn lựa. Thái Thanh chân nhân cam kết. Khanh Trần. Phượng Hồng nhìn qua Phượng Khanh Trần, một mặt không bỏ. Ra ra. Phượng Khanh Trần nắm thật chặt Phượng Hồng tay. Khanh Trần, ra ra muốn đi, về sau con đường, ngươi muốn tự mình một người đi. Tại Thục Sơn kiếm phái, phải thật tốt nghe lời, tương lai nhất định phải trở thành trừ ma vệ đạo đại anh hùng. Đừng để ra ra ngươi bi kịch phát sinh ở những người khác trên thân. Phượng Hồng nhìn xem Phượng Khanh Trần, ngữ trọng tâm trường nói. Ra ra, ngươi yên tâm, chờ ta có học tạo thành, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta nhất định sẽ tự tay hủy diệt Cản Thi giáo. Phượng Khanh Trần ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Tốt tốt tốt. Phượng Hồng nói xong ba chữ tốt về sau, mắt nhắm lại, vĩnh viễn an nghỉ. Ra ra. Phượng Khanh Trần nước mắt vù vù chảy ròng. Khanh Trần, thư nhân đã qua đời, nén bi thương. Diệp Băng ngưng an ủi. Đúng lúc này, Sở Phong ngự kiếm trở về, đã nhìn thấy mấy người tại tòa yêu tháp. A, làm sao nhiều người như vậy tại tòa yêu tháp? Còn có cô bé kia, giống như có chút quen mắt. Sở Phong nghi ngờ nói. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 52, Khanh Trần tuyển sư tôn, hoa rơi Sở Phong. Mà Sở Phong xuất hiện, lập tức đưa tới Thái Thanh chân nhân cùng Diệp Băng ngưng chú ý. Ừm. Ngự kiếm phi hành. Sở Phong cái gì thời điểm có thể ngự kiếm phi hành? Còn có thực lực của hắn, cũng là đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Thái Thanh chân nhân nhìn xem Sở Phong, kinh ngạc nói. Nếu như hắn nhớ không lầm, hơn nửa tháng trước, hắn nhìn thấy Sở Phong lúc, cái sau bất quá luyện thể trung kỳ thực lực thôi. Làm sao mới hơn nửa tháng không gặp, Sở Phong đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Bực này tốc độ đột phá, không khỏi cũng quá biến thái một chút. Có lẽ là có kỳ ngộ gì đi. Diệp Băng ngưng suy đoán Sở Phong thực lực đề cao là bởi vì Đỗ Khang Diệu. Nhưng Đỗ Khang Diệu bí mật, lại không thể nói ra, cho nên nàng sớm thay Sở Phong đánh hiểm trợ, nói là ở bên ngoài có kỳ ngộ. Đương nhiên, nàng đang nói lời này lúc, hướng về phía Sở Phong không ngừng chớp mắt, Sở Phong tự nhiên hiểu ý. Trường giáo, ta tại một chỗ rừng rậm ăn một gốc xích hồng sắc dược thảo, thực lực đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Sở Phong đi vào Thái Thanh chân nhân trước mặt, tùy tiện viện cái cớ. Xích hồng sắc dược thảo, không phải là xích dương thảo. Sở Phong, xích dương thảo thế nhưng là hiếm thấy thiên tài địa bảo, ngươi có thể gặp phải nó, vận khí thật không tệ. Thái Thanh chân nhân gật đầu cười nói. Đối với Sở Phong, hắn chưa từng hoài nghi. Đúng rồi Sở Phong, quê nhà ngươi yêu ma họa loạn sự tình giải quyết đến như thế nào? Thái Thanh chân nhân quan tâm nói. Yêu ma bị đi ngang qua thần bí cao nhân giải quyết. Sở Phong sẽ tại Thanh Thành phát sinh sự tình nói một lần. Đương nhiên, mấu chốt địa phương đều là sơ lược, thậm chí không nói. Dù sao, từ đầu tới đuôi, Sở Phong đem tự mình hình dung thành một cái đánh xì dầu. Thần bí cao nhân. Có thể nhẹ nhõm giải quyết nguyên anh sơ kỳ hoa yêu, kia thần bí cao nhân thực lực tuyệt đối đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Chính là không biết rõ là phương nào thế lực thần bí cao nhân. Thái Thanh chân nhân hiếu kỳ nói. Trường giáo, kia thần bí cao nhân toàn bộ hành trình không có lộ mặt, căn bản cũng không biết rõ hắn là nam hay là nữ, là lão vẫn là ít. Trường giáo, hai người này là ai? Sở Phong ánh mắt rơi vào Phượng Khanh Trần cùng Phượng Hồng trên thân. Hắn càng xem, vượt cảm giác hai người này nhìn quen mắt. Chuyện là như thế này. Thái Thanh chân nhân đem Phượng Khanh Trần, Phượng Hồng thân phận giới thiệu dưới, thuận tiện đem chuyện đã xảy ra cũng đã nói một lần. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bọn hắn, khó trách nhìn quen mắt. Sở Phong rốt cục nhớ tới là ở nơi nào gặp qua hai người này, Thanh Thành bên ngoài. Mà tại Sở Phong dò xét Phượng Khanh Trần, Phượng Hồng lúc, Phượng Khanh Trần cũng đang quan sát Sở Phong. Nàng cũng cảm giác Sở Phong nhìn rất quen mắt, ngay tại sau một khắc, nàng đột nhiên nhớ tới người này không phải liền là trước đây hỏi được người. Cũng chính là gia gia của nàng trong miệng cao nhân. Khanh Trần, lây nhiễm thi độc người phải nhanh một chút xử lý, chúng ta bây giờ liền đem gia gia ngươi hỏa táng, thế nào? Thái Thanh chân nhân nhìn về phía Phượng Khanh Trần. Lây nhiễm thi độc người, nếu là cất đặt thời gian lâu dài, sẽ có rất lớn xác suất đem thi độc truyền nhiễm đến những người khác trên thân. Tuy nói Thục Sơn đệ tử từng cái đều là tu sĩ, thân thể cường tráng, nhưng vẫn là sẽ có lây nhiễm thi độc phong hiểm. Tốt. Phượng Khanh Trần khéo léo gật gật đầu. Mặc dù nàng rất muốn nhìn nhiều gia gia vài lần, nhưng nàng cũng biết rõ chuyện nặng nhẹ. Không bao lâu, bọn hắn đem Phượng Hồng thi thể mang lên tòa yêu tháp phía sau núi, sau đó Thái Thanh chân nhân tự mình đem Phượng Hồng thi thể thiêu. Thiêu về sau, Thái Thanh chân nhân đi vào Phượng Khanh Trần trước mặt, nói ra, "Khanh Trần, tại Thục Sơn kiếm phái có 5 đại trưởng lão, á không, là 6 đại trưởng lão. Theo thứ tự là trưởng quản hình phạt đường Diệp Băng Ngưng. Diệp trưởng lão, cũng chính là trước mắt ngươi vị nữ tử này, thực lực đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Còn có chính là phụ trách tìm hiểu yêu ma tình báo Hòa Dương trưởng lão, thực lực của hắn đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Cùng vị cuối cùng trấn thủ tòa yêu tháp thủ tháp trưởng lão, Sở Phong, thực lực của hắn là trúc cơ hậu kỳ, cũng chính là cái này một vị. Nói xong lời cuối cùng, Thái Thanh chân nhân có chút lúng túng nhìn Sở Phong một cái. Phía trước năm đại trưởng lão đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, chỉ có Sở Phong là trúc cơ cảnh tu sĩ, liền kim đan cảnh cũng không từng bước vào. Trưởng giáo, ta Sở Phong thực lực thấp, thật sự là hổ thẹn trưởng lão xưng hào, ngươi vẫn là hủy bỏ ta cái này trưởng lão danh hiệu. Sở Phong chỉ muốn điệu thấp phát dục, cũng không muốn treo lên trưởng lão danh hiệu, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra. Cái gì? Sở Phong ngươi là đối Thục Sơn kiếm phái có cái gì không hài lòng sao? Nếu là Thục Sơn có bạc đãi ngươi địa phương, ngươi cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi, nhất định thỏa mãn ngươi. Thái Thanh chân nhân một mặt lo lắng nhìn qua Sở Phong. Hắn thấy, Sở Phong không muốn làm cái này thủ tháp trưởng lão, khẳng định là bởi vì Thục Sơn có làm được không tốt địa phương. Sở Phong, có phải hay không là ngươi cảm thấy một người trấn thủ tòa yêu tháp ủy khuất ngươi rồi? Nếu là dạng này, Thục Sơn nguyện ý phái người cùng ngươi cùng nhau trấn thủ tòa yêu tháp, thậm chí ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau trấn thủ tòa yêu tháp, đem hình phạt đường đem đến tòa yêu tháp phụ cận. Diệp Băng ngưng vội vàng nói. Nàng cùng Sở Phong cũng coi như có giao tình tốt, tự nhiên muốn là Sở Phong nghĩ giải quyết biện pháp. Trường giáo, Băng ngưng, ta không phải cảm thấy Thục Sơn kiếm phái bạc đãi ta, hoặc là nói một người trấn thủ tòa yêu tháp không tốt, mà là cảm thấy đi đến đây cũng bị người gọi Sở trưởng lão không tốt. Sở Phong nghe vậy, cười khổ nói. Hắn chỉ là muốn điệu thấp, tại sao lại bị Thái Thanh chân nhân cùng Diệp Băng ngưng hiểu lầm, cho là mình đối Thục Sơn kiếm phái có ý kiến? A, là như thế này a. Vậy cái này dễ giải quyết, ta phía dưới đạo mệnh lệnh, nhường Thục Sơn đệ tử về sau nhìn thấy ngươi không cần cố ý chào hỏi, như thế nào? Về phần cái này thủ tháp trưởng lão danh hào, vẫn là cho ngươi bảo lưu lấy, dù sao đây là Thục Sơn truyền thống. Thái Thanh chân nhân nghĩ nghĩ, tìm cái điều hòa biện pháp. Sở Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Băng Ngưng cũng là có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong thấy thế, lộ ra vẻ suy tư. Thục Sơn đệ tử nhìn thấy ta không chào hỏi, sau đó lại tăng thêm ta về sau tận lực ít tại người trước xuất hiện, nghĩ đến bọn hắn dần dần sẽ đem ta quên. Chiêu này có thể thực hiện. Tốt. Vậy cứ như thế quyết định. Sở Phong cảm thấy không có vấn đề, gật gật đầu. Thái Thanh chân nhân cùng Diệp Băng Ngưng nghe vậy, rốt cục thở dài một hơi. Khanh Trần, ngươi nguyện ý lựa chọn đây một vị trưởng lão làm ngươi sư tôn. Thái Thanh chân nhân giải quyết xong Sở Phong vấn đề về sau, lại đem ánh mắt nhắm ngay Phượng Khanh Trần. Ta lựa chọn Sở Phong trưởng lão làm ta sư tôn. Phượng Khanh Trần nhìn qua Sở Phong, nói. Cái gì? Nghe được Phượng Khanh Trần trả lời, Thái Thanh chân nhân trừng lớn hai mắt, sững sờ nói. Hắn nghĩ tới Phượng Khanh Trần chọn Diệp Băng Ngưng, Hòa Dương, Thanh Vi, Thương Cốc, Tịnh Minh mấy vị trưởng lão tới làm nàng sư tôn. Lại duy chỉ có không có nghĩ qua Phượng Khanh Trần chọn Sở Phong trở thành nàng sư tôn. Phải biết, tại cái này 6 vị trưởng lão bên trong, Sở Phong thực lực thế nhưng là thấp nhất hơi, liền kim đan cảnh cũng chưa tới. Mà cái khác 5 vị trưởng lão thực lực cũng đạt đến nguyên anh cảnh. Diệp Băng Ngưng cũng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Phượng Khanh Trần. Như đây không phải ảo giác, nàng đều hoài nghi mình nghe lầm. Những người này rất mộng bức phải kể tới Sở Phong. Tuyển ta là sư tôn. Cái này lại không phải chọn quả hồng, muốn tìm mềm bóp. Đây là tuyển sư tôn, tự nhiên muốn chọn mạnh đến. Tuy nói Sở Phong thực lực đạt đến nguyên anh đại viên mãn, chân chính chiến lực có thể so với hóa thần đại viên mãn, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực, có thể chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Chọn lựa trúc cơ hậu kỳ tu sĩ là sư tôn. Sở Phong không muốn bạo nói tục, nhưng vẫn là muốn nói một câu, sợ không phải có chút ma bệnh. Khu khu. Phượng Khanh Trần ngươi có phải hay không chọn sai rồi? Sở Phong ho nhẹ hai tiếng, hỏi. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 53, thu đồ Khanh Trần, đến thiên diễn kiếm quyết. Chọn sai. Không có A. Ta chính là chọn Sở Phong trưởng lão ngươi A. Phượng Khanh Trần một mặt kiên định nhìn qua Sở Phong. Sở Phong. Khanh Trần, Sở trưởng lão mặc dù là một cái lựa chọn tốt, nhưng hắn ngày tháng tu luyện còn thấp, không bằng mặt khác 5 vị trưởng lão phong phú. Ngươi có thể suy nghĩ thêm một cái khác trưởng lão, Diệp Băng Ngưng trưởng lão, chính là một cái lựa chọn tốt, niên kỷ nhẹ nhàng liền đạt đến nguyên anh cảnh. Đúng là hiếm thấy. Kia Hòa Dương trưởng lão cũng là lựa chọn tốt, hắn là chúng trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất một vị. Còn có Thái Thanh chân nhân lại là đem ngoại trừ Sở Phong bên ngoài 5 vị trưởng lão giới thiệu lần nữa một lần. Khanh Trần, ngươi thật sự có thể cân nhắc cái khác 5 vị trưởng lão, không cần gấp gáp như vậy làm quyết định. Diệp Băng ngưng nhắc nhở. Không cần, ta liền lựa chọn Sở Phong trưởng lão làm ta sư tôn. Phượng Khanh Trần lắc đầu, vẫn như cũng là một mặt kiên định. Ừm. Thái Thanh chân nhân cùng Diệp Băng ngưng nghe vậy, không đến dấu vết nhíu mày. Nha đầu này, nhìn xem không ngốc ca. Làm sao lại nghe không ra lời nói bên ngoài ý tứ đây? Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Sở Phong cũng là không hiểu ra sao. Hắn không minh bạch vì sao Phượng Khanh Trần như thế kiên định lựa chọn tự mình là nàng sư tôn. Hẳn là, nàng phát hiện ta thực lực chân thật. Không nên a. Có thần cấp đánh dấu hệ thống tại, không ai có thể phát giác thực lực chân chính của ta. Thật là quái quá thay. Khanh Trần, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì lựa chọn Sở Phong trưởng lão sao? Diệp Băng Ngưng hỏi Thái Thanh chân nhân cùng Sở Phong tò mò nhất vấn đề. Trực giác. Trực giác nói cho ta hẳn là lựa chọn Sở Phong trưởng lão. Phượng Khanh Trần không có suy nghĩ nhiều, nghiêm túc nói. Trực giác. Diệp Băng Ngưng cùng Thái Thanh chân nhân liếc nhau, cảm giác không biết nên khóc hay cười. Người bình thường tuyển sư tôn cũng xem đối phương kinh nghiệm tu luyện phải chăng phong phú, thực lực là không cường đại. Kết quả đến Phượng Khanh Trần cái này, tuyển sư tôn toàn bộ nhờ trực giác. Cái này không khỏi quá qua loa một chút. Sở Phong nghe thấy câu trả lời này lúc, cũng cảm giác chẳng biết tại sao. Cái này Phượng Khanh Trần trực giác cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một chút. Khanh Trần, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định tuyển Sở Phong trưởng lão làm ngươi sư tôn. Thái Thanh chân nhân còn có chút chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hỏi. Không gì sánh được xác định. Phượng Khanh Trần kiên định nói. Vậy thì tốt, từ nay về sau, ngươi liền bái nhập Sở Phong môn hạ. Thái Thanh chân nhân bất đắc dĩ nói. Sở Phong, về sau Phượng Khanh Trần liền giao cho ngươi, vạn nhất nàng hỏi thăm vấn đề, ngươi không cách nào giải đáp, có thể tìm ta hoặc là cái khác trưởng lão giải đáp. Thái Thanh chân nhân nhìn qua Sở Phong, chậm rãi nói. Hắn lo lắng về sau theo tu luyện dần dần xâm nhập, Phượng Khanh Trần hỏi thăm vấn đề sẽ để cho Sở Phong không cách nào giải đáp. Ngậy! Các ngươi có vẻ như không hỏi ta có thu hay không đồ a. Sở Phong ở trong lòng oán thầm nói. Hắn mới ly khai mấy ngày, vừa về đến, làm sao lại có thêm một cái đồ đệ. Sở Phong biết rõ, về sau tất nhiên dốc lòng dạy bảo Khanh Trần. Sở Phong nghiêm mặt nói. Thái Thanh chân nhân là thuộc sơn trưởng giáo, đã hắn cũng nói như vậy, Sở Phong cũng không tốt cự tuyệt. Sở Phong, ba ngày sau ngươi mang theo Khanh Trần đến một chuyến Tam Thanh Điện, tiến hành thu đồ nghi thức. Thái Thanh chân nhân nói. Được. Ta còn có chút sự tình phải xử lý, liền đi trước. Cung tiễn trưởng giáo. Tại Sở Phong đám người đưa mắt nhìn dưới, Thái Thanh chân nhân ly khai. Các loại Thái Thanh chân nhân ly khai về sau, Diệp Băng Ngưng cũng hướng Sở Phong cáo từ ly khai. Tuy nói hình phạt đường gần nhất chỉ có chuyện nhỏ phát sinh, nhưng vẫn như cũ cần Diệp Băng Ngưng trở về hiểu một phen. Các loại bọn hắn cũng ly khai về sau, Sở Phong nâng cằm lên, nhìn chằm chằm Phượng Khanh Trần, sau đó hỏi, "Tiểu Khanh Trần, ngươi vì cái gì lựa chọn ta làm ngươi sư tôn? Sẽ không thật sự là bởi vì trực giác a?" "Cái này, dĩ nhiên không phải." Phượng Khanh Trần cười hắc hắc. "Đó là bởi vì cái gì?" Sở Phong không hiểu. "Là như vậy." Sau đó thời gian, Phượng Khanh Trần đem trước đây gặp phải Sở Phong hỏi đường về sau, gia gia của nàng đối Sở Phong phân tích nói một lần. Không ở ngoài, Sở Phong thực lực như thế nào đến, nhường Phượng Khanh Trần tiến vào Thục Sơn kiếm phái về sau, nếu như khả năng liền bái Sở Phong vi sư. Nguyên lai là chuyện như vậy. Sở Phong nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây hắn vội vã đi đường, chưa từng nghĩ lại lưu lại một chút kẽ hở. "Tiểu Khanh Trần, đã ngươi biết rõ ta ẩn giấu thực lực, vừa rồi vì sao không cùng Thái Thanh chân nhân làm rõ?" Sở Phong hiếu kỳ nói. "Mỗi người làm việc cũng có mỗi người lý do, Sở Phong trưởng lão đã ngươi muốn che giấu mình thực lực, khẳng định là có tự mình nguyên do." Phượng Khanh Trần như có điều suy nghĩ nói. "Không tệ." Sở Phong mỉm cười, hài lòng nói. Hắn nguyên bản còn lo lắng về sau tu luyện muốn tránh đi Phượng Khanh Trần, bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần. Sau đó, Sở Phong mang theo Phượng Khanh Trần đi dạo một vòng tòa yêu tháp, bàn giao ngày thường cần làm những gì về sau, liền đi tu luyện. Đương nhiên, tại tu luyện trước đó, hắn cho Phượng Khanh Trần một chút Thục Sơn kiếm phái tư liệu, nhường Phượng Khanh Trần mau chóng quen thuộc Thục Sơn kiếm phái. Như thế nhoáng một cái, chính là ba ngày. Ba ngày về sau, sáng sớm, tòa yêu tháp. "Tiểu Khanh Trần, đi, xuất phát Tam Thanh Điện." Sở Phong hướng về vẫn còn đang đánh quét tòa yêu tháp Phượng Khanh Trần, vây vây tay, nói. "Tới." Phượng Khanh Trần chạy chậm đến đi vào Sở Phong bên người. Sở Phong một phen tay, lấy ra Phục Hy kiếm. Tại hắn tận lực khống chế dưới, Phục Hy kiếm ngoại trừ sáng tỏ một chút bên ngoài, cùng phi kiếm bình thường không khác. "Đi lên." Sở Phong đem Phượng Khanh Trần một cái kéo đến Phục Hy trên thân kiếm, sau đó ngự kiếm phi hành, tiến về Tam Thanh Điện. Một khắc đồng hồ sau, một tòa cao ngất như mây ngọn núi xuất hiện tại Sở Phong trong tầm mắt. Mười hơi về sau, một tòa trang nghiêm đại điện xuất hiện, chính là Tam Thanh Điện. Lúc này ở Tam Thanh Điện bên ngoài, sớm đã có người chờ, những người này tự nhiên là Thái Thanh chân nhân cùng phân công quản lý Thục Sơn sự vụ năm đại trưởng lão. "Tiểu Sở trưởng lão, trưởng giáo, các vị trưởng lão tốt." Sở Phong cùng bọn hắn lẫn nhau chào hỏi. "Sở Phong, Khanh Trần, theo nhóm chúng ta tiến vào Tam Thanh Điện, tại Tam Thanh chứng kiến lên dưới, tiến hành cái này thu đồ nghi thức." Thái Thanh chân nhân nói. "Rõ." Sở Phong gật đầu, dẫn Phượng Khanh Trần tiến vào Tam Thanh Điện. Chờ hắn tiến vào Tam Thanh Điện về sau, cố ý thả chậm bước chân, sau đó thầm nghĩ, "Hệ thống, tại Tam Thanh Điện đánh dấu." "Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng Thiên Diễn Kiếm Quyết." Hệ thống thanh âm thanh thúy, tại Sở Phong não hải vang lên. "Thiên Diễn Kiếm Quyết, cảm ngộ thiên địa bốn mùa tuần hoàn mà thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại kiếm thuật công pháp này chính là Thục Sơn kiếm phái đỉnh tiêm công pháp thứ hai, gần với Thanh Liên kiếm điện. Thật sự là không nghĩ tới, có thể ở chỗ này đánh dấu thu hoạch được Thục Sơn kiếm phái xếp hạng thứ 2 cường đại công pháp. Chỉ là đáng tiếc, ta đã có xếp hạng thứ nhất Thanh Liên kiếm điển. Sở Phong cao hứng thì cao hứng, nhưng hắn đã tu luyện một môn công pháp, nếu là lại tu luyện một môn, bất quá là lãng phí thời gian thôi. Lại nói, cái này Thiên Diễn kiếm quyết giới thiệu trên cũng viết rất minh bạch, hắn tại Thục Sơn kiếm phái xếp hạng so Thanh Liên kiếm điển thấp. Sở Phong đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, đi tu luyện thứ hạng này thấp hơn công pháp. Đúng lúc này, Sở Phong khỏe mắt quét nhìn rơi vào Phượng Khanh Trần trên thân. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 54, Khanh Trần nghi ngờ thánh thể, Sở Phong đi thăm dò tuân. Đã ta sẽ không tu luyện cái này Thiên Diễn kiếm quyết, không bằng đem cái này Thiên Diễn kiếm quyết xem như lễ vật đưa cho tiểu Khanh Trần. Bất quá, hiện tại còn không thể cho, vạn nhất ta xuất ra Thiên Diễn kiếm quyết, Thái Thanh chân nhân hỏi ta từ đâu tới liền phiền toái. Chờ trở lại tòa yêu tháp về sau, lại đem cái này Thiên Diễn kiếm quyết đưa cho tiểu Khanh Trần. Rất nhanh, Sở Phong trong lòng liền có quyết đoán. Sau đó nửa canh giờ, trải qua rườm rà lễ nghi, tại Tam Thanh chứng kiến lên dưới, Phượng Khanh Trần dâng trà, chính thức bái Sở Phong vi sư. Một khắc đồng hồ sau, Sở Phong ngự kiếm, mang theo Phượng Khanh Trần trở lại tòa yêu tháp. "Tiểu Khanh Trần, đã ngươi bái ta làm thầy, vậy vi sư tự nhiên muốn đưa đồ vật xem như lễ gặp mặt." Sở Phong nhìn qua nhu thuận Phượng Khanh Trần, mỉm cười, nói: "Sư tôn, là cái gì đồ tốt?" Thông qua cái này mấy ngày tiếp xúc, Phượng Khanh Trần phát hiện Sở Phong một chút cũng không có cường giả giá đỡ. Nói chuyện cũng biến thành không giống ngay từ đầu như thế câu thúc. "Ta cái này có bản ngẫu nhiên đạt được Thiên Diễn kiếm quyết, tặng cho ngươi." Sở Phong đem đã sớm chuẩn bị xong Thiên Diễn kiếm quyết từ trong ngực lấy ra, đưa cho Phượng Khanh Trần. "Thiên Diễn kiếm quyết, thật là khí phách danh tự." Phượng Khanh Trần tiếp nhận Thiên Diễn kiếm quyết, lật ra nhìn kỹ. Theo thấy càng ngày càng nhiều, Phượng Khanh Trần trên mặt dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì gia gia của nàng Phượng Hồng trước kia là Kim Đan tu sĩ, Phượng Khanh Trần đã từng nhìn qua không ít công pháp, nhưng này nhiều công pháp liền Thiên Diễn kiếm quyết ra lông cũng so không lên. "Cái này Thiên Diễn kiếm quyết tuyệt đối là một bản tuyệt thế công pháp. Sư tôn, cái này Thiên Diễn kiếm quyết quá quý giá. Ngài sẽ không phải đem ngài tu luyện công pháp cho truyền cho ta rồi?" Phượng Khanh Trần một mặt kinh nghi nói. "Nói như vậy, nhập môn đệ tử chỉ có thể tu luyện sư tôn truyền thụ cho phổ thông công pháp. Chỉ có thân truyền đệ tử hoặc là quan môn đệ tử mới có tư cách tu luyện bọn hắn sư tôn công pháp." Sở Phong mỉm cười. "Cái này thời điểm, tốt nhất giải thích chính là không muốn giải thích. Nếu nói tự mình tu luyện công pháp so Thiên Diễn kiếm quyết còn lợi hại hơn, Sở Phong lo lắng sẽ thương tổn Phượng Khanh Trần lòng tự trọng. Nếu nói là, lương tâm tốt nhất giống lại có chút băn khoăn." Mà Phượng Khanh Trần nhìn thấy Sở Phong mỉm cười, trong lòng xác định cái này Thiên Diễn kiếm quyết chính là Sở Phong tu luyện công pháp. "Sư tôn đối đãi với ta như thế, về sau ta nhất định phải hảo hảo báo đáp sư tôn." Phượng Khanh Trần âm thầm thề nói. "Tiểu Khanh Trần, ta biết do ngươi muốn là ra ra ngươi báo thủ, diệt sát kia cản thị giáo, vậy thì nhanh lên tu luyện cái này Thiên Diễn kiếm quyết." Sở Phong nói. "Ừm." Phượng Khanh Trần ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện Thiên Diễn kiếm quyết. Xích sao là qua 10 hơi, Phượng Khanh Trần khí tức bắt đầu chậm rãi mạnh lên, đồng thời chung quanh trận có tứ sắc hào quang hiện lên. Cái này Thiên Diễn kiếm quyết là cảm ngộ thiên địa bốn mùa tuần hoàn mà thúc đẩy sinh trưởng ra kiếm điện, cái này bốn cái hào quang đối ứng hẳn là bốn mùa thay đổi. Sở Phong có thể cảm giác được tứ sắc hào quang một hồi tựa như gió xuân, một hồi lại như tiêu dương, một hồi sẽ qua lại khiến người ta có điều hữu cảm giác, cuối cùng còn để cho người ta có thể cảm giác gió lạnh lẫm liệt. Nửa ngày về sau, Phượng Khanh Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, tứ sắc hào quang phóng lên tận trời. Phượng Khanh Trần thực lực theo luyện khí trung kỳ, một cái đã đột phá luyện khí đại viên mãn. "Sư tôn, thật là lợi hại công pháp, ta vẹn vẹn tu luyện một lần, liền để thực lực của ta liên tục vượt hai cái tiểu cảnh giới." Phượng Khanh Trần một mặt kích động nhìn qua Sở Phong. Theo nàng biết, cái này trong thiên hạ cực ít có công pháp có thể tại lần thứ nhất lúc tu luyện liền tăng lên tu sĩ đẳng cấp. Liên tục vượt hai cái đẳng cấp, Phượng Khanh Trần càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, cái này cũng cùng với nàng kiến thức khá liên quan, dù sao gia gia của nàng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thanh thành loại này địa phương nhỏ thành chủ thôi. "Không tệ." Sở Phong cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Mặc dù nói Phượng Khanh Trần lần thứ nhất tu luyện Thiên Diễn kiếm quyết, tăng thực lực lên tốc độ không có tự mình lần thứ nhất tu luyện Thanh Liên kiếm điển tăng lên nhanh, nhưng cũng ngoài dự liệu của hắn. "A, đó là cái gì?" Nhưng vào lúc này, Sở Phong trông thấy có một luồng hồng quang đột nhiên theo Phượng Khanh Trần dưới da thịt hiện lên. "Sư tôn, ngươi trông thấy cái gì?" Phượng Khanh Trần sững sờ. "Ta nhìn thấy có đạo hồng quang theo ngươi dưới da thịt vọt qua." "Khanh Trần, ngươi cảm giác thân thể của mình có không thoải mái địa phương sao?" Sở Phong ân cần nói. "Không thoải mái địa phương? Giống như không có." Phượng Khanh Trần lắc đầu, đáp. "Không có không thoải mái địa phương." Sở Phong nghe vậy, không đến dấu vết nhíu nhíu mày. "Được rồi, vẫn là thôi động chí tôn tiên đồng xem xét một phen." Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim quang lưu chuyển, thần bí ký hiệu xuất hiện tại Sở Phong song đồng phía trên, một cỗ uy nghiêm mà thần thánh khí tức tàng ra. Ánh mắt khẽ nâng, Sở Phong nhìn về phía Phượng Khanh Trần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Phượng Khanh Trần thân thể chỗ đặc biệt. Tại Phượng Khanh Trần thể nội chỗ sâu, có một đoàn to lớn ngọn lửa màu đỏ trung ương, có một cái như ẩn như hiện vương hoàng. Cái này có vẻ như cũng là thánh thể một trong. Sở Phong cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới Phượng Khanh Trần cùng hắn muội muội Sở Linh Lung, đều là người mang thánh thể người. Sau một khắc, Sở Phong thu hồi ánh mắt. Sư tôn, thân thể ta có cái gì dị thường sao? Phượng Khanh Trần hỏi. Tiểu Khanh Trần, ngươi khả năng người mang thánh thể. Sở Phong mỉm cười, nói. Cái gì? Thánh thể. Phượng Khanh Trần kinh ngạc nói. Nàng mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng nàng ra ra từng nói với nàng, tại nhân tộc bên trong có trăm đại thánh thể, những này thánh thể người đều là được thiên chiếu cố thiên chi kiêu tử. Tự mình không phải là thiên chi kiêu tử. Nghĩ đến cái này, Phượng Khanh Trần có chút kích động. Sư tôn, vậy ta là cái gì thánh thể? Phượng Khanh Trần tiếp tục đổi hỏi. Tuy nói người mang thánh thể người, đều là thiên chi kiêu tử, nhưng thánh thể cùng thánh thể ở giữa cũng không nhỏ chênh lệch. Cái này phải đợi ta điều tra mới biết rõ. Tiểu Khanh Trần, ta đi trước chuyến thiên quyền cung, ngươi trước tiên ở cái này tu luyện. Sở Phong phân phó nói. Vâng. Phượng Khanh Trần gật đầu hẳn là nói. Thiên quyền cung, Thục Sơn bảy cung một trong, trong cung bảy đầy các loại cổ tịch, xem như Thục Sơn kiếm phái tàng thư rộng nhất địa phương, đồng thời cũng là Thục Sơn trọng địa một trong, không phải trưởng lao phải bước vào thiên quyền cung. Cái này thiên quyền cung ta còn không có đi đánh dấu qua, hiện tại thừa dịp cha tìm Tiểu Khanh Trần thánh thể, thuận tiện đi đánh dấu. Sở Phong thầm nghĩ. Rất nhanh, Sở Phong ngự kiếm phi hành, tiến về thiên quyền cung. Thiên quyền cung cách tòa yêu tháp vẫn tương đối xa, lại thêm trên đường thỉnh thoảng sẽ đụng phải Thục Sơn đệ tử, cho nên Sở Phong ngự kiếm tốc độ phi hành không có khả năng tốc độ cao nhất, cho nên đại khái qua không đến nửa canh giờ, Sở Phong mới vừa tới thiên quyền cung. Vừa tiến vào thiên quyền cung phạm vi, liền có rất nhiều người ánh mắt xuống trên người Sở Phong, bởi vì lúc trước có Thái Thanh chân nhân mệnh lệnh, nhìn thấy Sở Phong không cần tận lực chào hỏi, tất cả những người này đều không có tiến lên chào hỏi. Cuối cùng là trông coi thiên quyền cung tổng quản tiến lên, hướng về phía Sở Phong nói ra, tiểu sở trưởng lao đến thiên quyền cung có chuyện gì không? Ta nghĩ tra một chút tư liệu. Sở Phong đáp. Kia thỉnh tiểu sở trưởng lao đi theo ta. Tốt. Sở Phong đi theo tổng quản tiến vào thiên quyền cung. Tiến vào thiên quyền cung về sau, Sở Phong cố ý thả chậm bước chân, sau đó thầm nghĩ, hệ thống, tại thiên quyền cung đánh dấu. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 55, U Minh Phượng Thể, U Minh Phượng Thảo. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Ban thưởng đỉnh cấp đạo pháp, Tiên Phong Vân Thể Thuật. Hệ thống thanh âm thanh thúy, tại Sở Phong não hải vang lên. Rất nhanh, hệ thống liền đem Tiên Phong Vân Thể Thuật giới thiệu truyền vào Sở Phong não hải. Tiên Phong Vân Thể Thuật, đỉnh cấp đạo pháp, có thể tại thời gian ngắn bên trong tăng lên gấp 2 tốc độ, cùng đề cao tu sĩ thân thể cường độ, có thể nhường tu sĩ có được cùng loại kim cương cháo hiệu quả. Cái này Tiên Phong Vân Thể Thuật là một môn thể thuật loại đạo pháp, ngược lại cùng ta kia thân pháp Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, so với Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ nhường tu sĩ tốc độ biến nhanh, cái này Tiên Phong Vân Thể Thuật càng thêm thiên hướng về nhường tu sĩ toàn bộ phương vị phát triển. Chờ tra xong tư liệu quay về tòa yêu tháp nhất định phải hảo hảo tu luyện một phen. Đối với lần này đánh dấu ban thưởng, Sở Phong rất hài lòng. Tiểu sở trưởng lão, cái này Tiên Quyền Cung lầu 1 chính là tra tư liệu địa phương. 2. Lầu 3 là bày ra Thục Sơn kiếm phái công pháp cùng kiếm thuật, còn có cao thâm đạo pháp địa phương. Tiểu sở trưởng lão, ngoại trừ cái này lầu 1 bên ngoài, ngươi còn có thể đi lầu 2, về phần muốn đi lầu 3, cái này cần phải có trưởng giáo thủ lệnh mới được. Tổng quản đi vào Sở Phong bên người, chậm rãi giải thích nói. Lầu 3 ta không đi, ta chỉ cần tại lầu 1 này tra tư liệu là được. Sở Phong đáp. Vậy thì tốt, tiểu sở trưởng lão, ta cáo lui trước. Ừm. Các loại tổng quản sau khi rời đi, Sở Phong bắt đầu tìm kiếm có quan hệ nhân tộc thánh thể ghi chép. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Phong rốt cục tại một đống lớn trong thư tịch tìm được ghi chép nhân tộc thánh thể cổ tịch. Tìm cái dựa vào tường nơi hẻo lánh, Sở Phong họp lúc đọc qua cổ tịch. Không bao lâu, Sở Phong chính là tìm được cùng Phượng Khanh Trần đem đối ứng thánh thể. U Minh Phượng Thể, nhân tộc trăm đại thánh thể, đứng hàng thứ 23 vị, người mang U Minh Phượng Thể người, có được cường đại năng lực khôi phục, còn có thể thi triển thánh thể thần thông, U Minh Phượng Hỏa. Chú thích, người mang U Minh Phượng Thể người, cần phục dụng U Minh Phượng Thảo khả năng thức tỉnh thánh thể lúc, sẽ có bạn sinh Phượng Viêm bộc phát ra, những này bạn sinh Phượng Viêm có thể để phụ cận tu sĩ được lợi. Không nghĩ tới Tiểu Khanh Trần người mang lại là xếp hạng 23 U Minh Phượng Thể. Chỉ bất quá muốn thức tỉnh U Minh Phượng Thể cần U Minh Phượng Thảo hỗ trợ. Đối với U Minh Phượng Thảo, Sở Phong vẫn có chút ấn tượng. Đây là một loại sinh trưởng tại cực âm nơi cực hàn thiên tài địa bảo, sau khi hái xuống, phải dùng hàn ngọc chế tạo mà thành hộp ngọc đảm bảo, bằng không sẽ hư mất. Không biết Thục Sơn kiếm phái bên trong có hay không cái này U Minh Phượng Thảo. Sở Phong đem cổ tịch thả lại lúc đầu vị trí, lộ ra vẻ suy tư. Đi Ngọc Hành Cung đi một chuyến, nhìn xem có hay không U Minh Phượng Thảo, thuận tiện ở nơi đó đánh dấu. Tại rất nhiều năm trước, Sở Phong đã từng đi qua bảy cung một trong Ngọc Hành Cung, chính là tại cái kia địa phương, Sở Phong đánh dấu thu hoạch được đến có thể ngưng tụ nguyên anh tụ anh đan, cùng làm quen Diệp Băng Ngưng. Không bao lâu, Sở Phong ly khai Thiên Quyền Cung, đi đến Ngọc Hành Cung. Hệ thống, tại Ngọc Hành Cung đánh dấu. Sở Phong thầm nghĩ. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng trúc cơ đan một cái. Hệ thống thanh âm thanh thúy tại Sở Phong não hải vang lên. Trúc cơ đan tên như ý nghĩa, là trợ giúp tu sĩ trúc cơ. Có rất nhiều tu sĩ tại bước vào trúc cơ cảnh thời điểm sẽ có tỷ lệ thất bại, nếu như tại trúc cơ lúc tu sĩ có thể phục dụng trúc cơ đan, kia trúc cơ thành công xác suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá trước đây Sở Phong bước vào trúc cơ cảnh thời điểm cũng không có phục dụng trúc cơ đan, hắn là dựa vào tu luyện thanh liên kiếm điển một hơi trực tiếp bước vào trúc cơ cảnh, cái này cũng theo cạnh sườn nói rõ Sở Phong thiên phú tuyệt đỉnh, cùng thanh liên kiếm điển cường đại. Cái này mai trúc cơ đan về sau cho tiểu khanh trần phục dụng. Sở Phong thầm nghĩ. Ngay tại Sở Phong đánh dấu không bao lâu, một cái trung niên nam tử đi tới. Cái này trung niên nam tử chính là Ngọc Hành Cung người phụ trách. Tiểu Sở trưởng lão, ta lật khắp cả tòa Ngọc Hành Cung cũng không tìm được U Minh Phượng Thảo. Trung niên nam tử đi vào Sở Phong trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ Sở Phong muốn U Minh Phượng Thảo muốn làm gì, nhưng Sở Phong không nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Vậy ngươi nơi này có U Minh Phượng Thảo manh mối sao? Sở Phong tiếp tục truy vấn. Tạm thời không có, nhưng là ta sẽ giúp tiểu Sở trưởng lão lưu ý U Minh Phượng Thảo manh mối, vừa có tin tức liền thông chi tiểu Sở trưởng lão. Trung niên nam tử nói. Được. Sở Phong ngự kiếm trở về tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp. Sở Phong vừa về đến, Phượng Khanh Trần liền đình chỉ tu luyện, chạy chậm đến Sở Phong trước người, một mặt mong đợi nói, sư tôn, cha ra ta là cái gì thánh thể sao? Là U Minh Phượng Thể. Sở Phong đem tra được tư liệu cùng Phượng Khanh Trần nói một lần. U Minh Phượng Thảo. Sư tôn, nếu như không có U Minh Phượng Thảo, ta có phải hay không liền cả một đời cũng không cách nào thức tỉnh thánh thể? Phượng Khanh Trần trên mặt lộ ra một tia mất mát. Nàng tình nguyện không biết mình người mang U Minh Phượng Thể, cũng không muốn biết rõ thức tỉnh U Minh Phượng Thể cần U Minh Phượng Thảo. Như vậy cũng tốt so cho nàng hy vọng, sau đó lại cho nàng tuyệt vọng, để cho người ta rất khó chịu. Tiểu Khanh Trần, không cần lo lắng, Ngọc Hành Cung bên kia có U Minh Phượng Thảo tin tức, liền sẽ cho ta biết. Thực tế không được, cùng lắm thì ta qua đời ở giữa đi một lần, giúp ngươi tìm kiếm U Minh Phượng Thảo. Sở Phong sờ lên Phượng Khanh Trần đầu, an ủi. Như là đã đem Phượng Khanh Trần thu làm môn hạ, hắn tự nhiên muốn là Phượng Khanh Trần tu luyện trải bằng đạo lộ. Đương nhiên, nếu như thực tế tìm không thấy U Minh Phượng Thảo, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Đa tạ sư tôn. Phượng Khanh Trần ôm quyền bái tạ. Mặt trời lên mặt trời lặn. Bất chi bất giác ở giữa, một năm thời gian trôi mau qua. Tại cái này một thời kỳ, Thục Sơn nhóm đệ tử thực lực lại có tăng lên, đương nhiên, ở trong đó tăng lên lớn nhất chính là Phượng Khanh Trần. Tại Sở Phong trúc cơ đang trợ giúp giới, nàng đã thành công trúc cơ, đồng thời thực lực đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Phượng Khanh Trần thực lực nhanh chóng tăng lên, đưa tới Thái Thanh chân nhân cùng cái khác năm vị trưởng lao chú ý, bọn hắn đều là đối Phượng Khanh Trần tu luyện thiên phú tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có một lần cùng Phượng Khanh Trần, Sở Phong gặp mặt lúc, còn gọi đùa tiếp qua mấy năm, Phượng Khanh Trần liền muốn siêu việt Sở Phong người sư tôn này. Đối với cái này, Sở Phong cười một tiếng chi. Mà chỉ có Phượng Khanh Trần minh bạch, sư tôn của nàng nhưng thật ra là cái cao nhân, không phải nàng tùy tiện liền có thể siêu việt. Trong năm đó, Sở Phong thực lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng vẫn như cũng là vây ở nguyên anh cảnh đại viên mãn, cách đột phá hóa thần cảnh còn có không nhỏ cách. Tu luyện càng đi về phía sau càng chậm, kỳ thật Sở Phong vẹn vẹn mất hơn 40 năm liền theo luyện khí trung kỳ, tu luyện đến nguyên anh đại viên mãn, tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Liền xem như 10 vạn năm trước, nhân tộc đệ nhất cường giả, Thục Sơn kiếm phái thủy tổ, cũng so không lên Sở Phong. Không biết cần bao lâu khả năng đột phá đến hóa thần cảnh. Tòa yêu tháp bên trong, Sở Phong mở ra tử kim hồng hồ lô, uống một ngụm đố khăn rượu, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong đầu hắn chợt nhớ tới U Minh Phượng Thể đang thức tỉnh lúc, sẽ có bạn sinh phượng viêm bộc phát, những này bạn sinh phượng viêm có thể nhường phụ cận tu sĩ được lợi. Không biết ta hấp thu bạn sinh phượng viêm về sau, sẽ có hay không có cơ hội đột phá đến hóa thần cảnh. Sở Phong trong mắt lộ ra mơ màng chi sắc. Ai, đáng tiếc ta muốn hút thu bạn sinh phượng viêm, cái này tiểu khanh trần nhất định phải thức tỉnh U Minh Phượng Thể, mà nghĩ thức tỉnh U Minh Phượng Thể, nhất định phải có U Minh Phượng Thảo. Cái này cũng đã qua một năm, Ngọc Hành Cung bên kia còn không có tin tức, nếu như lại không có tin tức, vậy ta chỉ có thể tự mình xuống núi tìm. Đúng lúc này, Phượng Khanh Trần đột nhiên gõ cửa mà vào. Sư tôn, bên ngoài có Ngọc Hành Cung người tới thăm. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 56, U Minh Phượng Thảo có tin tức, Sở Phong đem lên điểm thương phái. Ừm. Ngọc Hành Cung người. Hôm nay cũng không phải cấp cho đan dược thời gian, Ngọc Hành Cung người tới thăm. Không phải là có U Minh Phượng Thảo tin tức. Nghĩ đến đây, Sở Phong đống nhiên từ dưới đất đứng lên. Đi ra xem một chút. Sở Phong đi đến tòa yêu tháp bên ngoài, liền nhìn thấy một cái trung niên nam tử, chính là Ngọc Hành Cung người phụ trách, Hà Quản sự. Tiểu Sở trưởng lão tốt. Hà Quản sự chạy chậm đến Sở Phong bên người, mỉm cười. Hà Quản sự tốt. Hà Quản sự tự mình đến đây tòa yêu tháp tìm ta, hẳn là có U Minh Phượng Thảo tin tức. Sở Phong nhìn về phía Hà Quản sự, tuân hỏi. Tiểu Sở trưởng lão thật sự là liệu sự như thần, là có U Minh Phượng Thảo tin tức. Hà Quản sự cười nói. Cụ thể nói một chút. Là như vậy, ngày hôm qua ta được đến tin tức, cách Thục Sơn kiếm phái 500 dặm bên ngoài điểm thương phái trưởng môn, Liêu Bách Dương đạt được một gốc U Minh Phượng Thảo. Hà quản sự nói. Điểm thương phái. Sở Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đối với cái này điểm thương phái, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Điểm thương phái là một cái chỉ có hơn 100 người chính đạo tiểu môn phái, theo hắn biết, bây giờ điểm thương phái người mạnh nhất chính là trưởng môn Liễu Bách Dương, thực lực đạt đến nguyên anh sơ kỳ, tương truyền, tiếp qua không lâu liền sẽ đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Đừng nhìn điểm thương phái hiện tại là cái tiểu môn phái, nhưng cái này điểm thương phái đã từng cũng huy hoàng qua, mấy ngàn năm trước, có chút thương người trên trấn giữ điểm thương phái thế nhưng là đại phái, môn hạ có đệ tử hơn 1000 người, tại chính đạo môn phái bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Bất quá, theo hóa thần trung kỳ điểm thương người trên vẫn lạc, cái này điểm thương phái liền dần dần xuống dốc. Tiểu Sở trưởng lão, muốn hay không nhường Thái Thanh trưởng giáo ra mặt, cùng điểm thương phái trưởng môn Liễu Bách Dương thương lượng, đem kia U Minh Phượng Thảo đổi lại. Hà quản sự hỏi. Thái Thanh trưởng giáo một ngày trăm công ngàn việc, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần làm phiền hắn. U Minh Phượng Thảo sự tình, vẫn là ta tự mình đi một chuyến điểm thương phái. Sở Phong nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói. Hắn đây là chuyện riêng, nếu để cho Thái Thanh chân nhân cùng Liễu Bách Dương đi thương lượng, đó chính là biến thành hai phái ở giữa công sự, không ổn. Còn nữa nói, Sở Phong còn muốn đi điểm thương phái đánh dấu đây, cái này càng sẽ không nhường Thái Thanh chân nhân ra mặt giao thiệp. Tốt, đã như vậy, kia tiểu Sở trưởng lão, ta trước hết cáo tử. Hà quản sự ôm quyền nói. Khanh Trần, đưa tiễn Hà quản sự. Sở Phong hướng về phía Phượng Khanh Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phượng Khanh Trần hiểu ý, lật tay một cái, móc ra mấy cái đan dược, đưa cho Hà quản sự. Hà quản sự, vất vả. Cái này, tiểu Sở trưởng lão, ngươi cũng quá khách khí, vẫn là thu hồi đi thôi. Hà quản sự trong mắt mặc dù cố ý động chi sắc, nhưng không có nhận lấy. Hà quản sự, đây là ta một điểm tâm ý, về sau có chuyện gì nói không chừng còn muốn phiền phức Hà quản sự. Sở Phong mỉm cười. Kia, vậy ta liền không khách khí. Hà quản sự không chối từ nữa, cười híp mắt nhận lấy đan dược. Mặc dù hắn là Ngọc Hành cung quản sự, nhưng cũng không thể tùy tiện động Ngọc Hành cung đan dược. Mỗi tháng Thái Thanh chân nhân đều sẽ phái người đi Ngọc Hành cung thẩm tra đối chiếu đan dược số lượng, nếu là xảy ra vấn đề, vậy hắn cái này quản sự cũng làm như chấm dứt. Tiểu Sở trưởng lão, về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó. Chỉ cần ta Hà mỗ người có thể làm, nhất định vị tiểu Sở trưởng lão làm được ổn thỏa. Hà quản sự vỗ ngực bảo đảm nói. Mặc dù nói Sở Phong tu vi rất thấp, nhưng không chịu nổi người ta có thủ tháp trưởng lão cái thân phận này à. Cùng Sở Phong giao hảo, coi như không chiếm được chỗ tốt gì, vậy cũng không lỗ. Còn nữa nói, hắn vừa mới chẳng phải theo Sở Phong nơi này cầm chỗ tốt mà. Được. Sở Phong thấy thế, gật đầu cười một tiếng. Mặc dù hắn lo liệu lấy điệu thấp phát dục lý niệm, nhưng điệu thấp phát dục không có nghĩa là muốn cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Các loại Hà quản sự sau khi đi, Sở Phong ngồi tại tòa yêu tháp bên ngoài trên bậc thang, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đang suy nghĩ tự mình hẳn là như thế nào theo điểm thương phái trưởng môn, Liễu Bách Dương trong tay đạt được U Minh Phượng Thảo. Tại Thục Sơn kiếm phái đánh dấu những năm này, hệ thống phòng chứa đồ bên trong chất đống không ít chân quý đồ vật, đến thời điểm liền lấy ra đến cùng Liễu Bách Dương trao đổi. Nếu là hắn không nguyện ý, kia cùng lắm thì liền đêm tối thăm dò điểm thương phái, đem kia U Minh Phượng Thảo đánh cắp. Sở Phong cũng không tự nhận là cái gì người lương thiện, thánh nhân. Nếu như Liêu Bách Dương không muốn trao đổi U Minh Phượng Thảo, Sở Phong tuyệt đối sẽ đem U Minh Phượng Thảo đánh cắp. Sở Phong trộm lấy U Minh Phượng Thảo, nhìn như là tại giúp Phượng Khanh Trần thức tỉnh U Minh Phượng Thể, nhưng thật ra là đang trợ giúp chính mình. U Minh Phượng Thể thức tỉnh lúc, thế nhưng là sẽ phóng xuất ra bạn sinh Phượng Viêm. Bạn sinh Phượng Viêm loại này thiên địa chi vật, đối Sở Phong tu luyện tuyệt đối không nhỏ trợ giúp, nói không chừng còn có thể nhất cử nhường Sở Phong đột phá đến hóa thần cảnh. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Sở Phong là sẽ không đi một đầu cuối cùng đường. Đã ta muốn đi điểm thương phái một chuyến lời nói, liền đem Khanh Trần cũng mang lên, thuận tiện mang nàng được thêm kiến thức. Hai chúng ta vừa đi, vậy liền lại muốn phiền phức Diệp Băng Ngưng cho ta trấn thủ tòa yêu tháp. Sở Phong thầm nghĩ. Nửa ngày về sau, Sở Phong truyền âm cho Diệp Băng Ngưng, nói có chuyện quan trọng thương lượng, Diệp Băng Ngưng không có suy nghĩ nhiều, nói lập tức chạy đến. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Băng Ngưng ngự kiếm mà tới. "Sở Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Diệp Băng Ngưng nhìn qua Sở Phong, Tuân hỏi. Băng Ngưng, chuyện là như thế này. Sau đó nửa ngày thời gian, Sở Phong đem Phượng Khanh Trần người mang U Minh Phượng Thể, cùng tự mình muốn đi điểm thương phái mưu cầu U Minh Phượng Thảo sự tình cùng Diệp Băng Ngưng nói một lần. Đối với những người khác, Sở Phong có lẽ là không tín nhiệm, nhưng là đối với Diệp Băng Ngưng, Sở Phong là phi thường tín nhiệm. Cái gì? Khanh Trần vậy mà người mang U Minh Phượng Thể, cái này thế nhưng là thuộc Sơn Chi Phúc, Sở Phong ngươi vì cái gì không đem lúc này cáo chi trưởng giáo cùng với các người. Diệp Băng Ngưng nhìn xem Sở Phong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phượng Khanh Trần người mang U Minh Phượng Thể, hẳn là một cái việc vui, nhưng vì cái gì Sở Phong lại cất giấu không khiến người ta biết rõ, cái này khiến nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Băng Ngưng, ngươi chẳng lẽ quên hơn 40 năm trước Thục Sơn xuất hiện phản đồ một chuyện? Ta lo lắng đã nhiều năm như vậy, sẽ có thuộc sơn người tiếp tục bị yêu ma xúi giục. Đến lúc đó, ta lo lắng bọn hắn sẽ xuống tay với Tiểu Khanh Trần. Sở Phong trên mặt lộ ra một tia lo lắng âm thầm. Có hắn tại Phượng Khanh Trần bên người, tự nhiên không ai có thể tổn thương Phượng Khanh Trần, nhưng Sở Phong không có khả năng từ đầu đến cuối đợi tại Phượng Khanh Trần bên người. Có đạo lý. Diệp Băng Ngưng tán đồng gật gật đầu. Bây giờ thuộc sơn kiếm phái nhìn như bình tĩnh, nhưng này đến dưới có không có mạch nước ngầm, vòng xoáy liền không được biết rồi. Băng Ngưng, lần này xuống núi, ta chuẩn bị mang Khanh Trần cùng một chỗ, muốn mang nàng kiến thức một cái việc đời. Cho nên, ta muốn cho ngươi giúp bận bịu trấn thủ mấy ngày tòa yêu tháp, ngươi xem như thế nào? Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi bạch bạch trấn thủ, một bình đỗ khang rượu như thế nào? Sở Phong giơ lên bên hông tử kim hồng hồ lô, cười nói: "Không được." Diệp Băng Ngưng không chút do dự cự tuyệt nói: "Hả?" Nghe được Diệp Băng Ngưng trả lời, Sở Phong sững sờ. Ngày xưa Diệp Băng Ngưng gần đây không phải rất dễ nói chuyện à? Làm sao hôm nay như thế tuyệt tình? Một bình đố khang rượu không thể được, đến hai hũ. Diệp Băng Ngưng hướng về phía Sở Phong rỗi ra hai cây ngón tay, sau đó hoạt bát nháy nháy mắt. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 57, thần bí tán tu, hiến thượng thiên tham gia. Hai hũ đố khang rượu. Không có vấn đề. Sở Phong cười nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Băng Ngưng là ghét bỏ Sở Phong lại tìm nàng trông coi tòa yêu tháp, nguyên lai là cảm thấy một bình đố khang rượu quá ít, muốn hai hũ đố khang rượu. Cho ta chứa đầy ắp. Diệp Băng Ngưng gỡ xuống bên hông bầu rượu đưa cho Sở Phong, hung dữ nói: "Băng Ngưng, ngươi không phải muốn hai hũ sao? Đây chỉ có một cái bầu rượu, còn có một bình đố khang rượu trước thiếu, chờ ngươi trở về lại cho ta." Diệp Băng Ngưng nghĩ nghĩ nói: "Được." Sở Phong mở ra tử kim hồng hồ lô, miệng đối miệng, đem Diệp Băng Ngưng bầu rượu đổ đầy đố khang rượu. "Sở Phong, ngươi dự định cái gì thời điểm xuất phát?" Diệp Băng Ngưng hỏi. "Hôm nay giữa trưa." "Vội vã như vậy? Ta lo lắng đi trễ, Liêu Bách Dương sẽ đem U Minh Phượng Thảo cùng những người khác trao đổi, hay là tự mình phục dụng?" Sở Phong trầm ngâm nói. Giống U Minh Phượng Thảo loại này hiếm thấy thiên tài địa bảo, coi như không cần tới thức tỉnh U Minh Phượng Thể, chính Liêu Bách Dương phục dụng cũng là có thể gia tăng không ít công lực đây. "Vậy thì tốt, ta về trước đi xử lý một cái hình phạt đường sự tình, lại tới." "Được." Các loại Diệp Băng Ngưng ly khai về sau, Sở Phong muốn xuống núi sự tình, cùng Phượng Khanh Trần nói một lần. "Sư tôn, ngươi nói nhóm chúng ta xuống núi sẽ gặp yêu ma sao? Hoặc là nói có thể hay không gặp gỡ trước đó hại chết gia gia của ta Cản Thi giáo?" Tại nhắc lên Cản Thi giáo lúc, Phượng Khanh Trần trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một tia báo thù lửa giận. Năm ngoái, nếu không phải Cản Thi giáo gây tai vạ nhân gian, gia gia của nàng Phượng Hồng cũng sẽ không bên trong thi độc sau chết thảm. "Tiểu Khanh Trần, nếu là gặp gỡ Cản Thi giáo, vi sư sẽ tự tay giúp ngươi giải quyết bọn hắn." Sở Phong mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hàn mang. "Sư tôn, nếu như gặp phải Cản Thi giáo, ta nghĩ trước cùng bọn hắn giao thủ, nếu như không địch lại, sư tôn ngươi lại xuất thủ." Phượng Khanh Trần nghĩ nghĩ, nói: "Tốt." Mà lúc này, ở xa Thục Sơn kiếm phái 500 dặm bên ngoài Điểm Thương phái. Mấy ngàn năm trước, theo Điểm Thương thượng nhân vẫn lạc, Điểm Thương phái dần dần xuống dốc. Bất quá Điểm Thương phái mặc dù xuống dốc, nhưng bây giờ Điểm Thương phái bên trong kiến trúc vẫn như cũng là duy trì mấy ngàn năm đại phái cảnh tượng. Điểm Thương phái, Thương Lãng điện. Cung điện hai bên cắt chạm lấy hơn 10 người đệ tử, mà tại cung điện trên cùng, ngồi một cái lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, huyệt thái dương nô cao, xem xét chính là thực lực phi phàm. Cái này lão giả không phải người khác, chính là bây giờ Điểm Thương phái trưởng môn, Liêu Bách Dương. Hắn lúc này đang nâng một cái hàn ngọc chế tạo mà thành hộp ngọc, trong hộp ngọc trưng bày một gốc cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ có bàn tay lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh, trên đó còn có hào quang lưu chuyển, mặc dù có hàn ngọc cách xa nhau, nhưng còn có là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ nhỏ trên cỏ tản ra. Đây không phải phổ thông cỏ nhỏ, mà là Sở Phong một mực tại tìm kiếm U Minh Phượng Thảo. "Người tới, giúp ta đem cái này gốc U Minh Phượng Thảo để vào bảo khố." Liêu Bách Dương gọi thân cận người cầm U Minh Phượng Thảo để vào Điểm Thương trong bảo khố. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Một cái dáng vóc thẳng tắp, khí vũ hiên ngang nam tử đi đến. Người này tên là Dư Dũng, chính là Liêu Bách Dương thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là Liêu Bách Dương chỉ định Điểm Thương phái đời kế tiếp trưởng môn, nửa năm trước ly khai Điểm Thương phái, ở giữa lịch luyện. "Bái kiến sư tôn." Dư Dũng hướng về phía Liêu Bách Dương có chút xoay người, cung kính nói: "Tiểu Dũng, lần lịch lãm này cảm giác như thế nào?" Liêu Bách Dương đứng dậy, đi vào Dư Dũng bên người, mặt mỉm cười, tuân hỏi: "Khởi bẩm sư tôn, lần này tôi luyện, ta tổng cộng chém giết 36 con yêu ma, trợ giúp 73 nhà bách tính giải quyết khó khăn." Dư Dũng nghĩ nghĩ, đáp: "Ừm, ân, không tệ. Lần này hẳn là có thể trên thế gian gia tăng ta Điểm Thương phái hy vọng, nhường nhóm chúng ta Điểm Thương phái lần sau thu nhiều mấy cái đồ đệ." Liêu Bách Dương thỏa mãn vô vô Dư Dũng bả vai: "Sư tôn, ta còn có một chuyện phải bẩm báo." Nói: "Ta vừa mới ở trên đường trở về gặp phải hai người, bọn hắn nói ngưỡng mộ sư tôn đã lâu, lần này đặc biệt bái phỏng sư tôn, đồng thời có chuyện quan trọng bàn bạc." Dư Dũng nói: "Có chuyện quan trọng bàn bạc?" Liêu Bách Dương sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Những năm này, hắn gặp phải có không ít đến điểm thương phái có chuyện quan trọng thương lượng người. Có thể về sau, Liêu Bách Dương phát hiện đây đều là giang hồ phiến tử. Cho nên khi hắn nghe thấy có người có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng lúc, hắn vô ý thức cảm thấy lại tới giang hồ phiến tử. Sư tôn, Đồ Nhi cảm thấy ngài có thể gặp hai người kia, nếu như hai người này thật có chuyện quan trọng bàn bạc, vậy liền tốt nhất, nếu như bọn hắn là giang hồ phiến tử, nhóm chúng ta cùng lắm thì liền đem bọn hắn đuổi đi ra. Dư Dung theo Liêu Bách Dương rất nhiều năm, hắn tự nhiên biết rõ Liêu Bách Dương trong lòng lo lắng. Liêu Bách Dương nghe vậy, nghĩ nghĩ, sau đó tán đồng gật gật đầu. Dù sao hiện tại không có chuyện gì, nhìn một chút chỉ thấy gặp, liền xem như giang hồ phiến tử, cũng liền lãng phí một chút thời gian thôi. Tiểu Dũng, vi sư nghe ngươi, chỉ thấy gặp bọn hắn. Tốt, vậy ta liền đem bọn hắn dẫn tới. Dư Dung cung thân lui ra. Không bao lâu, Dư Dung liền dẫn hai người đi đến. Hai người này, toàn thân bọc lấy áo bào đen, trên mặt được khăn che mặt, không phải Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần. Sau lưng bọn hắn, còn giống như gánh vác lấy cái gì cự vật, bọn hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ run nhẹ nhẹ. Bọn họ là ai a? Cách ăn mặc làm sao quái dị như vậy? Còn có bọn hắn kia áo bào đen phía dưới con chính là cái gì đồ vật? Thương Lãng Điện bên trong điểm thương đệ tử nhìn thấy hai cái này người áo đen, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ nói. Mà lúc này, Liêu Bách Dương cũng là gặp được cách ăn mặc quái dị hai người. Tại nhìn thấy bọn hắn trong ngay mắt, Liêu Bách Dương không đến dấu vết nhíu mày. Hắn thân là điểm thương phái trưởng môn, cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cách ăn mặc quái dị như vậy người. Hai vị, tên gọi là gì? Đến từ phương nào thế lực? Liêu Bách Dương tiến lên trước một bước, đi vào hai cái người áo đen trước người, tuân hỏi. Liêu trưởng môn tốt, ta gọi Mạnh Diệp. Bên trái cái kia dáng vóc rõ ràng thon gầy người áo đen tự giới thiệu mình. Sau khi nói xong, lại chỉ vào bên cạnh áo bào đen, tiếp tục giới thiệu nói, đây là đệ đệ ta Mạnh Điển, nhóm chúng ta là tán tu. Thế gian này có tu sĩ sẽ gia nhập tông môn, mà có tu sĩ bởi vì ưa thích tự do, không muốn bị tông môn môn quy trói buộc, mà cự tuyệt gia nhập tông môn. Bộ phận này tu sĩ, liền bị thế nhân xưng là tán tu. Nhóm chúng ta trong ngày thường lấy săn giết dã thú mà sống, chúng ta là trước hai ngày đánh giết dã thú, Liêu trưởng môn muốn xem xét một phen sao. Mạnh Diệp nói xong, định xốc lên áo bào đen. Được rồi, không cần tra xét. Liêu Bách Dương khoát khoát tay, nói. Hắn là cái thích sạch sẽ, có bệnh thích sạch sẽ người, không hy vọng đợi chút nữa xem xét thời điểm, sẽ có dã thú tiên huyết nhỏ tại Thương Lãng Điện bên trong. Vừa mới Tiểu Dung nói, các ngươi có chuyện quan trọng cùng ta bàn bạc. Là chuyện quan trọng gì? Sẽ không phải là muốn đem kia săn giết dã thú bán cho ta. Liêu Bách Dương hơi hít mắt, cười nói. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới điểm thương phái đệ tử ồn ào cười to. Liêu trưởng môn nói đùa. Nhóm chúng ta trước hai ngày tại săn giết dã thú lúc, tại rừng rậm chỗ sâu đạt được một chi thiên tham, muốn cho Liêu trưởng môn cho đánh giá cái giá. Đổi lấy một chút đan dược, công pháp các loại đồ vật. Mạnh Diệp lấy ra một cái hộp ngọc, chậm rãi nói. Có thể kéo dài tuổi thọ thiên tham. Nhanh cho ta xem một chút. Liêu Bách Dương trên mặt lộ ra ý động chi sắc. Liêu Bách Dương đã sống sắp ngàn năm, còn lại hơn 200 năm thọ nguyên, hơn 200 năm thọ nguyên, đối với người bình thường tới nói rất dài, nhưng đối với Liêu Bách Dương loại này nguyên anh cảnh tu sĩ tới nói phi thường ngắn ngủi. Vì có thể làm cho mình sống được lâu hơn một chút, Liêu Bách Dương một mực tại tìm kiếm kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, đáng tiếc lại chưa có thu hoạch. Liêu trưởng môn, mời xem. Mạnh Diệp đi vào Liêu Bách Dương trước người, sau đó chậm rãi mở hộp ngọc ra. Theo hộp ngọc dần dần mở ra, Liêu Bách Dương con mắt tranh đến càng lúc càng lớn. Ngay tại hộp ngọc hoàn toàn bị mở ra trong nháy mắt, Liêu Bách Dương lại là ngây ngẩn cả người. Trong hộp ngọc, nào có cái gì thiên tham, chỉ có một cái màu đen côn trùng. Màu đen côn trùng, cực kỳ xấu xí, đồng thời còn tản mát ra một cỗ hư thối thi thể mùi thối. Ông. Sau một khắc, hắc trùng mở ra răng nanh, tựa như mũi tên đồng dạng bắn về phía Liêu Bách Dương. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 58, lòng người hướng tối, cấu kết tà ma. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Nhìn thấy hắc trùng đánh tới, Liêu Bách Dương sắc mặt biến hóa, thân hình hướng về sau lui nhanh. Mặc dù hắn không biết rõ hắc trùng là cái gì đồ vật, nhưng trực giác nói cho hắn biết, bị hắc trùng cắn một cái sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Cũng liền tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản một mực tại Liêu Bách Dương bên cạnh Dư Dũng, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, tay hắn lật một cái, rút ra tự mình lợi kiếm, thân hình lóe lên, đi vào Liêu Bách Dương sau lưng, tay run một cái, lợi kiếm đâm vào Liêu Bách Dương thân thể, tiên huyết bắn ra bốn phía. Là ai đánh lén ta? Liêu Bách Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức, gian nan quay người, khi hắn trông thấy xuất kiếm người lại là học trò cưng của mình Dư Dũng lúc, một mặt một bước. Cái này, đại sư huynh, đây là đang làm cái gì? Thương Lãng Điện bên trong điểm thương phái nhóm đệ tử, nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiểu Dũng, ngươi đây là tại làm gì? Liêu Bách Dương theo trong lúc khiếp sợ sau khi tinh hồn lại, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Dư Dũng cả kinh nói. Cái này chính thế nhưng là vất vả vun trồng ái đồ, tại sao lại xuống tay với mình? Sư tôn, ngươi ngồi tại điểm thương phái trưởng môn vị trí quá lâu, nên thay người. Dư Dung trái ngược trước đó cung kính, hắn nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Liễu Bách Dương, gàn từng chữ một. "Tiểu Dũng, ngươi không phải ta Khâm Định đời kế tiếp Điểm Thương phái trưởng môn nhân sao? Có cần phải gấp gáp như vậy thượng vị sao?" Liễu Bách Dương cắn chặt môi, đau lòng nói: "Phi, Lao Thất Phu, ngươi là Khâm Định ta là đời kế tiếp Điểm Thương phái trưởng môn không giả, thế nhưng là cái này một Khâm Định chính là hơn 200 năm. Lao tử muốn ngồi trên Điểm Thương phái trưởng môn không biết còn bao lâu nữa." Dư Dũng hung hăng xì một tiếng kinh miệt, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Tại 200 năm trước, Dư Dũng liền trở thành Liễu Bách Dương Khâm Định đời kế tiếp Điểm Thương phái trưởng môn. Trước đây, Dư Dũng vẫn là rất kích động, phi thường cảm ơn. Có thể theo thời gian trôi qua, Dư Dũng phát hiện Liễu Bách Dương vẫn như cũ là thân thể cường tráng, thời gian ngắn bên trong, căn bản liền sẽ không theo trưởng môn vị trí bên trên lui ra đến, cái này nhường hắn âm thầm sinh lòng bất mãn. Nghiệt đồ a, ngươi sẽ không coi là một kiếm này liền có thể muốn mệnh của ta. Ta hiện tại liền thay Điểm Thương phái thanh lý môn hộ. Liễu Bách Dương cũng coi là lão giang hồ, tỉnh táo một lát sau, trong lòng liền có quyết đoán. Vung tay lên, thể nội linh khí vận chuyển, bỗng nhiên đánh gãy Dư Dũng lợi kiếm. Sau đó nhô ra tay phải bắt hướng Dư Dũng. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái gặp vừa rồi cái kia hắc trùng chạm mặt tới, mở ra răng nanh, bỗng nhiên cắn lấy tự mình chỗ mi tâm. A. Liễu Bách Dương không biết hắc trùng là vật gì, nhưng bị hắn cắn một cái về sau, mi tâm liền có một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, cỗ này kịch liệt đau nhức, vậy mà so Dư Dũng dùng lợi kiếm đâm vào thân thể của mình còn muốn đau. Ừm. Cái này hắc trùng làm sao còn hướng trong thân thể ta khoan? Liễu Bách Dương cảm nhận được hắc trùng đang không ngừng hướng trong mi tâm xâm nhập, sắc mặt đại biến. Sau một khắc, hắn không chút do dự nâng tay phải lên muốn đem kia hắc trùng theo mi tâm lấy ra. Mạnh Điền, động thủ. Mạnh Diệp hướng Mạnh Điền đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau hiểu ý. Hai người bước xa tiến lên, đồng thời hướng về phía Liễu Bách Dương dưới xương sườn đánh ra một trường. Mà Dư Dung cũng không có nhàn rỗi, hắn trong tay còn nắm giữ tàng kiếm, trong mắt lánh quang lóe lên, hướng về phía Liễu Bách Dương cái cổ chính là đâm ra một kiếm. Liễu Bách Dương thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tay phải nên địch. Nhưng đối phương đánh tới có hai cánh tay, một cái tàng kiếm. Cân nhắc lợi hại dưới, Liễu Bách Dương đầu tiên là tiếp nhận Liễu Bách Dương tàng kiếm, sau đó cùng Mạnh Diệp chạm nhau một trường. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mạnh Điền một trường vỗ tại tự mình dưới xương sườn. Phanh! Mạnh Điền đánh trúng Liễu Bách Dương về sau, Liễu Bách Dương thể nội khí huyết chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, cả người như là như đạn pháo đập ra ngoài. Đụng gãy ba tấm cái ghế về sau, Liễu Bách Dương thân hình mới ngừng lại được. Trưởng môn. Thương Lãng Điện bên trong tất cả Điểm Thương phái đệ tử đều là xúm lại đến Liễu Bách Dương bên người, một mặt lo lắng nói: "Khụ khụ." Tại nhóm đệ tử nâng đỡ, Liễu Bách Dương mới chậm rãi đứng dậy. "Nghiệt đồ, hôm nay coi như ngươi giết ta cũng sẽ không để ngươi ngồi lên Điểm Thương phái trưởng môn vị trí." Liễu Bách Dương gắt gao nhìn chằm chằm Dư Dũng hừ lạnh nói: "Giết ngươi? Lao Thất Phu ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại giết ngươi? Ta còn muốn đưa ngươi lưu cho Cản Thi giáo hai vị chế thành hoạt thi đây." Dư Dũng chỉ Mạnh Diệp, Mạnh Điền, lắc đầu cười lạnh nói: "Cản Thi giáo? Hai người bọn họ là Cản Thi giáo người? Dư Dũng ngươi cái nghiệt đồ, nhu đồ Điểm Thương chức trưởng môn còn chưa tính, thế mà còn cấu kết tà ma ngoại đạo." Liễu Bách Dương căm tức nhìn Dư Dũng: "Cản Thi giáo nhân tu luyện tà công, thao túng thi thể làm hại nhân gian, bọn hắn mặc dù là nhân loại, nhưng là tà tu, cùng yêu ma không khác." Điểm Thương đệ tử nghe vậy, cũng là một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Dư Dũng. Bọn hắn không nghĩ tới, trong ngày thường kính yêu đại sư huynh, vậy mà lại cùng tà ma liên hệ. "Ha ha, chỉ cần có thể lên làm Điểm Thương phái trưởng môn, cùng tà ma liên hệ lại như thế nào?" Dư Dũng khinh thường cười gần nói. Điểm Thương đệ tử nghe lệnh, các ngươi lập tức chạy tới Điểm Thương các phòng, đem nhiệt đồ Dư Dũng phản bội sư môn, cùng Cản Thi giáo cấu kết sự tình, thông chi các phòng trưởng lão. "Rõ." Điểm Thương nhóm đệ tử đáp. Thân hình lóe lên, bắt đầu hướng từng cái phương hướng ly khai. "Mạnh Diệp, Mạnh Điền, không thể thả đi bất kỳ một cái nào Điểm Thương đệ tử, bằng không liền phiền toái." Dư Dũng thẳng hướng cách gần nhất Điểm Thương đệ tử. "Nhóm chúng ta biết rõ." Mạnh Diệp, Mạnh Điền liếc nhau, xốc lên áo bào đen, lộ ra kháng trên bờ vai một ngụm hắc quan. "Phanh." Hai người mở ra hắc quan, một cỗ thi thể mùi hôi thối lập tức tràn ngập cả tòa Thương Lãng Điện. Theo mùi hôi thối xuất hiện, có hai cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể xuất hiện hắc quan bên trong. Mạnh Diệp, Mạnh Điền đồng thời ngưng kết tấn pháp. Sau ba hơi thở, hai cỗ thi thể bỗng nhiên mở ra tinh hồng hai mắt, sau đó thẳng hướng trong điện Điểm Thương đệ tử. "A a." Thương Lãng Điện bên trong nhất thời tiếng giết nổi lên bốn phía. Vẹn vẹn chỉ là qua 10 hơi, ngoại trừ Dư Dũng bên ngoài tất cả Điểm Thương đệ tử đều là chết thảm trong điện. Tại Thương Lãng Điện bên trong đệ tử đều là Điểm Thương phái phi thường đệ tử có tiềm lực, Liễu Bách Dương nhìn thấy nhiều như vậy tiềm lực đệ tử bị tàn nhẫn sát hại, trong lòng lấp kín, phun ra một ngụm tiên huyết, đã hôn mê. "Lão bất tử hỗn đản, hiện tại rốt cục có thể thoái vị cho ta." Dư Dũng chiếu vào Liễu Bách Dương mặt hung hăng một cước, mắng: "Dư Dũng, Liễu Bách Dương cái này lao đồ vật, nhóm chúng ta giúp ngươi giải quyết, Điểm Thương phái trưởng môn cũng là dễ như trở bàn tay." Vậy bây giờ có phải hay không nên thực hiện lời hứa? Mạnh Diệp cười hắc hắc. Mạnh giáo chủ, không phải liền là điểm thương thượng nhân thi thể nha. Ta mang các ngươi đến liền điểm thương phái lăng mộ. Dư Dũng cười nói. Mạnh Diệp bọn hắn tận hết sức lực giúp Dư Dũng giải quyết Liễu Bách Dương cũng là có điều kiện, đó chính là điểm thương thượng nhân thi thể. Cản thi giáo người phi thường ưa thích đào thi thể, nhất là chính đạo cường giả thi thể. Những năm này bọn hắn để mắt tới một chút thương thượng nhân thi thể, cho nên tại Dư Dũng xuống núi lịch lãm thời điểm, Mạnh Diệp, Mạnh Điền không ngừng dụ hoặc lấy Dư Dũng. Dư Dũng vốn là ngấp nghé điểm thương trước trưởng môn, không nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Hôm sau, sáng sớm, điểm thương phái bên ngoài, Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần ngự kiếm mà tới. Sư tôn, ngươi nói Liêu trưởng môn sẽ đồng ý trao đổi U Minh Phượng Thảo sao? Phượng Khanh Trần có chút khẩn trương nói. Coi như hắn không muốn trao đổi, vi sư cũng sẽ có biện pháp. Sở Phong mỉm cười nói. Sau một khắc, Sở Phong nhìn quanh chu vi, phát hiện cái này điểm thương phái đặc biệt yên tĩnh, thậm chí, an tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Người đến người nào? Đúng lúc này, có hai cái điểm thương đệ tử ngự kiếm ngăn ở Sở Phong cách đó không xa, một mặt để phòng nói. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 59, người chết là lớn, ứng dưới đất ăn nghỉ. Thục Sơn kiếm phái Sở Phong, Phượng Khanh Trần muốn tiếp Liêu trưởng môn. Sở Phong nhìn cách đó không xa hai cái điểm thương đệ tử, giải thích nói. Nguyên lai là Thục Sơn bằng hữu. Cùng chúng ta tới đi. Điểm thương đệ tử xem Sở Phong, Phượng Khanh Trần mặc Thục Sơn kiếm phái đệ tử bảo phục, hai đầu lông mày cũng là một cỗ chính khí, trong mắt để phòng lập tức biến mất. Làm phiền hai vị. Sở Phong mỉm cười. Sau đó, Sở Phong, Phượng Khanh Trần ngự kiếm, đi theo điểm thương đệ tử sau lưng. Theo Sở Phong xâm nhập, hắn càng ngày càng cảm giác điểm thương phái rất quái dị. Tuy nói điểm thương phái đã xuống dốc, nhưng cũng hẳn là có thể trông thấy tu luyện đệ tử a, nhưng hôm nay điểm thương phái bên trong một mảnh yên tĩnh, căn bản là không gặp được bóng người, cái này khiến Sở Phong âm thầm lên lòng đề phòng. Hai vị, điểm thương phái bên trong vì sao như thế yên tĩnh? Sở Phong ngự kiếm đi vào dẫn đường điểm thương đệ tử bên cạnh, hơi híp mắt, hỏi: Hôm qua trưởng môn hạ lệnh, nói gần nhất có chút không thái bình, nhường các phong trưởng lão, đệ tử đợi tại các phong, không muốn tùy ý đi lại. Điểm thương đệ tử chậm rãi nói. Nguyên lai là dạng này. Sở Phong gật gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần đi vào thương lãng điện bên ngoài. Các ngươi trước các loại, ta đi bẩm báo trưởng môn. Được. Các loại dẫn đường điểm thương đệ tử ly khai về sau, Sở Phong nhìn quanh chu vi, phong cảnh rất không tệ, mặc dù không kịp Thục Sơn, nhưng cũng coi là nhân gian cảnh đẹp. Hả? Cái này trong không khí làm sao có cỗ mùi máu tươi, còn có một cỗ thi thể mùi hôi hương vị, là gần nhất điểm thương phái người chết sao? Dựa theo cỗ này mùi máu tươi đậm đặc trình độ, ở phụ cận đây chí ít chết hơn mấy chục người. Nghĩ đến đây, Sở Phong nhướng mày. Chết nhiều người như vậy, ấn lý tới nói hẳn là đại sự, nhưng vì sao điểm thương phái giống không có việc gì phát sinh, bất lực xử lý tang lễ? Ngay tại Sở Phong nghi hoặc thời điểm, vừa rồi dẫn đường điểm thương đệ tử đi tới. Thục Sơn bằng hữu, nhóm chúng ta trưởng môn có lời mời. Sở Phong khẽ gật đầu. Sau đó hứng hờ nói, các ngươi điểm thương phái gần nhất có đệ tử thương vong sao? Không có. Dẫn đường điểm thương đệ tử lắc đầu. Sở Phong nghe vậy, không đến dấu vết nhíu mày, sau đó mang theo Phượng Khanh Trần hướng đi thương lãng điện. Sư tôn, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề kia, là có ý gì? Phượng Khanh Trần tiến đến Sở Phong bên người, nhỏ giọng hỏi. Nàng mặc dù đi theo Sở Phong thời gian không dài, nhưng cũng biết rõ Sở Phong không phải một cái ưa thích nhiều lời người. Sở Phong vừa rồi hỏi như vậy, nhất định có dụng ý của hắn. Đợi chút nữa tiến vào thương lãng điện về sau, cẩn thận một chút. Sở Phong nguyên bản còn muốn giải thích một phen, nhưng gặp Thương Lãng Điện ngay tại trước người, nhắc nhở Phượng Khanh Trần một câu về sau, liền không lên tiếng nữa. Ừm. Phượng Khanh Trần khéo léo gật gật đầu. Sở Phong khi tiến vào Thương Lãng Điện về sau, liền nhìn thấy ba người. Bên trái nhất người kia người mặc điểm thương phái thân truyền đệ tử bảo phục, nghĩ đến là Liễu Bách Dương thân truyền đệ tử, Dư Dũng. Ở giữa người kia là cái sắc mặt tái nhợt uy nghiêm lão giả, nghĩ đến chính là điểm thương phái trưởng môn, Liễu Bách Dương. Về phần phía bên phải người kia, toàn thân hất lên áo bào đen, trên mặt được khăn che mặt, phía sau lưng cao cao nâng lên, giống như gánh vác lấy cái gì cự vật. Người này, Sở Phong không biết, cũng suy đoán cũng không được gì đâu. Bái kiến Liêu trưởng môn. Sở Phong, Phượng Khanh Trần ôm quyền hành lễ. Liêu Bách Dương thần sắc cứng đờ gật gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, Thục Sơn bằng hữu, các ngươi đến điểm thương phái có chuyện gì? Nghe nói Liêu trưởng môn gần nhất đạt được một gốc U Minh Phượng Thảo, ta muốn dùng một chút kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, trao đổi U Minh Phượng Thảo, ngươi xem như thế nào? Sở Phong không có đi vòng, mở màn đi thẳng vào vấn đề. Liêu Bách Dương không có mở miệng. Bên cạnh hắn Mạnh Điền nhìn về phía Dư Dũng, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Dư Dũng thấy thế, hướng Mạnh Điền khẽ gật đầu, Mạnh Điền hiểu ý, đeo tại sau lưng cái tay kia thi triển ấn pháp. Ba hơi qua đi. Liêu Bách Dương thần sắc cứng ngắc nói, có thể, bất quá muốn trước nhìn xem các ngươi có thể xuất ra cái gì thiên tài địa bảo. Mạnh Điền, ngươi xuống dưới giúp ta nhìn xem thiên tài địa bảo phẩm chất. Rõ. Mạnh Điền gật đầu, chậm rãi hướng đi Sở Phong. Vác tại sau lưng hai tay, bắt đầu dần dần ngưng tụ linh khí. Một bên khác, Sở Phong lật tay một cái, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra nó. Mạnh Điền ra hiệu Sở Phong mở hộp ngọc ra.
Tốt.
Sở Phong gật đầu đáp. Ngay tại Sở Phong đưa tay chuẩn bị mở hộp ngọc ra trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Mạnh Điền đột nhiên một cái bước xa, vọt tới Sở Phong phụ cận, sau đó đống nhiên vung ra song quyền, hung tợn đánh tới hướng Sở Phong đầu.
Sư tôn.
Xem chừng. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Phượng Khanh Trần sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở.
Ha ha, muộn.
Gần như vậy cách, chỉ là trúc cơ hậu kỳ, làm sao có thể tránh né được. Mạnh Điền khỏe miệng nhổng lên thật cao, một mặt đắc ý nói. Vẹn vẹn một hơi về sau, Mạnh Điền song quyền liền nện vào Sở Phong trên đầu. Bất quá quỷ dị chính là, Mạnh Điền song quyền sau đó một khắc, thế mà xuyên qua Sở Phong đầu.
Ừm.
Cái này. Đây là hư ảnh. Mạnh Điền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả kinh nói.
Các hạ, ta giống như cũng không có trêu chọc ngươi đi.
Ngươi vì sao muốn đối ta hạ tử thủ?
Đúng lúc này, một đạo băng lanh thanh âm, sau lưng Mạnh Điền vang lên.
Mạnh Điền liền vội vàng xoay người, liền phát hiện Sở Phong ở sau lưng mình, con mắt hiện hàn quang mà nhìn chằm chằm vào chính mình.
Nhóm chúng ta cản thi giáo người đạo thủ, không cần lý do.
Mạnh Điền hừ lạnh một tiếng, xốc lên áo bào đen, lộ ra sau lưng hắc quan. Sau một khắc, hắn một bàn tay đánh bay nắp quan tài, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập cả tòa thương lắng điện, lộ ra trong đó một cỗ thi thể.
Cản thi giáo, ta đang muốn tìm các ngươi, không nghĩ tới chính các ngươi lại đưa tới cửa.
Sở Phong nghe xong vui vẻ. Lần này xuống núi, hắn ngoại trừ muốn lấy được U Minh Phượng Thảo bên ngoài, đồng thời cũng nghĩ trợ giúp Phượng Khanh Trần giải quyết cái này cản thi giáo. Mà đổi thành một bên, Phượng Khanh Trần tại biết rõ trước mắt người áo đen là cản thi giáo người lúc, song quyền nắm chặt, trong mắt rõ ràng hiện lộ ra vẻ phẫn nộ. Gia gia của nàng Phượng Hồng chính là bị cản thi giáo người hại chết. Mặc dù Phượng Khanh Trần rất muốn diệt sát trước mắt người áo đen, là gia gia báo thủ, nhưng nàng lại biết rõ song phương thực lực cách xa. Tự mình bất quá là trúc cơ trung kỳ thực lực, mà trước mắt người áo đen lại có nguyên anh sơ kỳ thực lực.
Mạnh Điền, người này bất quá là trúc cơ hậu kỳ thực lực, ngươi làm sao lằng nhà lằng nhằng.
Dư Dũng nhìn thấy Mạnh Điền không có lập tức xử lý Sở Phong, có chút bất mãn nói.
Dư Dũng, cái này tiểu tử có chút quỷ dị, nhưng ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối trốn không thoát ta lòng bàn tay.
Mạnh Điền thi triển ấn pháp, hắc quan bên trong thi thể đột nhiên mở ra tinh hồng hai mắt, nào về phía Sở Phong. Mà Mạnh Điền cũng là theo bên trái công hướng Sở Phong.
Sở Phong nhìn thấy mình bị khoảng trường vây công, lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt.
Mạnh Điền bất quá nguyên anh sơ kỳ thực lực, mà kia bị Mạnh Điền thao túng thực lực, cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ thực lực.
Chỉ là hai cái nguyên anh sơ kỳ địch nhân, thật không đủ tự mình xem.
Người chết là lớn, ứng dưới đất ta nghỉ, không nên bị người thao túng.
Sở Phong thi triển Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, thân hình tựa như quỷ mị, một cái liền đến thi thể kia bên cạnh, cổ tay rung lên, Phục Hy kiếm ra khỏi vỏ.
Chém.
Quát khẽ một tiếng.
Sở Phong tay cầm Phục Hy kiếm, từ trên hướng phía dưới, bổ vào cô kia có được nguyên anh sơ kỳ thực lực trên thi thể.
Phịch một tiếng, thi thể bị một chém thành hai.
Cái này.
Mạnh Điền nhìn thấy một màn này, khó có thể tin chừng lớn hai mắt.
Hắn luyện chế bản mệnh tử thi, thực lực cường đại, liền xem như hắn cái này chủ nhân cũng không dám đối cứng phong mang, làm sao dễ dàng như vậy liền bị người giải quyết.
Cảm giác tại Sở Phong trước mặt, hắn bản mệnh tử thi chính là giấy đồng dạng.
Thể loại hấp thủ sau màn.
Chương 60, đánh dấu thương lãng điện, đến vô ảnh kiếm pháp.
Ngoại trừ Mạnh Điền một mặt chấn kinh bên ngoài, Dư Dũng trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi.
Theo hắn biết, Mạnh Điền bản mệnh tử thi, thực lực đạt đến nguyên anh sơ kỳ, như thế cường đại bản mệnh tử thi, làm sao có thể bị người tùy tiện xử lý?
Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, quyền kia mệnh tử thi chính là bị Sở Phong cho một kiếm giải quyết.
Cản thi giáo tôm cá nhại nhép, đã thi thể quy thiên, ngươi cũng nên quy thiên.
Sở Phong cầm trong tay Phục Hy kiếm, nghiêng đầu, hơi hít mắt, nhìn qua Mạnh Điền.
Nhìn thấy Sở Phong nhãn thần, Mạnh Điền run lên trong lòng, lưng có chút phát lạnh.
Người này chọc không được,
nhất định phải chạy.
Đây là Mạnh Điền lúc này duy nhất ý nghĩ.
Tuy nói Sở Phong bày ra thực lực chỉ có chút cơ hậu kỳ, nhưng Mạnh Điền minh bạch, cái này chỉ sợ là Sở Phong chướng nhãn pháp.
Sở Phong chân thực lực tuyệt đối tại nguyên anh hậu kỳ trở lên, bởi vì liền xem như nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không thể dễ dàng như vậy đánh giết hắn bản mệnh tử thi.
Mạnh Điền không do dự nữa, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, cả người như là họ phở liền chi tiện hướng về sau lui nhanh.
Sở Phong thấy thế, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia coi nhẹ.
Nghĩ tại mí mắt của ta phía dưới chạy trốn,
thật sự là ngây thơ.
Thoại âm rơi xuống, thể nội màu vàng linh khí xoay chuyển, Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ vừa ra, Sở Phong thân hình biến mất.
Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã sau lưng Mạnh Điển, mà lúc này Mạnh Điển còn nguyên vẹn không biết.
Cản thi giáo tạp ngư, chết.
Sở Phong cổ tay rung lên, Phục Hy kiếm bổ về phía Mạnh Điển kia yếu ớt cái cổ.
Mà Mạnh Điển đang nghe Sở Phong thanh âm về sau, mới ý thức tới Sở Phong đã đi tới sau lưng.
Khi hắn trông thấy từ trên trời giáng xuống Phục Hy kiếm lúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.
Không.
Mạnh Điền chỉ nói ra một cái không chữ, cũng cảm giác cổ mát lạnh, ý thức dần dần mơ hồ.
Tại thời khắc này, hắn hối hận tự mình không nên mạo phạm Sở Phong.
Đáng tiếc. Trên đời này căn bản cũng không có thuốc hối hận. Giải quyết xong Mạnh Điển, Sở Phong cầm trong tay Phục Hy kiếm, đem ánh mắt nhắm ngay phía trên Dư Dũng. Dư Dũng nhìn thấy Sở Phong kia không chứa tình cảm nhãn thần, lập tức trong lòng run lên, chân đang không ngừng run.
Ngươi muốn làm gì?
Ta thế nhưng là Điểm Thương phái đại sư huynh, bị Khâm Định đời kế tiếp Điểm Thương phái trưởng môn.
Ngươi đối ta động thủ, chính là cùng toàn bộ Điểm Thương phái đối nghịch.
Dư Dũng nhìn qua dần dần tới gần Sở Phong, ngoài mạnh trong yếu nói:
"Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, đường đường Điểm Thương phái đại sư huynh, đời kế tiếp Điểm Thương phái trưởng môn thế mà lại cùng Cản Thi giáo người cấu kết. Ngươi nói việc này nếu là truyền ra ngoài, chờ đợi ngươi phía dưới chẳng hội là cái gì?"
Sở Phong nuốt nuốt trong tay Phục Hy kiếm, cười lạnh nói:
"Dư Dũng nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hiện tại có thể nói cho ta một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì a?"
Sở Phong hơi híp mắt, nói.
Dư Dũng trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Xoắn suýt sau một lúc lâu, rốt cục thở dài.
"Chuyện là như thế này."
Một khắc đồng hồ sau, Sở Phong rốt cục biết rõ sự tình trải qua.
Dư Dũng mặc dù là Liễu Bách Dương Khâm Định đời kế tiếp trưởng môn, nhưng bởi vì Liễu Bách Dương thân thể rất tốt, một mực không có theo trưởng môn vị trí bên trên lui ra đến, mà nhường tâm hắn sinh bất mãn. Từ đó nhận Cản Thi giáo giáo chủ Mạnh Diệp mê hoặc, ám hại Liêu Bách Dương. Hiện tại Liêu Bách Dương kỳ thật đã là bị Mạnh Điển thao túng bán tử nhân, cũng chính là trước đó Dư Dũng nói hoạt thi.
Dư Dũng sở dĩ không đồng ý Liêu Bách Dương chân chính chết đi, bất quá là vì về sau trưởng môn giao tiếp chi dụng.
Đáng tiếc, trước trưởng môn còn không có giao tiếp, Sở Phong liền đến, phá vỡ Dư Dũng hoàn mỹ bản tính.
Bây giờ Mạnh Điển đã chết, Liêu Bách Dương thể nội hắc trùng cũng là không người khống chế.
Liêu Bách Dương xem như chân chính trở thành một cỗ thi thể.
Mà Cản Thi giáo như thế không để lại dư lực trợ giúp Dư Dũng, tự nhiên cũng là yêu cầu, đó chính là Điểm Thương thượng nhân thi thể.
Mạnh Điền tại cái này, kia Cản Thi giáo giáo chủ Mạnh Diệp đâu?
Tại các ngươi Điểm Thương phái lăng mộ.
Đào Điểm Thương thượng nhân thi thể.
Sở Phong muốn cùng nhau đem kia Mạnh Diệp chém giết.
Mạnh Diệp đêm qua khi lấy được Điểm Thương thượng nhân thi thể về sau, liền suốt đêm trở lại Cản Thi giáo.
Dư Dũng hồi đáp:
"Cản Thi giáo hang ổ ở đâu?"
Sở Phong tiếp tục đổi hỏi:
"Ngậy, ta cái biết rõ đại khái vị trí, không biết rõ cụ thể vị trí."
Nói:
"Tại Điểm Thương phái 500 dặm bên ngoài Bình Thành."
Dư Dũng nói:
"Đối với cái này Bình Thành, Sở Phong cũng là có ấn tượng, là Đại Đường Vương triều bên trong một tòa biên thủy thành nhỏ. Chiếm diện tích so với Sở Phong quê hương Thanh Thành còn muốn nhỏ một chút. Các loại nhường Khanh Trần thức tỉnh U Minh Phượng thể về sau, liền đi cái này Bình Thành một chuyến, tiêu diệt Cản Thi giáo."
"Dư Dũng, U Minh Phượng thảo ở đâu?"
Sở Phong hỏi.
"Tại Điểm Thương phái bảo khố."
Dư Dũng tại cùng Cản Thi giáo người liên thủ ám hại Liễu Bách Dương về sau, liền được Điểm Thương phái bảo khố chìa khóa.
Đêm qua, hắn tiến vào Điểm Thương phái bảo khố, phục dụng không ít có thể đề cao thực lực đan dược, may mắn U Minh Phượng thảo cất đặt nơi hẻo lánh vắng vẻ, chờ Dư Dũng phát hiện lúc, mình đã phục dụng không ít thiên tài địa bảo, lúc này mới tránh thoát một kiếp.
"Khanh Trần, ngươi đợi ở chỗ này, vi sư đi một chút sẽ trở lại."
"Được."
Sau nửa canh giờ, Sở Phong nâng một cái từ hàn ngọc chế tạo mà thành hộp ngọc, cùng Dư Dũng cùng một chỗ trở lại Thương Lãng điện.
"Thục Sơn tiền bối, ngươi nhìn xem U Minh Phượng thảo cũng cho ngươi, có hay không có thể đem ta thả?"
Dư Dũng nhìn qua Sở Phong, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng.
"Thả ngươi?
Thật sự là ngây thơ."
Sở Phong mí mắt vén lên, trong mắt lóe lên một tia lánh sắc.
Cổ tay rung lên, Phục Hy kiếm xẹt qua một đạo kiếm quang, Dư Dũng đầu liền bị chém xuống tới.
Sở Phong không tự nhận là người tốt, thánh nhân, nhưng là đối với loại này cùng tà ma cấu kết tông môn bại hoại, hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ.
"Khanh Trần, U Minh Phượng thảo tại cái này trong hộp ngọc, ngươi đem nó ăn vào."
Sở Phong đem hộp ngọc đưa cho Phượng Khanh Trần.
"Vâng."
Phượng Khanh Trần tiếp nhận hộp ngọc, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.
Rốt cục đạt được U Minh Phượng thảo, có thể thức tỉnh U Minh Phượng thể sao?
Nàng đợi giờ khắc này, chờ trọn vẹn một năm.
Mở hộp ngọc ra, Phượng Khanh Trần cầm lấy U Minh Phượng thảo, một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu phượng cỏ dược hiệu, thức tỉnh thánh thể.
Đã Khanh Trần đã phục dụng phượng cỏ, vậy bây giờ liền chờ U Minh Phượng thể thức tỉnh lúc, hấp thu bản sinh phượng viêm.
"Bất quá, trước lúc này ta cũng không thể không hề làm gì.
Còn không có tại cái này Điểm Thương phái Thương Lãng điện đánh dấu đây."
Sở Phong vừa mới tại Điểm Thương phái bảo khố đánh dấu, đạt được Điểm Thương phái tuyệt học một trong phi hoa trưởng, hiện tại tự nhiên muốn tại cái này Thương Lãng điện tiến hành đánh dấu.
"Hệ thống, tại Thương Lãng điện đánh dấu."
Sở Phong thầm nghĩ.
"Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng đỉnh cấp kiếm pháp, Vô Ảnh kiếm pháp."
Hệ thống thanh âm thanh thúy tại Sở Phong não hải vang lên.
Không bao lâu, Sở Phong chính là gặp được Vô Ảnh kiếm pháp giới thiệu.
"Vô Ảnh kiếm pháp, thế gian đỉnh cấp kiếm pháp, đến vô ảnh, đi vô tung, kiếm pháp quỷ dị hay thay đổi, làm cho người khó mà nắm lấy."
Sở Phong nhìn Vô Ảnh kiếm pháp trước mấy chiêu, trong lòng liền đại khái minh bạch, cái này Vô Ảnh kiếm pháp đi là một cái phóng khoáng chạy, coi trọng một cái linh động. Cái này cùng Thục Sơn kiếm phái loại kia coi trọng cương mãnh, lăng lệ kiếm pháp có rất lớn khác biệt.
Nếu là từ Thục Sơn đệ tử đến tu luyện cái này Vô Ảnh kiếm pháp, sợ rằng sẽ cực kỳ không thích ứng, thậm chí là Thái Thanh chân nhân đích thân đến, cũng rất khó luyện thành cái này vô ảnh kiếm pháp. Nhưng Sở Phong không phải vậy, hắn người mang hỗn độn kiếm thể, bỏ mặc là tu luyện cương mãnh, lăng lệ kiếm pháp, vẫn là tu luyện phong khoáng, linh động kiếm pháp, kia đều có thể tu luyện. Oanh. Đúng lúc này, từng đợt hồng quang từ trên thân Phượng Khanh trần tản ra, toàn bộ Thương Lãng điện nhiệt độ đống nhiên lên cao. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 61, đột phá hóa thần cảnh, ban thưởng Chu Tức kiếm. Đây là bạn sinh Phượng Viêm. Sở Phong có thể cảm giác được cái này từng trận hồng quang bên trong ẩn chứa to lớn năng lượng. Tranh thủ thời gian hấp thu. Sở Phong không có suy nghĩ nhiều, cùng Phượng Khanh Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu bạn sinh Phượng Viêm. Một cỗ dòng nước gấm theo lỗ chân lông, miệng mũi chậm rãi tiến vào Sở Phong thể nội. Theo dòng nước gấm không ngừng tăng nhiều, Sở Phong khí tức không ngừng kéo lên. Cái này bạn sinh Phượng Viêm không hổ là thánh thể mang theo đồ vật, Sở Phong liền hấp thu như thế một hồi, liền tương đương với một tháng khổ tu. Nửa ngày về sau, một cỗ tinh thuần bạn sinh Phượng Viêm bao trùm Sở Phong toàn thân, trái lại Phượng Khanh Trần trên thân, chỉ có lẻ tẻ mới sợi. Việc này cởi cởi chính là một màn sư tôn cướp đoạt đồ đệ tài nguyên hình ảnh. Sau ba hơi thở, Sở Phong đông nhiên mở hai mắt ra, cắn răng quát khẽ nói, phá. Vâng. Một đạo kim quang theo Sở Phong thể nội buộc phát ra, ngay sau đó, một đạo thanh thúy răng rắc đông nhiên vang lên. Sở Phong đột phá. Thực lực của hắn, rốt cục đột phá đến hóa thần cảnh. Chỉ là 40 mấy năm thời gian, Sở Phong thực lực liền đạt đến hóa thần cảnh. Việc này nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ trên thế gian nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bất quá lấy Sở Phong tính cách, chắc chắn sẽ không khiến người khác biết được việc này. Dù sao hóa thần cảnh tuy mạnh, nhưng không nhất định đại biểu vô địch. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, ta hiện tại mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ thực lực, nhưng nghĩ đến hẳn là có thể cùng hợp thể sơ kỳ đại lão một trận chiến. Sở Phong nắm chặt lại nắm đấm, mỉm cười. Không biết thế gian này có hay không hợp thể cảnh tồn tại. Theo Sở Phong hiểu rõ, hiện nay phương này thế gian chiến lược mạnh nhất, hẳn là hóa thần cảnh. Nhưng cái này chỉ là mặt ngoài chiến lược mạnh nhất, không ai biết rõ sẽ có hay không có hợp thể cảnh đại lao giấu ở chỗ tối. Sở Phong cảm thấy vẫn là có rất lớn khả năng có hợp thể cảnh đại lao tồn tại. Về phần là không hiện thân, chỉ sợ là có cái gì ước định, hoặc là cố kỵ. Mà đúng lúc này, Phượng Khanh Trần cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng. Một đạo to rõ tiếng Phượng hót bỗng nhiên vang lên. May mắn Sở Phong tay mắt lanh lẹ, tại trong khoảnh khắc liền bố trí ra một đạo cỡ nhỏ cách âm trận pháp. Bằng không Phượng Khanh Trần phát ra đạo kia tiếng Phượng hót sợ rằng sẽ vang vọng toàn bộ điểm thương phái. Tới khi đó, chỉ sợ sẽ có không ít người đến đây. Mà Phượng Khanh Trần đang giống song sau, khí tức cũng là liên tiếp trèo lên. Trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn. Cuối cùng Phượng Khanh Trần khí tức dừng lại tại trúc cơ đại viên mãn. Sư tôn, thật sự là không nghĩ tới, ta thức tỉnh U Minh Phượng thể về sau, thực lực còn đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Phượng Khanh Trần một mặt kích động đi vào Sở Phong trước người. Không tệ, không tệ. Sở Phong gật gật đầu, cười nói: "Khanh Trần hấp thu bạn sinh Phượng Viêm liền nửa thành cũng chưa tới, nếu để cho nàng hấp thu toàn bộ Phượng Viêm, thực lực sợ rằng sẽ đột phá Kim Đan đại viên mãn, thậm chí nguyên anh cảnh." "Ai, ta hút thu Khanh Trần hơn 9 thành bạn sinh Phượng Viêm, đột nhiên có dũng khí tội ác cảm giác." "Được rồi, những này bạn sinh Phượng Viêm coi như là Khanh Trần lễ bái sư đi." Sở Phong nghĩ như vậy, cả người lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Đồng thời, Sở Phong cũng bắt đầu điều chỉnh tự mình bày ra tu vi, theo trúc cơ hậu kỳ điều chỉnh đến Kim Đan sơ kỳ. Làm như thế, là vì phòng ngừa về sau trở lại Thục Sơn kiếm phái về sau, bị Thái Thanh chân nhân bọn người trò cười Phượng Khanh Trần tu vi siêu việt hắn Sở Phong người sư tôn này. Khanh Trần, thức tỉnh cái này U Minh Phượng thể, ngoại trừ thực lực có chỗ đề cao bên ngoài, còn có cái gì cảm giác? Sở Phong hỏi. Ta cảm giác sinh mệnh lực của mình, so trước đó mạnh hơn. Phượng Khanh Trần cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy sinh cơ. Sau một khắc, nàng lấy ra bội kiếm của mình, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ một đao. Không nghĩ tới, vết thương mới vừa vặn vỡ ra, liền lập tức thần kỳ hợp lại cùng nhau. U Minh Phượng thể có được cường đại năng lực khôi phục, quả là thế. Sở Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Loại này cường đại năng lực khôi phục, quả thực nhường Sở Phong tâm động. Nhưng tâm động quy tâm động, Sở Phong cũng sẽ không đi mưu đoạt Phượng Khanh Trần U Minh Phượng thể. Tự mình người mang hỗn độn kiếm thể thế nhưng là nhân tộc trăm đại thánh thể thứ ba vị, ở xa U Minh Phượng thể phía trên, không cần thiết bỏ gần tìm xa. Khanh Trần, ngươi trước tiên ở cái này Thương Lãng điện củng cố hạ cảnh giới, ta tại cái này điểm thương phái đi dạo một vòng, nhìn xem còn có hay không cản thi giáo người tại. Được. Sở Phong thân hình lóe lên, ly khai Thương Lãng điện, lặng lẽ chạy về phía điểm thương phái các nơi. Đương nhiên, Sở Phong đi hướng điểm thương phái các nơi không phải là vì tìm kiếm cản thi giáo người, mà là muốn tại cái này điểm thương phái các nơi tiến hành đánh dấu. Hệ thống, tại Vân Vương Phong đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng hỏa cốt đan một cái. Hệ thống, tại Mây Trắng Phong đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng linh nụ không thanh hương trà một bát. Hệ thống, tại. Một canh giờ sau, Sở Phong trở lại Thương Lãng điện. Tại cái này trong vòng một canh giờ, Sở Phong cơ hồ đem toàn bộ điểm thương phái cũng đánh dấu toàn bộ. Đạt được ban thưởng đủ loại, có đan dược, linh trà, kiếm pháp, công pháp. Bất quá nhất làm cho Sở Phong hài lòng chính là tại điểm thương phái Tam Dương trên đỉnh đánh dấu lấy được ban thưởng, đó là một thanh Chu Tước kiếm. Căn cứ Chu Tước kiếm giới thiệu, Chu Tước kiếm là mấy ngàn năm trước điểm thương phái đánh rơi bảo vật chân phái, uy lực vô cùng cường đại. Mặc dù không kịp Sở Phong phục hy kiếm, nhưng ở Thục Sơn thủy tổ bịa đặt thần binh phổ trên đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, cùng Sở Phong muội muội Sở Linh Lung băng phách kiếm xếp hạng không phân trên dưới. Khanh Trần, cái này Chu Tước kiếm cho ngươi. Sở Phong lật tay một cái, theo hệ thống phòng chứa đồ bên trong lấy ra Chu Tước kiếm, đưa cho Phượng Khanh Trần. Sở Phong có một thanh phục hy kiếm liền đầy đủ, tham thì thâm. Lại nói Chu Tước kiếm ẩn chứa Viêm Dương chi lực, cùng Phượng Khanh Trần U Minh Phượng thể lực lượng rất phù hợp, Phượng Khanh Trần sử dụng căn bản cũng không cần rèn luyện. Đa tạ sư tôn. Phượng Khanh Trần đắc ý mà nhận lấy Chu Tước kiếm. Một đoạn này thời gian, nàng đang lo không có một cái thích hợp vũ khí đâu. Khanh Trần, đã ngươi đã thức tỉnh U Minh Phượng thể, kia nhóm chúng ta cũng nên ly khai điểm thương phái, đi Bình Thành tiêu diệt Cản Thị giáo. Sở Phong nói. Sư tôn, những thi thể này làm sao bây giờ? Phượng Khanh Trần chỉ thi thể trên đất, cau mày nói. Muốn hay không thông chi điểm thương phái những người khác, dư dung cấu kết Cản Thị giáo, ám hại Liêu Bách Dương. Sở Phong nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, hắn chậm rãi nói ra, cái này sự tình, vẫn là đừng đi thông chi điểm thương phái những người khác, bằng không, vượt giải thích vượt phiền phước. Tin tưởng là bọn hắn trông thấy Cản Thị giáo người thi thể lúc, liền đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ừm. Phượng Khanh Trần gật gật đầu. Rất nhanh, Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần ngự kiếm ly khai. Bởi vì bọn hắn ly khai thời điểm đã là đêm khuya, lại thêm trước đó Dư Dũng mượn Liễu Bách Dương mệnh lệnh, nhường các phong không muốn lung tung đi lại, Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần rất nhẹ nhàng liền ly khai điểm thương phái, ngự kiếm bay về phía Bình Thành. Mà lúc này Bình Thành, bởi vì đêm khuya, cũng là rơi vào một mảnh yên tĩnh. Đúng lúc này, một cỗ phi nhanh xe ngựa đột nhiên xuất hiện tại Bình Thành. Xe ngựa dừng ở Bình Thành ngoài thành. Tam công chúa, Bình Thành đến. Giá ngựa tóc trắng lão giả hướng về phía trong xe ngựa nói. Ba hơi về sau, một nữ tử theo trong xe ngựa đi ra. Nữ tử làn da trắng nõn, dáng vóc cao gầy, sắc mặt tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ ngự tỷ phong phạm. Cái này ngự tỷ không phải người khác, chính là bây giờ đại đường vương triều Tam công chúa, Đường Mộng Thu. Tóc trắng lão giả thì là bảo hộ Đường Mộng Thu thị vệ trưởng, Lý Bá. Tam công chúa, căn cứ nhóm chúng ta đạt được tình báo, kia Cản Thị giáo hang ổ ngay tại cái này Bình Thành bên trong. Lý Bá xuống ngựa, đi vào Đường Mộng Thu bên cạnh nói. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 62, mục tiêu xác định, Bình Thành nghĩa trang. Lý Bá, Bình Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngươi biết do Cản Thị giáo tại cái này Bình Thành cái nào vị trí sao? Đường Mộng Thu hỏi. Tam công chúa, nhóm chúng ta năng lực có hạn, liền truy xét đến Cản Thị giáo tại Bình Thành, cụ thể cái nào vị trí, liền không được biết rồi. Lý Bá lắc đầu. Dạng này a? Đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền vào thành điều tra chỗ khả nghi. Đường Mộng Thu nghĩ nghĩ, nói. Ừm. Tam công chúa, không đợi cái khác người đến về sau cùng một chỗ dò xét sao? Nếu là bị Cản Thị giáo người phát giác, nói không chừng mệnh đều phải lưu lại. Lý Bá nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thực lực của hắn mặc dù đạt đến nguyên anh sơ kỳ, mà Đường Mộng Thu thực lực cũng tại kim đan đại viên mãn. Thực lực thế này, đối phó đồng dạng tà ma tuyệt đối là dư xài, nhưng Cản Thị giáo cũng không phải đồng dạng tà ma. Bọn hắn tại đại đường vương triều xú danh triều, đã cản rỡ hơn mấy trăm năm. Bực này thế lực, khẳng định có nguyên anh cường giả tọa trấn, thậm chí còn không chỉ một. Ngoại trừ nguyên anh cường giả bên ngoài, kim đan cảnh tà ma khẳng định cũng tại số ít. Như hắn cùng Đường Mộng Thu dò xét lúc, kinh động đến Cản Thị giáo người, kia kết quả của bọn hắn nhất định 10 điểm thê thảm. Lý Bá, nhóm chúng ta sớm một ngày phát hiện Cản Thị giáo hang ổ, liền có thể để cho ta đại đường bách tính ít gặp nạn một ngày. Đường Mộng Thu trầm giọng nói. Thân là đại đường tam công chúa, nàng tự nhiên không muốn xem đại đường con dân bị tà ma giết hại. Có thể sớm một ngày giải quyết Cản Thị giáo liền sớm một ngày giải quyết bọn hắn. Tam công chúa thật sự là trách trời thương dân, khó trách sẽ thụ vương thượng như thế ưa thích. Lao nô cảm thấy, về sau vương thượng không đem vương vị chuyển cho tam công chúa cũng không thích hợp. Lý Bá mỉm cười. Đại đường vương triều cùng xung quanh vương triều vương vị truyền nam không truyền nữ khác biệt, vua của nó vị có thể truyền nam, cũng có thể truyền nữ. Tại đường vương đông đảo nhi nữ bên trong, cái này Đường Mộng Thu thụ nhất đường vương sủng ái cùng coi trọng. Vương vị sự tình, phụ vương tự có quyết đoán, không phải nhóm chúng ta nên thảo luận. Đường Mộng Thu lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói ra, Lý Bá, nhóm chúng ta vẫn là nhanh lên vào thành, đi dò xét Cản Thị giáo hang ổ chỗ. Ừm. Một canh giờ sau, Bình Thành ngoài có hai người ngự kiếm mà tới. Hai người này không phải người khác, chính là Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần. Khanh Trần, vì để tránh cho bại lộ, nhóm chúng ta đi bộ tiến vào Bình Thành. Sở Phong một bên hạ xuống, một bên nhìn về phía sau lưng Phượng Khanh Trần, phân phó nói. Vâng, sư tôn. Phượng Khanh Trần đi theo Sở Phong cùng một chỗ chậm rãi rơi vào, cuối cùng thu hồi Chu Tước kiếm, cùng Sở Phong cùng nhau tiến lên. Sư tôn, cái này Bình Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như không có manh mối, muốn tìm ra Cản Thị giáo vẫn tương đối khó khăn. Phượng Khanh Trần nhìn qua phía trước bình thành, không đến dấu vết nhíu nhíu mày. Để cho ta ngẫm lại. Sở Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nửa ngày về sau, hắn chậm rãi nói ra, nhóm chúng ta trước làm một phần tương đối kỹ càng bình thành địa đồ nhìn xem, phân tích cản thi giáo khả năng tồn tại điểm dừng chân.
Tốt.
Phượng Khanh Trần gật đầu đáp, sau đó cùng Sở Phong tiến vào bình thành. Sau nửa canh giờ, bình thành góc đông nam. Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần dựa vào tại một cây đại thụ bên cạnh, bọn hắn trong tay cầm mấy phần khác biệt bình thành địa đồ. Nguyên lai, khi tiến vào bình thành về sau, bọn hắn liền chia binh hai đường, đem có thể mua được bình thành địa đồ cũng mua một lần. Làm như vậy đơn giản chính là tương đối một cái đây phần bình thành địa đồ cặn kẽ nhất. Rất nhanh, Sở Phong ánh mắt rơi vào theo bình thành lớn nhất thư các mua được kia phần bình thành địa đồ, phần này bình thành địa đồ là tất cả trong địa đồ cặn kẽ nhất một phần. Sở Phong tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm bình thành địa đồ. Nửa ngày qua đi, Phượng Khanh Trần nhịn không được hỏi, sư tôn, cái này xem địa đồ thật có thể nhìn ra cản thi giáo hang ổ chỗ sao? Địa đồ không thể nói cho ngươi cản thi giáo hang ổ chỗ, nhưng có thể để ngươi nhìn ra nào địa phương sẽ trở thành cản thi giáo điểm dừng chân. Sở Phong khỏe miệng hơi vện, cười nói. Sư tôn, vì cái gì ta xem cái này bình thành địa đồ, chính là từng cái kiến trúc, căn bản là nhìn không ra cái gì địa phương sẽ trở thành cản thi giáo điểm dừng chân. Phượng Khanh Trần nhìn qua bình thành địa đồ, một mặt mê mang. Khanh Trần, ta hỏi ngươi, ngươi nếu là cản thi giáo giáo chủ, sẽ đem cản thi giáo hang ổ tuyển tại nhiều người, náo nhiệt địa phương sao? Sở Phong hỏi.
Ngậy.
Cái này chắc chắn sẽ không. Liền trước đó tại điểm thương phái nhìn thấy cản thi giáo người, hắn có một ngụm hắc quan, mục tiêu quá lớn. Nếu là đang náo thị, khẳng định sẽ bị người phát hiện dị thường, tiếp theo dẫn phát vây xem. Phượng Khanh Trần không nghĩ nhiều, thốt ra. Cái này đúng rồi. Đã sẽ không lựa chọn phố xá sầm uất, vậy cái này bình thành trên bản đồ mấy đầu náo nhiệt đường đi có thể bài trừ, như vậy. Bình thành địa đồ sẽ có 2 phần 3 diện tích liền sẽ bài trừ rơi. Sở Phong mỉm cười, vung tay lên, liền có bùn cắt đem bình thành địa đồ 2 phần 3 khu vực cho che lại rơi.
Ừm.
Sư tôn, ngươi đây là dùng phương pháp bài trừ. Phượng Khanh Trần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Ừm.
Nhóm chúng ta tiếp tục. Ngoại trừ náo nhiệt đường đi bên ngoài, có đại lượng bách tính ở lại địa phương cũng không phải là cản thi giáo điểm dừng chân. Tại loại này chỗ đặt chân, cũng đang náo thị phụ cận đặt chân, dễ dàng trở thành người khác tiêu điểm. Sở Phong vung tay lên, liền có bùn cắt che lại trên bản đồ bộ phận khu vực. Còn có chính là bình thành quan viên dinh thự phụ cận, nơi này mặc dù yên tĩnh, nhưng cũng không phải là cản thi giáo điểm dừng chân.
Ừm.
Sư tôn, đây là vì sao? Phượng Khanh Trần chấp chấp cặp mắt nghi hoặc, khó hiểu nói. Dưới cái nhìn của nàng, an tĩnh địa phương hẳn là có thể được cho cản thi giáo điểm dừng chân một trong. Bây giờ yêu ma hoành hành, mà đại đường vương triều để bảo đảm quan viên an toàn, đều sẽ nghiêm ngặt kiểm tra quan viên phủ đệ người liên quan trở. Tuy nói lấy cản thi giáo thực lực, không sợ nghiêm tra, thậm chí có thể nghiền sát tất cả kiểm tra người, nhưng đã cản thi giáo lựa chọn điểm dừng chân, kia chắc chắn sẽ không làm ra giết người cái này sự tình, cũng sẽ không để người kiểm tra bọn hắn điểm dừng chân, cho nên bình thành quan viên phủ đệ chung quanh thế lực cũng có thể bài trừ. Sở Phong lại phất tay, bình thành địa đồ lại là ít một chút diện tích. Cứ tính toán như thế tới, bình thành chỉ có 2 nơi địa phương là cản thi giáo điểm dừng chân. Sở Phong nhìn xem địa đồ, hơi nhếch khóe môi lên lên. Phượng Khanh Trần thuận thế nhìn về phía địa đồ, là một chỗ hoang phế nói viện, cùng nghĩa trang. Sư tôn, chỗ này hoang phế nói viện cùng nghĩa trang cách nhau rất xa, nếu không nhóm chúng ta chia ra hành động. Sở Phong nghe vậy, lắc đầu, nói ra, cản thi giáo người cần ăn uống ngủ nghỉ, đương nhiên sẽ không lựa chọn hoang phế nói viện, bọn hắn điểm dừng chân chính là cái này nghĩa trang. Nghĩa trang là cất đặt thi thể địa phương, mà cản thi giáo người lại chuyên môn đào thi thể của người khác, cái này nghĩa trang chính là lựa chọn tốt nhất. Sở Phong nhìn chằm chằm trên bản đồ nghĩa trang, khóe miệng dần dần dương lên. Vậy sư tôn, chúng ta bây giờ xuất phát.
Ừm,
xuất phát. Bình thành nghĩa trang. Sở Phong ngự kiếm phi hành, Phượng Khanh Trần theo sát phía sau. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 63, bốn người gặp nhau, cộng đồng hành động. Bình thành, nghĩa trang. Nơi này bởi vì quanh năm chất đống thi thể, âm khí đặc biệt nặng, lại thêm thượng vị đưa vắng vẻ, không chút khói người, có vẻ càng thêm phá lệ âm trầm kinh khủng. Ngươi nói giáo chủ đại nhân trở về sau, liền vội vàng bế quan, là đạt được cái gì chính đạo cao nhân thi thể sao? Nghĩa trang bên trong, có 2 cái người giữ cửa tại nói chuyện phiếm. Bên trái một cái là bản tử, bên phải người kia là cái người gầy. Vấn đề mới vừa rồi, chính là kia bản tử tại hỏi thăm người gầy. Ta nghe nói giáo chủ đại nhân đi một chuyến điểm thương phái, ta đoán chừng là lấy được điểm thương thượng nhân thi thể. Người gầy nghĩ nghĩ, nói.
Cái gì?
Điểm thương thượng nhân thi thể. Cái này điểm thương thượng nhân khi còn sống thế nhưng là hóa thần trung kỳ cường giả. Giáo chủ đại nhân đem điểm thương thượng nhân thi thể luyện chế thành bản mệnh tử thi, kia sau khi xuất quan chẳng phải vô địch. Bản tử trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Cũng không thể nói như vậy, cái này muốn nhìn giáo chủ đại nhân có thể hay không hoàn toàn luyện hóa điểm thương thượng nhân thi thể, nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó chính là giáo chủ đại nhân sau khi xuất quan, thực lực tổng hợp nhất định sẽ tăng nhiều. Người gây nói. Ha ha, ngươi nói giáo chủ đại nhân đem điểm thương thượng nhân thi thể xem như bản mệnh tử thi, kia lúc đầu bản mệnh tử thi có hay không có thể nhường lại rồi. Bàn tử nhìn về phía nghĩa trang chỗ sâu, một mặt mơ màng nói. Ha ha, ngươi đây cũng đừng nghĩ. Nhóm chúng ta chỉ là gia nhập cản thi giáo không bao lâu tiểu lâu lâu, loại chuyện tốt này làm sao có thể đến phiên nhóm chúng ta. Người gây lắc đầu. Mà liên tại người gây cùng bản tử trò chuyện lúc. Bên ngoài nghĩa trang lặng lẽ tới hai người. Hai người này, không phải Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần, mà là sớm đi vào thành đường Ngộng Thu cùng Lý Bá. Tam công chúa, vừa mới tìm vắng vẻ chỗ, cũng không phát hiện cản thi giáo tung tích. Cuối cùng này chỗ khả nghi nghĩa trang, vô cùng có khả năng chính là cản thi giáo hang ổ. Lý Bá nhìn qua đường Ngộng Thu, nhỏ giọng nói. Nguyên lai, bọn hắn sau khi vào thành, cũng không có mù quáng tìm kiếm, mà là chuyên chọn bình thành vắng vẻ chỗ tìm kiếm cản thi giáo tung tích. Đáng tiếc, tìm một hồi lâu cũng không phát hiện cản thi giáo tung tích. Trước mắt nghĩa trang, xem như vắng vẻ chỗ sau cùng manh mối. Nhóm chúng ta xích lại gần một chút điều tra. Ngay tại đường Ngộng Thu chuẩn bị tiếp cận gần nghĩa trang lúc, Lý Bá ánh mắt sắc bén, đột nhiên nhìn về phía sau lưng rừng cây, quát khẽ nói, là ai? Đi ra cho ta. Ừm, có người. Đường Ngộng Thu cũng là sững sờ. Trận ngọc thủ đặt ở trên chuôi kiếm, một mặt cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào Lý Bá chỗ xem rừng cây. Sư tôn, nhóm chúng ta giống như bị người phát hiện. Trong rừng cây đứng đấy hai người, chính là Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần. Người tu luyện liêm tức thuật, còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, bị so ngươi lợi hại tu sĩ phát hiện, cũng thuộc về như thường. Sở Phong giải thích nói, nếu như Phượng Khanh Trần gặp phải chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, vậy còn không sẽ bị phát hiện, đây chính là vì gì Đường Ngộng Thu sẽ không có cảm ứng được Phượng Khanh Trần chỗ. Nhưng này Lý Bá là nguyên anh cảnh tu sĩ, sẽ phát hiện Phượng Khanh Trần rất bình thường. Về phần Sở Phong, coi như hắn cùng Lý Bá chỉ có cách nhau một bức tường, Lý Bá đều không thể lực phát hiện Sở Phong. Cho sư tôn mất thể diện, ta trở về nhất định riêng năng tu luyện. Đúng rồi, sư tôn, bọn hắn có phải hay không là cản thi giáo người? Phượng Khanh Trần hỏi. Xem bọn hắn mặc lộng lẫy, giữa lông mày có một cỗ chính khí, nghĩ đến không phải là kia cản thi giáo người. Đã bị bọn hắn phát hiện, kia nhóm chúng ta liền ra ngoài chiếu cố bọn hắn. Sở Phong cất bước đi ra khỏi rừng cây. Phượng Khanh Trần thấy thế, theo sát phía sau. Là thân hình của bọn hắn xuất hiện tại Lý Bá trong tầm mắt lúc, Lý Bá hơi sững sờ. Hắn vừa mới rõ ràng tại rừng cây bên trong chỉ cảm thấy Phượng Khanh Trần khí tức. Làm sao bây giờ lại đi tới hai người? Lý Bá ánh mắt rơi vào Sở Phong trên thân. Kim đan sơ kỳ. Người này chỉ có kim đan sơ kỳ thực lực, nhưng vì cái gì ta mới vừa rồi không có cảm giác được hắn tồn tại. Không phải là tu luyện một môn rất lợi hại liễm tức pháp. Mà đúng lúc này, Đường Ngộng Thu tiến lên trước một bước, nghiêm nghị quát nói, các ngươi là ai? Vì sao lén lén lút lút trốn ở chỗ này? Bởi vì lúc này Sở Phong, Phượng Khanh Trần cũng không có mặc thuộc sơn kiếm phái bảo phục, cho nên Đường Ngộng Thu cũng không biết rõ bọn hắn chân chính thân phận. Ta gọi Sở Phong, đây là đồ đệ của ta, Phượng Khanh Trần. Nhóm chúng ta là thuộc sơn kiếm phái người, trước mấy thời gian nhận được tin tức, cái này bình thành rất có thể là cản thi giáo điểm dừng chân, cho nên vừa vặn đến điều tra một phen. Sở Phong mỉm cười, giải thích nói. Sau đó đem tự mình thuộc sơn bảo phục đem ra, đồng thời cũng làm cho Phượng Khanh Trần đem bảo phục đem ra, chứng minh thân phận. Đường Ngộng Thu cùng Lý Bá liếc nhau, Lý Bá tiến lên, phát hiện Sở Phong, Phượng Khanh Trần bảo phục thật sự là thuộc sơn kiếm phái bảo phục về sau, trong mắt vẻ đề phòng mới dần dần tiêu tán. Tam công chúa, bọn hắn thật sự là thuộc sơn kiếm phái người. Đường Ngộng Thu nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong mắt đề phòng cũng là chậm rãi tiêu tán. Thục Sơn hai vị, ta là Đại Đường Vương Triều Tam Công Chúa, Đường Ngộng Thu, vị này là Lý Bá. Đường Ngộng Thu giới thiệu nói, nguyên lai là Tam Công Chúa, hạnh ngộ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Phong hỏi, chuyện là như thế này. Trải qua Đường Ngộng Thu giải thích, Sở Phong cũng minh bạch chân tướng. Chính là Đường Ngộng Thu cũng nhận được tin tức, cản thi giáo hang ổ ngay tại Bình Thành bên trong, sau đó mang theo Lý Bá đến điều tra cản thi giáo vị trí. Tam công chúa, đã nhóm chúng ta mục tiêu nhất trí, kia nhóm chúng ta liền cùng một chỗ điều tra cái này cản thi giáo có bao nhiêu người, cùng thực lực bọn hắn như thế nào. Sở Phong trầm ngâm nói. Hắn vốn là nghĩ một người tiêu diệt cản thi giáo, nhưng bây giờ có Đường Ngộng Thu cùng Lý Bá tại, vậy hắn liền không thể quang minh chính đại ngay trước mặt của bọn họ tiêu diệt cản thi giáo, bởi vì như vậy sẽ bại lộ chính hắn. Không bằng, liền mượn hai người này tay tiêu diệt cản thi giáo. Sở Phong bắt đầu ở trong lòng đánh lên tự mình tính toán nhỏ nhặt. Lý Bá, ngươi xem như thế nào? Ta cảm thấy có thể. Lý Bá gật đầu. Sở Phong, Phượng Khanh Trần, thực lực các ngươi hơi kém một chút, đợi chút nữa nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đi trước, ta cùng Lý Bá cho các ngươi đoạn hậu. Đường Ngộng Thu một mặt chân thành nói. Hả? Cho nhóm chúng ta đoạn hậu. Cái này Đường Ngộng Thu phẩm tính ngược lại là không tệ. Sở Phong không khỏi nhìn nhiều Đường Ngộng Thu hai mắt. Một bộ tuyệt mỹ gương mặt, toàn thân trên dưới lộ ra một cấu ngự tỷ phong phạm, bỏ mặc là vẻ mặt giá trị vẫn là dáng vóc, cùng Diệp Băng Ngưng không phân trên dưới. Đều là thuộc về nữ thần loại hình, sau lưng tất nhiên đều đi theo một đám người hái mộ. Mà Đường Ngộng Thu bị Sở Phong như thế xem xét, chẳng biết tại sao, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ bừng chi sắc. Ta đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao bị cái này Sở Phong nhìn một cái, tâm tựa như hiệu con sông loạn, bịch bịch nhảy không ngừng. Tam công chúa, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Lý Bá nhìn thấy Đường Ngộng Thu sắc mặt có chút đỏ lên, lo lắng nói. A, không có việc gì. Ta chỉ là cảm giác có chút nóng. Nhóm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian điều tra cái này nghĩa trang đi. Đường Ngộng Thu vội vàng nói sang chuyện khác. Ừm. Đợi chút nữa ta trước tiên ở phía trước dò đường, Tam công chúa, Sở Phong, còn có Phượng Khanh Trần theo sau lưng. Lý Bá nói. Không có vấn đề. Đường Ngộng Thu, Sở Phong, Phượng Khanh Trần ba người gật đầu. Chúng ta đi. Siêu siêu siêu. Bốn người thân hình lóe lên, hiện lên một chữ hình, lặng lẽ tiến vào nghĩa trang. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 64, cung điện dưới đất, đám người đạo thủ. Mà lúc này, trông coi nghĩa trang cửa lớn bàn tử, người gầy, còn không có phát giác được có người tới gần. Bọn hắn một bên thổi như bức, một bên uống vào hoa tiểu, thảo luận bình thành nhà ai quả phụ chân trắng. Mà tại bọn hắn thảo luận ở giữa, trong lúc vô tình sẽ thảo luận đến cản thi giáo một ít chuyện. Cái này khiến cách bọn hắn cách đó không xa Lý Bá, Sở Phong bọn người nghe vừa vặn. Tam công chúa, xem ra nơi này thật sự là cản thi giáo hang ổ. Tiếp xuống, nhóm chúng ta nên làm như thế nào? Lý Bá nhìn về phía Đường Ngộng Thu. Tuy nói thực lực của hắn mạnh hơn Đường Ngộng Thu, nhưng Đường Ngộng Thu là đại đường vương triều Tam công chúa, lại có rất lớn xác suất là tương lai đường vương, cho nên mọi chuyện đều là còn muốn hỏi Đường Ngộng Thu. Đường Ngộng Thu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nửa ngày về sau, đem ánh mắt nhắm ngay Sở Phong. Sở Phong, ngươi có đề nghị gì sao? Theo vừa mới nói chuyện bên trong có thể được biết, cái này giữ cửa bản tử, người gây mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hẳn là biết rõ cản thi giáo không ít chuyện, nhóm chúng ta có thể bắt tới hỏi thăm một phen. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói. Tốt. Lý Bá, ngươi đem kia giữ cửa hai người kia bắt tới. Đường Ngộng Thu nhìn qua Lý Bá, nói. Tốt. Lý Bá thân hình tựa như mũi tên đồng dạng bắn ra, không bao lâu liền đến bản tử, người gây sau lưng, vung tay lên, phanh phanh, hai lần đánh vào bản tử, người gây chỗ cổ, hai người mí mắt trầm xuống, mê man đi qua. Lý Bá lôi kéo hai người cổ áo đi vào Sở Phong bọn người bên người. Sau đó dùng ngân châm đâm vào hai người mi tâm, nhường bọn hắn theo trong mê ngủ tỉnh lại. Ai? Các ngươi là ai? Bàn tử, người gây tỉnh lại nhìn thấy bên người có thêm bốn người, một mặt để phòng nói. Ta hỏi, các ngươi đáp, biết sao? Lý Bá lạnh lùng nhìn qua bàn tử, người gây. Ngươi biết rõ nhóm chúng ta là ai chăng? Nhóm chúng ta thế nhưng là cản thi giáo người, thức thời tranh thủ thời gian thả. A. Bàn tử muốn đối Lý Bá kêu gào. Thật không nghĩ đến hắn lời mới vừa mới nói được một nửa, cánh tay liền bị Lý Bá lập tức bẻ gãy, đau đến sắc mặt hắn đại biến. Ta hỏi, ngươi đáp, rõ chưa? Lý Bá vẫn như cũ mặt lạnh lấy, nói. Biết rõ, biết rõ. Ăn đau khổ về sau, bàn tử liền vội vàng gật đầu, mà người gầy cũng là liên tục gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch. Các ngươi cản thi giáo có bao nhiêu người? Cản thi giáo người tương đối ít, tăng thêm nhóm chúng ta mới chỉ có hơn 30 người. Hiện tại các ngươi những người này ở đây chỗ nào? Là phân chia tại các nơi sao? Này. Ta ngẫm lại. Bàn tử lộ ra vẻ suy tư. Nửa ngày về sau, hắn chậm rãi nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ngoại trừ Mạnh Điển phó giáo chủ bên ngoài, những người khác ở chỗ này. Bọn hắn ở đâu? Lý Bá tiếp tục hỏi. Tại cái này nghĩa trang phía dưới, có tòa cung điện dưới đất, bọn hắn bây giờ tại cung điện dưới đất bên trong nghỉ ngơi, giáo chủ đang bế quan. Các người giáo chủ thực lực như thế nào, còn có những người khác thực lực cũng cùng nhau nói ra. Nhóm chúng ta giáo chủ Mạnh Diệp là Nguyên Anh sơ kỳ thực lực, cách Nguyên Anh trung kỳ chỉ kém một chút. Về phần những người khác, nửa ngày qua đi, bàn tử đem cản thi giáo đám người thực lực đều nói mấy lần. Lý Bá, cái này cản thi giáo ngoại trừ giáo chủ Mạnh Diệp có chút khó chơi bên ngoài, những người khác nhóm chúng ta đều có thể giải quyết. Thậm chí chỉ cần nắm bắt thời cơ thật tốt, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết cản thi giáo những người khác, cuối cùng lại vây quét bế quan Mạnh Diệp. Đường Ngộng Thu trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói. Nàng cảm thấy lấy bốn người bọn họ thực lực, có bảy thành trở lên hy vọng tiêu diệt cản thi giáo. Lý Bá nghe vậy, lắc đầu, nói ra. Tam công chúa không thể khinh thường cản thi giáo người đều có bản mệnh tử thi, mà bản mệnh tử thi thực lực chí ít cùng bọn hắn bản thân thực lực bằng nhau. Coi như cái khác cản thi giáo người không đủ gây sợ, nhưng là Mạnh Diệp khác biệt, hắn vốn là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, vốn là 10 điểm khó chơi, lại thêm có thực lực tại Nguyên Anh sơ kỳ bản mệnh tử thi phụ tá, nhóm chúng ta không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu diệt hắn. Kia nhóm chúng ta tiến vào cung điện dưới đất về sau, trước hết đối phó cản thi giáo những người khác. Cuối cùng lại nghĩ biện pháp đối phó Mạnh Diệp. Nếu như có thể thừa dịp hắn đang bế quan lúc, giết chết hắn tốt nhất, nếu như kinh động đến hắn, kia nhóm chúng ta trực tiếp rút đi. Đường Ngộng Thu tìm cái điều hòa biện pháp. Có thể. Lý Bá nói. Sở Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Ngộng Thu nhìn về phía Sở Phong, tuân hỏi. Đồng ý. Sở Phong gật gật đầu. Các vị đại nhân, nên nói đều nói rồi, có hay không có thể thả chúng ta đi? Bàn tử thử dò xét nói. Một vấn đề cuối cùng, đáp xong ngươi liền có thể đi. Dưới mặt đất cung điện lối vào ở đâu?
Mặt phía bắc dựa vào tường vị trí, theo bên trái đếm lên, tiết thứ ba lan can, vặn vẹo một cái là được.
Đại nhân, hiện tại có thể thả chúng ta đi đi.
Lý Bá nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang.
Sau một khắc, hai tay của hắn đống nhiên nô ra, bóp ở bàn tử, người gây trên cổ, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe ken kết hai đạo thanh giòn tiếng vang, bàn tử, người gây cổ đứt gãy, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình.
Thả các ngươi đi, thật sự là người si nói ngọng.
Lý Bá khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Hắn từ đầu tới đuôi cũng không tính buông tha bàn tử, người gầy.
Ta đi mở ra địa cung cơ quan, các ngươi cùng sau lưng ta.
Ừm.
Nghĩa trang.
Cung điện dưới đất.
Nơi này là dưới mặt đất, vốn nên là một mảnh lờ mờ, nhưng bởi vì trong điện bày ra có mấy quả dạ minh châu, để trong này coi như sáng tỏ.
Cung điện dưới đất có 3 tầng, gian phòng số lượng từ dưới đi lên theo thứ tự giảm dần, đến tầng thứ 3, cũng chỉ có một gian phòng.
Không cần đoán cũng biết rõ, rất phía trên gian phòng, khẳng định là cản thi giáo giáo chủ Mạnh Diệp.
Tầng 2 hẳn là cản thi giáo hạch tâm nhân vật trụ sở, phía dưới cùng nhất một tầng, hẳn là cản thi giáo đệ tử trụ sở.
Ngoại trừ tầng thứ 3 có vẻ như có ngăn cách điều tra trận pháp bên ngoài, một, tầng 2 mỗi cái trong phòng cũng truyền ra đều tiếng hít thở, nghĩ đến là những người này cũng tiến vào trong mộng đẹp.
Mà đúng lúc này, có 4 người theo liên tiếp cung điện dưới đất thông đạo lặng lẽ đi xuống.
Chính là Lý Bá, Sở Phong bọn 4 người.
Ngừng.
Lý Bá vung tay lên, ra hiệu đằng sau 3 người dừng lại.
Hắn ngưng thần tĩnh khí, cảm giác chung quanh tình huống.
Nửa ngày về sau, ngoại trừ tầng thứ 3 gian phòng kia không cách nào cảm giác bên ngoài, một, tầng 2 người đều đang ngủ.
Nhóm chúng ta âm thầm đi vào đem bọn hắn giải quyết hết.
Lý Bá nói.
Sở Phong, Phượng Khanh Trần, dựa theo cái cung điện này phân bố, tầng thứ 2 người thực lực rõ ràng mạnh hơn, ta cùng Lý Bá đi đem tầng 2 người giải quyết hết.
Các ngươi giải quyết hết một tầng, như thế nào?
Đường Ngộng Thu quét cung điện dưới đất kết cấu, nói.
Không có vấn đề.
Sở Phong gật gật đầu.
Lý Bá, chúng ta đi, tầng 2.
Được.
Các loại đường Ngộng Thu, Lý Bá ly khai về sau, Sở Phong ánh mắt rơi vào cung điện một tầng, nơi này hết thảy có 20 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng cách xa nhau cách không cao hơn nửa trượng.
Cái này cũng cho thấy, Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần động thủ thời điểm, không thể làm ra động tĩnh rất lớn, bằng không sẽ bừng tỉnh bên cạnh gian phòng người.
Đương nhiên, đối với Sở Phong tới nói, chém giết một tầng tiểu lâu lâu hoàn toàn là một bữa ăn sáng, nhưng hắn trước đó đã đáp ứng Phượng Khanh Trần, nếu như gặp gỡ cản thi giáo thực lực không mạnh người, nhường Phượng Khanh Trần trước động thủ, cũng coi là vì nàng ra ra Phượng Hồng báo thủ rửa hận.
Khanh Trần, nhóm chúng ta theo cái này bên tay phải gian phòng đầu tiên bắt đầu động thủ.
Tốt.
Thể loại hắc thủ sau màn.
Chương 65, ngoài ý muốn phát sinh, bừng tỉnh cản thi giáo.
Cung điện dưới đất.
Tầng thứ nhất, bên tay phải gian phòng đầu tiên.
Sở Phong cùng sau lưng Phượng Khanh Trần, Phượng Khanh Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra gian phòng.
Sau một khắc, Phượng Khanh Trần liền nhìn thấy một người nằm tại gian phòng trên giường, tại giường bên cạnh còn trưng bày một bộ màu đen quan tài.
Phượng Khanh Trần đưa tay đắp lên chu tước kiếm bên trên, ngừng thở, nện bước tiểu thoái bộ, chậm rãi hướng đi bên giường.
Mười hơi về sau, Phượng Khanh Trần đi vào bên giường, khi nàng nhìn thấy trên giường cảnh tượng lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại.
A!
Một đạo thấp giọng hô âm thanh đột nhiên nhớ tới.
Trên giường quả thật có một người, nhưng ở người kia bên cạnh còn nằm một bộ sắc mặt trắng bệnh thi thể, rõ ràng là người kia bản mệnh tử thi.
Mặc dù Phượng Khanh Trần sớm cho kịp dùng tay che miệng lại, nhưng cái này trầm thấp tiếng thét chói tai vẫn là đem trên giường người kia đánh thức.
Khi hắn mở hai mắt ra trông thấy trong phòng xuất hiện hai cái người xa lạ lúc, biến sắc, lập tức từ trên giường nhún người nhảy lên.
Người là ai?
Phượng Khanh Trần thấy thế, cổ tay rung lên, vội vàng cơ chu tức kiếm chém về phía người kia.
Người kia thấy thế, lập tức minh bạch người trước mắt là địch nhân, thân hình lóe lên, đang tránh né đồng thời cũng chuẩn bị hé miệng, đem địa cung đám người đánh thức.
Nhưng lại tại người kia mở miệng thời điểm, Sở Phong xuất thủ.
Con ngón búng ra, liền có một đạo lăng lệ màu vàng kiếm khí nổ bắn ra mà ra.
Giang giác.
Màu vàng kiếm khí đi qua người kia cái cổ, tiên huyết bắn ra bốn phía, người kia tại chỗ chết.
Hô!
Đa tạ sư tôn, nếu không phải sư tôn xuất thủ, chỉ sợ nhường người này đánh thức cái này địa cung bên trong tất cả mọi người.
Phượng Khanh Trần giãn nhẹ một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hãy náy.
Nếu là đánh thức cản thi giáo những người khác, kia bọn hắn liền phiền toái, thậm chí, nếu như sẽ tại tầng thứ 3 bế quan cản thi giáo giáo chủ, Mạnh Diệp bừng tỉnh, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn rơi vào khốn cảnh.
Tuy nói Phượng Khanh Trần biết rõ, lấy nàng sư tôn thủ đoạn hẳn là có thể ứng phó loại kia cục diện, nhưng nàng minh bạch, sư tôn của nàng Sở Phong là cái điệu thấp người, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng xuất thủ.
Sắc người cùng giường, ngươi bị hù dọa cũng thuộc về như thường.
Sở Phong mỉm cười, an ủi.
Tuy nói Phượng Khanh Trần so người bình thường lợi hại hơn nhiều, nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là cái tiểu nữ hài, nhìn thấy loại người này thi cùng giường hình ảnh, sẽ phát ra sợ hãi thanh âm, cũng thuộc về như thường.
Khanh Trần, điều chỉnh hạ cảm xúc, nhóm chúng ta đi tới một gian.
Được.
Tuy nói Phượng Khanh Trần niên kỷ còn nhỏ,
nhưng nàng gặp chuyện sau điều chỉnh năng lực vẫn là mạnh vô cùng. Vẹn vẹn 10 hơi về sau, Phượng Khanh Trần liền khôi phục lại bình tĩnh, đi hướng xuống một cái phòng, mà Sở Phong cũng là theo sát phía sau. Phượng Khanh Trần đẩy ra tiếp theo gian phòng cửa phòng, sau đó trở về bên giường, lần này trên giường cũng chưa từng xuất hiện thi thể, cái nằm một người. Tay vừa lộn, Chu Tước kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang xẹt qua, kia trên giường kia đầu người sọ lập tức trượt xuống. Khanh Trần, làm được không tệ. Sở Phong hướng về phía Phượng Khanh Trần khẽ gật đầu, hài lòng nói. Là sư tôn bình thường dạy bảo thật tốt. Phượng Khanh Trần khiêm tốn cười một tiếng. Đi, nhóm chúng ta tiếp tục đi tới một gian phòng. Ừm. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Phong cùng Phượng Khanh Trần theo địa cung tầng thứ nhất cuối cùng một gian phòng đi ra. Tại thời khắc này chung thời gian bên trong, ngoại trừ gian phòng đầu tiên người, là Sở Phong xuất thủ giết chết, những phòng khác bên trong cản thi giáo đệ tử, cũng bị Phượng Khanh Trần giơ tay chém xuống, từng cái chém giết tại Chu Tức kiếm hạ. Sư tôn, đã địa cung một tầng cản thi giáo đệ tử đã bị chém giết, kia nhóm chúng ta hướng tầng 2 xuất phát. Phượng Khanh Trần nói. Ừm. Sở Phong gật đầu, nhấc chân liền muốn hướng tầng 2 đi đến, có thể đột nhiên, Sở Phong nhìn về phía tầng 2 cái nào đó gian phòng, nhướng mày. Ngay tại sau một khắc, một đạo thu cùng thanh âm, theo gian phòng kia đột nhiên nổ vang. Mọi người mau tỉnh lại, có địch nhân. Ầm. Thanh âm rơi xuống, một đạo bóng người từ nơi này trong phòng bị nện ra. Không phải người khác, rõ ràng là Đường Ngọc Thu. Mà ngay sau đó, liền có một cái cường tráng hán tử cùng một bộ cùng hắn rất tương tự thi thể từ trong phòng đi ra. Hiển nhiên, tráng hán này là đem một cái cùng mình thân cận người luyện chế thành bản mệnh tử thi.